Chương 320, long trời lở đất, thượng, 3 năm trước đây, Lâm Trường Sinh đem Sử Tiểu Thúy, A Tú, trong đá ngọc tin tức nói cho Trắng Vạn Kiếm. Sử Tiểu Thúy, A Tú cố ý ẩn nút, Trắng Vạn Kiếm bọn người tự nhiên tìm chi không đến, nhưng trong đá ngọc liền khác biệt. Hắn ngay tại trấn Giang Trường Nhạc Bang tổng đà, cực kỳ dễ dàng tìm kiếm. Trắng Vạn Kiếm nhất phiên dò xét về sau, liền đã xác định Lâm Trường Sinh lời nói là thật, tự mình bái sơn. Như đổi thạch phá thiên, tự nhiên không ngại thấy Trắng Vạn Kiếm, nhưng trong đá ngọc khác biệt, hắn cũng không dám thấy Trắng Vạn Kiếm. Tiểu tử này cũng là lòng dạ ác độc tay, muốn mượn bối hải thạch đám người tay diệt trừ Trắng Vạn Kiếm bọn người, nhưng về sau tưởng tượng, Trắng Vạn Kiếm này đến nói không chừng đã đem tin tức truyền trở về, như mình thật hạ lệnh diệt trừ bọn hắn, cho dù tại Trường Nhạc Bang, y nguyên tránh không khỏi phái Tuyết Sơn đuổi bắt, thậm chí khả năng dẫn động Bạch Lao gia tử. Hắn đối Lao gia tử kia đáng sợ gấp. Bất đắc dĩ hạ, trong đá ngọc chỉ có thể vụng trộm chạy đi, dự định sau đó trở lại. Không nghĩ hắn đi lần này, lại gấp hỏng bối hải thạch bọn người, gọi bọn hắn tưởng rằng phái Tuyết Sơn hạ thủ, hai phe tại chỗ liền đánh lên, Trắng Vạn Kiếm nhất đi thừa dịp loạn thoát thân, cùng Trường Nhạc Bang cùng một chỗ tìm hiểu, nhưng cũng biết kia thạch bang chủ trộm đi, cái này gọi Trắng Vạn Kiếm giận dữ. Trong đá ngọc tiểu tử này nghĩ tốt, tránh thoát Trắng Vạn Kiếm lại vụng trộm trở về, qua hắn kia sống mơ mơ màng màng sinh hoạt, nhưng lại tại hắn lặng lẽ lẻn về đi lúc, nghe tới một chút người nói chuyện, biết thưởng thiện phạt ác một chuyện, kinh hãi, lúc này chạy trốn. Đây cũng là cơ duyên xảo hợp. Nguyên tắc bên trong, hắn muốn chờ 2 năm mới phát hiện được này, lúc này sớm phát hiện, đương nhiên phải chạy, mà cái này cũng khổ đối hải thạch bọn người. Tốt không lâu sau, Lâm Trường Sinh đích thân lên Trường Nhạc Bang, lấy cường hành vũ lực tiếp nhận chức bang chủ. Cũng nguyên nhân chính là đây, bọn hắn mới tắt tìm kiếm trong đá ngọc tâm tư. Không phải hơn 2 năm thời gian, kia tiểu tử sợ cũng chạy không thoát Trường Nhạc Bang đuổi bắt. Phái Tuyết Sơn là tại Lâm Trường Sinh tiếp nhâm bang chủ 1 năm sau mới biết được Trường Nhạc Bang có bang chủ mới, bọn hắn muốn định lại dò xét Trường Nhạc Bang, nhưng về sau nghe ngóng hạ mới biết được. Cái này mới bang chủ danh tự lại gọi Lâm Trường Sinh. Trắng Vạn Kiếm lúc ấy liền quá sợ hãi, Lâm Trường Sinh chi danh đã xa không phải quá khứ có thể so sánh, động đỉnh hồ ba giúp chi uy thế như mặt trời ban trưa, rất có năm đó Trường Nhạc Bang quật khởi chi thế, bọn hắn như thế nào lại không biết Lâm Trường Sinh đâu. Mà bây giờ, Lâm Trường Sinh càng là trở thành Trường Nhạc Bang mới bang chủ. Thống hợp bốn rút, gọi Trắng Vạn Kiếm không hiểu sau khi cũng chấn kinh phi thường. Nghĩ đến hắn quỷ dị khó lường thủ đoạn, Trắng Vạn Kiếm lúc ấy cũng là do dự và phần. Về sau thực tế tìm không thấy trong đá ngọc tung tích, liền hạ quyết tâm lại đến Trấn Giang. Mà nhưng vào lúc này, Lâm Trường Sinh chuyển chức bang chủ tại Thạch Phá Thiên. Sau đó cũng không cần nói, tất nhiên là gọi Trắng Vạn Kiếm bọn người vừa kinh vừa sợ, thậm chí đối Lâm Trường Sinh sinh hiểu lầm. Trở lại chuyện chính, thuyền lớn đi hơn 20 dặm, Trắng Vạn Kiếm mang theo phái Tuyết Sơn đệ tử nhao nhao xuống thuyền, mặc cho thuyền lớn tiếp tục tiến lên. Chính bọn hắn thì dọc theo đường nhỏ, bước nhanh hướng phía trước. Không bao lâu, một đoàn người đi tới vừa vỡ ngoài miếu, dường như nghe tới tiếng bước chân, miếu bên trong đồng thời đi ra hơn 10 người, gặp một lần hạ song phương đều là đại hỉ, cái này miếu bên trong hơn 10 người cũng là phái Tuyết Sơn đệ tử. Mọi người thấy Trắng Vạn Kiếm dưới nách ôm theo một cái cẩm y thanh niên, đồng thanh hỏi, "Bạch sư ca, đây là?" Trắng Vạn Kiếm đem Thạch Phá Thiên trùng điệp hướng dưới mặt đất một ném, bực tức nói, "Các vị sư đệ, Vu huynh may mắn đắc thủ, rốt cục cầm đến cái này kẻ cầm đầu. Mọi người chẳng lẽ không nhận ra hắn rồi?" Mọi người hướng Thạch Phá Thiên nhìn lại, lờ mờ liền là năm đó Lăng Tiêu Thành bên trong cái kia nhảy thoát nghịch ngợm thiếu niên trong đá ngọc. Mọi người giận dữ, có nâng chân liền đá, có hướng hắn đại thổ nước bọn. Một cái lớn tuổi đệ tử nói, "Mọi người nhưng chớ đánh tổn thương hắn. Bạch sư ca mã đáo thành công, thực là thật đáng mừng." Trắng Vạn Kiếm lắc đầu, nói, "Mặc dù cầm phải tiểu tử này, lại thất thủ 7 vị sư đệ, sư muội, nhưng thật ra là được không bù mất." Mọi người nói đi vào miếu nhỏ. Hai tên núi tuyết đệ tử đem Thạch Phá Thiên cưỡng ép lấy sau đó theo vào. Kia là một tòa rách nát thổ địa miếu, đã không hòa thượng, cũng không người coi miếu. Phái Tuyết Sơn bảy đệ tử đổ cái này miếu chỗ hoang vắng, không người quay dậy, làm đặt chân liên lạc chỗ. Trắng Vạn Kiếm tới miếu bên trong, các sư đệ triển khai đồ ăn, để hắn ăn trước no bụng, sau đó thương nghị sau này cử chỉ. Tuy nói là thương nghị, nhưng Trắng Vạn Kiếm trong lực sớm có lòng tin, từng câu nói ra, các sư đệ tất nhiên là tất cả đều tuân theo. Trắng Vạn Kiếm nói, "Chúng ta cần phải mau chóng đem tiểu tử này mang đến Lăng Tiêu Thành, đi giao cho trưởng môn nhân xử lý, 7 vị sư đệ, sư muội mặc dù hám địch, lượng đến Trường Nhạc Bang nghĩ đến bang chủ tại chúng ta trong tay, cũng không dám khó vì bọn họ. Trương sư đệ, Vương sư đệ, Triệu sư đệ 3 vị là người phương Nam, lưu tại trấn Giang trong thành, cải trang giả dạng, tìm hiểu tin tức. Cũng may các ngươi không có cùng Trường Nhạc Bang hướng qua tướng, bọn hắn nhận không ra." Hắn dừng một chút, lại nói, "Chúng ta ở chỗ này chờ đến trời tối, đông hạ đến sông Âm tiếp qua Trường Giang, xa vòng quanh về Lăng Tiêu Thành đi. Lộ trình mặc dù xa một chút, Trường Nhạc Bang lại nhất định không ngờ được chúng ta sẽ đi đường này. Lúc này bọn hắn tất nhiên đều đã truy sang sông Bắc đi." Trường Nhạc Bang quật khởi cực kỳ cấp tốc, trong bang cao thủ rất nhiều, nhất là cái kia quỷ dị khó lường Lâm Trường Sinh, càng là để cho hắn kiêng kỵ, nói hạ cũng không che giấu chút nào. Mà gọi hắn kiêng kỵ Lâm Trường Sinh, lúc này liền đứng ở ngoài miếu cách đó không xa, lặng lặng nhìn miếu nhỏ. Lúc đó, đột nhiên tiếng vó ngựa từ xa mà đến, không lâu, thanh âm biến mất, lại có rất nhỏ tiếng bước chân thanh âm chậm rãi tới. Lâm Trường Sinh thân thể lóe lên, ẩn tàng nhập đại thụ bên trong, ánh mắt lặng lặng nhìn phía tây, nơi đó lại một nam một nữ chính chậm rãi đi tới. Thạch Thanh, Mẫn Nhu, quả nhiên cũng tới. Nói nhỏ một tiếng, Lâm Trường Sinh cũng không thấy ngoài ý muốn. Không nói nguyên tắc trung nhị người đến, nơi này Trường Nhạc Bang bang chủ một chuyện không nói náo mọi người đều biết, nhưng cũng gọi quan chú người âm thầm kỳ quái, mà hiểu rõ nội tình người tự sẽ đoán được hai phái tranh đấu chi nhân tử. Thạch Thanh, Mẫn Nhu quan tâm nhi tử, há có thể không tới? Có lẽ bọn hắn cũng không phải là hiện tại liền đến, nghĩ 3 năm trước đây hai phái tranh đấu tin tức truyền ra lúc, bọn hắn liền tới qua đi. Trong thổ địa miếu, Trắng Vạn Kiếm rút kiếm nơi tay, cất cao giọng nói, cao nhân vương nào dáng lâm, liền mời xuống tới một lần như thế nào? Núi Tuyết chúng đệ tử giật nảy mình, thầm nghĩ, Trường Nhạc bang cao thủ chạy đến rồi. Như thế nào họ hô Diên Vạn Thiện, nghe Vạn Phu hai cái bên ngoài cánh gác, thế mà không có lên tiếng cảnh báo. Người đến hào không một tiếng động, Bạch Sư Ca lại làm thế nào biết? Chỉ nghe vút một tiếng nhẹ vang lên, trong đình đã nhiều hai người, một người nam tử toàn thân hắc ý điệp, khác một vị phụ nhân người mặc tuyết trắng váy áo, chỉ eo buộc ngai đỏ, bên tóc mai mang một đóa hoa hồng lớn, lộ ra không phải để tang. Hai người đều là gánh vác trường kiếm, nam tử trên thân kiếm phiêu chính là đen tuệ, phụ nhân trên thân kiếm phiêu chính là trắng tuệ. Hai người nhảy xuống, đồng thời chạm đất, chỉ phát ra một tiếng vang nhỏ, đã lớn tiếng dọa người, càng thêm hai người tư thế hiên ngang, người người nhìn đều là chấn động trong lòng. Trắng Vạn Kiếm treo ngược trường kiếm, ôm kiếm chắp tay nói, nguyên lai là Huyền Tố Trang Thạch Trang chủ vợ chồng Giá Lâm. Thạch Thanh mặt lộ mỉm cười, ôn quyền nói, Bạch sư Minh Quang Lâm Tệ Trang, ngu phu phụ thất nên, chưa khác hơi tận tình địa chủ hữu nghị, thật có lỗi cực kỳ. Trắng Vạn Kiếm ám hừ một tiếng, nói thẳng, nói, chúng ta lần này từ Tây vực Đông Lai, lúc đầu vì tìm Lệnh Lang, lúc ấy Lệnh Lang không có thể tìm tới, tại hạ dưới cơn nóng giận, đã xem quý trang đốt. Thạch Thanh nụ cười trên mặt không giảm chút nào, nói, Tệ Trang nguyên là xây không tốt. Bạch sư Minh nhìn không vừa mắt, thay mặt huynh đệ một hỏa hủy đi, rất tốt ta, rất tốt. Còn phải đa tạ Bạch sư Minh hạ thủ lưu tình, đem trong trang nhân khẩu đi đầu trục xuất, không đốt chết một gà một huyện, đủ thấy nhân tâm hậu ý. Trắng Vạn Kiếm nói, quý trang gia đình vũ giả lại không có phạm tội, chúng ta ha có thể vô cớ đả thương người. Thạch Trang chủ sao làm phiền đã tạ. Đối bọn hắn nói chuyện, Lâm Trường Sinh không có hứng thú gì, hắn nhìn về phía Thạch Phá Thiên. Tiểu tử này lại tỉnh tỉnh mê mê, hắn còn nhớ rõ Thạch Thanh, Mẫn Nhu, chỉ là không có nguyên tắc bên trong kinh lịch, Mẫn Nhu cũng không phải trong lòng của hắn quan âm nương nương. Ngược lại là Mẫn Nhu, một mặt nhu tình, lo lắng nhìn xem hắn, trong mắt tình thương của mẹ là người đều nhìn thấy. Lúc đó, Thạch Thanh nói, Bạch sư Minh, vợ chồng ta từng đem đen trắng song kiếm giao cho quý bang, đến nay chưa từng lên núi. Lúc ấy chúng ta liền nói qua, muốn ép tiểu nhi đích thân lên phái Tuyết Sơn đổi lấy song kiếm, bây giờ tiểu nhi rơi vào Bạch sư Minh trong tay. Vợ chồng ta cũng không dám nhiều cầu, chỉ mời Bạch sư Minh đem song kiếm có tới, không phải liền đem tiểu nhi giao cho Thạch Mỗ, tốt gọi Thạch Mỗ vợ chồng tự mình áp giải hắn bên trên Lăng Tiêu Thành. Trắng Vạn Kiếm giận dữ, cho ngươi Thạch Phá Thiên, ai ngờ ngươi sẽ còn hay không đi Lăng Tiêu Thành. Hắn nói, Thạch bang chủ, việc này chớ có nói thêm. Như hai vị muốn đen trắng song song, vậy liền cùng Bạch Mỗ cùng tiến lên Lăng Tiêu Thành đi. Nguyên tắc bên trong, song kiếm vì tạ khói khách cất đoạn, Trắng Vạn Kiếm đối lý, hổ thẹn trong lòng. Lúc này lại khác biệt, lại là Thạch Thanh có chút cưỡng từ đoạt lý. Chỉ là mặt đối với mình có đủ, lại vi quang chính người, cũng ít nhiều sẽ có tư tâm. Huống chi bọn hắn nhiều năm không gặp nhi tử, đối chuyện năm đó đến cùng như thế nào, trong lòng cũng thực tế không chắc, muốn về nhi tử nhìn một chút, cũng là chuyện đương nhiên. Thạch Thanh nhíu mày, gọi hắn nói trái lương tâm lời nói, trong lòng của hắn thật đúng là khó. Lúc này, Mẫn nhẹ nhàng nói, Bạch sư Minh, các ngươi muốn kiếm, cũng đừng hòng người, mời. Nàng trương kiếm ra khỏi vỏ, kiếm chỉ Trắng và Kiếm. So sánh Thạch Thanh, nàng càng thêm đau lòng nhi tử, mặc kệ có ly không để ý tới. Thạch Thanh thầm than một tiếng, trường kiếm trong tay cũng là ra khỏi vỏ, nói, Bạch sư Minh, đã tội. Trắng Vạn Kiếm khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn chăm chú song kiếm mũi kiếm, hướng về phía trước ra nửa bước. Thạch Thanh, Mẫn Nhu trường kiếm trong tay đi theo hướng về sau co rụt lại, vẫn cùng độ ngực hắn kém lấy như thế một thước. Trắng Vạn Kiếm đột ngột hướng sau trượt ra một bước, khi Thạch Thanh vợ chồng song kiếm đi theo đưa lên lúc, chỉ nghe đinh đinh hai tiếng, Trắng Vạn Kiếm đã cầm kiếm đánh trả, ba thanh trường kiếm rung động thành ba đám kiếm hoa. Thạch Thanh làm vốn là một thanh trường kiếm màu đen, giờ phút này làm thì là một ngụm thanh cương kiếm, xanh dần phát ra lục quang. Ba kiếm một phát, chỉ một thoáng cả điện phát lạnh. Phái Tuyết Sơn bảy đệ tử đối Bạch sư ca kiếm pháp từ trước đến nay khuất phục, nghĩ thầm hắn mặc dù lấy một địch hai, vẫn là tất thao phần thắng, mọi người ôm kiếm nơi tay, đều tiếp tường mà đứng, ngưng thần xem đấu. Lúc đầu nhưng thấy Thạch Thanh, Mẫn Nhu vợ chồng bao vây tấn công, một chiêu một thức, đều là diệu đến đỉnh phong, phá đến 6-70 chiêu sau hai người ra chiêu càng lúc càng nhanh, đã thấy không rõ kiếm chiêu. Trắng Vạn Kiếm làm vẫn là 72 đường Tuyết Sơn kiếm pháp, chúng đệ tử luyện quen phía dưới, xem ra đã cảm giác thường thường không có gì lạ, nhưng lấy chi đối kháng Thạch Thanh vợ chồng tinh diệu kiếm chiêu, lúc đúng giờ công, lúc đầu hào không lạ kỳ một chiêu kiếm pháp, tại dưới tay hắn lại sinh ra cực lớn uy lực. Trên điện chỉ chọn lấy một nhánh ngọn nến, ánh lửa ảm đạm, ba bóng người kẹp lấy ba đám kiếm quang, lại lóng lánh chói mắt, thường ngực bên trong lại kẹp lấy làm lòng người vì đó rung động hung hiểm, thường thường một kiếm chi ra, dường như chỉ lông tóc chi kém, liền sẽ máu tươi thần điện. Kiếm quang chiếu đến ánh nến, ba người trên mặt lúc sáng lúc tối. Trắng Vạn Kiếm mặt lộ lãnh nạo, Thạch Thanh thần sắc hòa bình, Mẫn Nhu cũng không giảm bình thường ôn nhã nhã nhặn. Đơn nhìn ba người sắc mặt khí độ, liền cùng vừa mới tương hỗ hành lễ vấn an lúc cũng không phân biệt, nhưng kiếm chiêu tàn nhẫn, lộ vẻ đồng đều lấy toàn lực chiến đấu. Lâm Trường Sinh nhìn xem đánh nhau ba người, biết Trắng Vạn Kiếm đã rơi vào hạ phòng, nếu không phải Thạch Thanh, Mẫn Nhu hữu tâm nhường cho, hắn sớm đã thua trận. Tung là như thế này, qua trăm chiêu, đợi Trắng Vạn Kiếm lực đạo một yếu, đồng dạng không phải là đối thủ. Nhìn về phía Thạch Phá Thiên, môi hắn khẽ nhúc nhích, truyền âm nói, "Tiểu tử, đi giúp Trắng Vạn Kiếm nhất đem." Thạch Phá Thiên thần sắc lại biến, có chút kích động, thể nội lực khuấy động hạ, vụt đứng lên. Hắn dù không hiểu giải huyệt chi pháp, nhưng một thân nội lực hùng hậu, nội lực xung kích hạ, vốn là đã lung lay sắp đổ lực đạo, nháy mắt bị hắn xông phá. Mà hắn cái này một động tác cũng gọi trong lúc đánh nhau ba người nháy mắt dừng lại, cùng cái khác phái Tuyết Sơn đệ tử cùng nhau nhìn về phía hắn. Thạch Phá Thiên không để ý bọn hắn, chỉ cảm thấy tâm hỉ, lớn tiếng nói, "Sư phụ,
sư phụ, ngươi ở đâu? Đồ nhi rất là nhớ ngươi. Chưa xong còn tiếp. Chương 321, long trời lở đất, trùng, Lâm Trường Sinh bụng mặt, một mặt im lặng. Trong thổ địa miếu, Thạch Phá Thiên một mặt vui mừng nhìn qua bốn phía, trong miệng nói, sư phụ, phải ngươi hay không? Sư phụ, ngươi mau ra đây à, đệ tử rất nhớ ngươi. Đồ đần, đừng trách móc. Lâm Trường Sinh tức giận nói. Hán tử trên cây rơi xuống, thản nhiên đi đến. Thạch Phá Thiên thấy chi đại hỉ, lập tức sẽ chạy tới, nhưng Trắng Vạn Kiếm động tác càng nhanh, nháy mắt nằm ngang ở trước người hắn, hai tay liền chút, lần nữa đem hắn điểm ngã xuống đất. Hắn xoay người, nheo mắt lại, nói, Lâm tiên sinh, chúng ta thật sự là đã lâu không gặp. Lâm Trường Sinh cười híp mắt nói, không dám. Bạch sư phụ, 3 năm trước đây ta thế nhưng là giúp ngươi một đại ân, làm sao 3 năm sau ngươi lại đến bắt đệ tử ta à? Trắng Vạn Kiếm hừ một tiếng, trường kiếm rung động, chỉ vào hắn nói, họ Lâm, Bạch Mộ vốn nên cảm ơn ngươi, nhưng ngươi vì sao thu người này làm đồ đệ? Thạch Thanh, Mẫn Nhu liếc nhau, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Cái này Lâm Trường Sinh bọn hắn cũng đã gặp, khắc sâu ấn tượng, biết người này công phu cao cường, về sau lại nghe thanh danh của hắn, càng là không tầm thường. Nhưng một loạt sự tình lại gọi bọn hắn hoài nghi, âm thầm phỏng đoán, cái này Lâm Trường Sinh thu Ngọc Nhi làm đồ đệ, có phải là muốn hắn đi hiệp khách đảo thay mặt chết? Lâm Trường Sinh cười ha ha một tiếng, nói, Trắng sư phó, ngươi tựa hồ lầm một sự kiện. Đệ tử của ta cùng người ngươi muốn tìm, nhưng cũng không phải là cùng một người. Làm sao? Các ngươi tìm người lúc, đều không điều tra rõ ràng sao? Đánh rắm. Một phái Tuyết Sơn đệ tử mắng to. Trắng Vạn Kiếm nhất quát tay, quay đầu nhìn thoáng qua Thạch Phá Thiên, lại nhìn về phía Lâm Trường Sinh, nói, ngươi nói kẻ này cũng không phải là trong đá ngọc. Lâm Trường Sinh khẽ gật đầu, tay trái hất lên, một sợi chỉ phong đánh vào Thạch Phá Thiên trên thân, miệng hắn khẽ động, a gọi một tiếng, lại là bị giải khai á huyệt. Lâm Trường Sinh nói, Thiên Nhi, ngươi cùng bọn hắn nói một chút, ngươi là ai? Thạch Phá Thiên biết bọn hắn nhận là người, lập tức nói, ta gọi Thạch Phá Thiên, là sư phụ đệ tử. Trước kia, trước kia. Hắn do dự một chút, lại nói, trước kia mẹ ta gọi ta Cẩu Tạp Trùng, chỉ là danh tự này không dễ nghe. Sư phụ lại lên cho ta Thạch Phá Thiên danh tự. Trắng sư phó, ngươi thật nhận là người. Ta trên đùi cũng không có ngươi nói vết sẹo a. Trắng Bạn Kiếm cho mày, thần sắc ở giữa hiển nhiên không tin. Thạch Thanh, Mẫn Nhu cũng liếc nhau một cái, Thạch Thanh nói, Lâm tổng đà chủ, ngươi nói hắn không phải trong đá ngọc, không biết nhưng có chứng cứ. Lâm Trường Sinh cười cười, nói, vậy các ngươi nhưng có chứng cứ nói hắn là trong đá ngọc. Vừa rồi Thiên Nhi cũng nói, Trắng sư phó chứng cứ vô dụng, cái kia không biết hai vị nhưng có chứng cứ gì chứng minh hắn là con của các ngươi. Thạch Thanh, Mẫn Nhu lại liếc nhau. Mẫn nhẹ nhàng nói, không dối gạt mấy vị, năm đó ta cùng Thanh Ca sinh hạ 2 đứa bé, hài tử vừa đầy tuổi tròn lúc, có cái nữ tặc đến ta hại ta. Khi đó Thanh Ca không tại, ta bởi vì vừa sinh hạ sau 1 đứa bé không lâu, không còn khí lực cùng người kia đánh nhau. Kia nữ tặc. Nữ tặc. Nói, thanh âm lại là có chút nghẹn ngào. Thạch Thanh nắm chặt tay của nàng, thần sắc có chút lo lắng. Mẫn Nhu mạnh định tâm thần. Miễn cưỡng cười cười, lại nói, kia nữ tặc rất là đáng ghét. Không chỉ có muốn giết ta, còn muốn giết ta 2 đứa bé. Khi đó, ta tay trái ôm Ngọc Nhi. Đang khi nói chuyện, nàng nhìn về phía Thạch Phá Thiên, thần sắc rất là nhu hòa, tay phải sử kiếm liều mạng ủng hộ. Kia nữ tặc võ công rất là cao minh, ngay tại trong lúc nguy cấp, Thanh Ca chạy về. Kia nữ tặc sợ hãi hạ, đánh ra 3 cái tiền tài tiêu, 2 viên bị ta đánh bay, 1 viên đánh vào Ngọc Nhi trên ngông. Nói đến đây, câu chuyện cũng có thể dừng lại, nhưng Mẫn Nhu hiển nhiên có chút không kềm chế được, con mắt đỏ, nước mắt chảy ra hốc mắt. Chỉ nghe nàng nói, kia nữ tặc nhìn thấy Thanh Ca, đào tẩu cũng chính là, nhưng không ngờ nàng tầm thật hung ác, đào tẩu thời điểm lại thuận tay đem Kiên Nhi ôm đi. Thanh Ca vội vàng cứu ta, lại sợ nàng âm thầm ép xuống giúp đỡ, thừa cơ hại ta, không dám xa truy, lại nghĩ kia nữ tặc. Kia nữ tặc cũng sẽ không thật hại con của hắn, bất quá đem Hải Nhi ôm đi, dọa hắn giật mình. Nào biết được tới ngày thứ 3 bên trên, kia nữ tặc càng đem Kiên Nhi thi thể đưa trở về, trong trái tim cắm 2 thanh bảo kiếm. Một thanh là hắc kiếm, một thanh trắng kiếm, trên thân kiếm còn khắc lấy tên của chúng ta. Nói đến chỗ này, đã là nước mắt rơi như mưa. Thạch Thanh sắc mặt cũng trầm xuống, cực kỳ khó coi. 4 phía người đều không phải đồ đần, tự nhiên minh bạch cái này nữ tặc cũng không phải là chỉ là vì giết người, sợ cùng 2 người có oán, hay là bởi vì tình mà lên. Yên lặng trong chốc lát, Trắng Vạn Kiếm đánh vỡ trầm mặc nói như vậy, như kẻ này là trong đá ngọc, trên mông liền sẽ có khi đó lưu lại vết sẹo. Mẫn Nhu tựa ở Thạch Thanh trong ngực khẽ gật đầu, Thạch Thanh nói, không sai. Tiểu huynh đệ, ngươi ngại hay không đem quần cởi ra, cho chúng ta nhìn xem. Thạch Phá Thiên một mặt mờ mịt, hắn trên mông có tổn thương sẹo, chính hắn làm sao không biết. Mà lại, hắn lúc này không thể động ai, Trắng Vạn Kiếm cũng không để ý nhiều như vậy, đối một sư đệ nháy mắt ra dấu, cái kia sư đệ lập tức đi đến trước người hắn, giải hắn quần. Thạch Phá Thiên giật nảy mình, nhưng nghĩ tới chuyện vừa rồi, hé miệng lại không nói ra âm thanh tới. Rất nhanh, hắn quần liền bị kéo xuống, Trắng Vạn Kiếm, Thạch Thanh, Mẫn Nhu bọn người cũng nhịn không được gáp sát tới, nhưng gặp một lần phía dưới, sáng loáng loáng, nơi nào có cái gì vết sẹo. Cái này, thật không phải Ngọc Nhi. Mẫn Nhu thốt ra. Trắng Vạn Kiếm trong lòng sớm có này nghĩ, hắn vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng, cả giận nói, đây không có khả năng. Như hắn không phải trong đá ngọc, thiên hạ há có như vậy tương tự người. Hắn đối Lâm Trường Sinh gầm nhẹ nói, đối hải thạch người xương bắt đầu hồi xuân, một tay ý thuật khó được, cứ trừ mấy cái vết sẹo, lại là cái gì việc khó. Ha. Lâm Trường Sinh cười cười, thân thể lóe lên, nháy mắt phóng qua Trắng Vạn Kiếm, đến Thạch Phá Thiên bên người. Mấy người đều lấy làm kinh hãi, nhưng gặp hắn tại Thạch Phá Thiên trên thân khẽ vỗ, giải khai Thạch Phá Thiên huyền đạo. Hắn nói, Thiên Nhi, đã Trắng sư phó không tin, vậy ngươi liền cùng Trắng sư phó đọ sức một trận, gọi hắn nhìn nhìn võ công của ngươi.
vết sẹo có thể khứ trừ, nhưng võ công tổng sẽ không cải biến. Thế nào? Trắng sư phó. Trắng bạn kiếm sắc mặt trầm xuống, nói, tốt, vậy liền lãnh giáo một chút lệnh đồ cao chiêu. Lệnh đồ hai chữ, lại cắn phi thường nặng. Thạch Phá Thiên nhìn về phía Lâm Trường Sinh, Lâm Trường Sinh nói, đi thôi. Thạch Phá Thiên áo một tiếng, bốn phía nhìn một chút, lại bắt cái đầu nói, sư phụ, nơi này không có đạo à? Lâm Trường Sinh lườm hắn một cái, tay đột nhiên duỗi ra, trong miệng nói, mượn kiếm dùng một lát. Một bên phái Tuyết Sơn đệ tử trường kiếm trong tay nháy mắt bị hắn cầm vào trong tay, hắn hơi vừa dùng lực, đụng một tiếng, trên thân kiếm cắt đứt nước, chỉ lưu cánh tay dài ngắn. Hắn đem kiếm gây ném cho Thạch Phá Thiên, nói, đi. Thạch Phá Thiên gật đầu, bốn phía người xem xét, cũng chậm rãi tán ra. Thạch Phá Thiên nói, Trắng sư phó, mời. Trắng bạn kiếm hừ một tiếng, trường kiếm bay xuống, nhưng cũng không xuất chiêu trước. Thạch Phá Thiên xem xét, nhất thời cũng không biết như thế nào tiến công. Hắn dù từ nhỏ luyện võ, nhưng chưa từng cùng người động thủ, giống như hắn học được Kim Ô Đao pháp lúc, gặp được Tuyết Sơn kiếm pháp tự nhiên biết nên như thế nào công, nhưng gặp được cái khác kiếm pháp, liền sở mù. Lúc này cũng giống vậy, đao pháp của hắn lại không khắc chế Tuyết Sơn kiếm pháp, Trắng bạn kiếm cũng thẳng tắp bay xuống, cũng không phải gì đó kiếm chiêu, lại gọi hắn nhất thời không biết như thế nào cho phải. Lâm Trường Sinh im lặng, thầm nghĩ, đệ tử này nội công thiên phú kinh người, nhưng cái này động thủ năng lực. Lắc đầu, có chút khí muộn sau khi, nhưng cũng nhiều một điểm an ủi. Hắn nói, đồ đần, không cần phải để ý đến hắn dùng chiêu thức gì, chính ngươi ra chiêu chính là. Thạch Phá Thiên giật mình, nói, Trắng sư phó, đắc tội. Trong tay hắn kiếm gãy dương lên, nháy mắt đánh xuống, dần dần một đao, lại mang theo tiếng thét, kinh đạo mười phần. Trắng bạn kiếm lấy làm kinh hãi, thân thể vừa lui, trường kiếm lắc lư, mũi kiếm điểm điểm, gọi người không phân rõ hư thực. Nhưng Thạch Phá Thiên có một chút tốt, chính là giản dị. Lâm Trường Sinh gọi hắn đùa nghịch đao, không cần nhìn Trắng bạn kiếm kiếm pháp, hắn liền thật không thèm để ý, vẫn đao quang nhất chuyển, chặt nghiêng mà đi. Trắng bạn kiếm càng kinh, kiếm pháp lại biến, dưới chân điểm nhẹ, người lướt ngang đến một bên, trường kiếm quét ngang. Thạch Phá Thiên thân thể nửa tung mà lên, thay đổi giữa không trung, kiếm gãy quét ngang, đinh một tiếng, phong bê Trắng bạn kiếm công kích, đồng thời thủ đoạn chuyển động, hai chân khẽ cong, người hoành giữa không trung, kiếm gãy chọc lên. Hắn đao pháp cùng một chỗ, lại là mau lẹ vô cùng, lại thêm lực đạo cực lớn, cho người cảm giác uy thế mười phần, gọi người giật mình không thôi. Thạch Thanh, Mẫn Nhu liếc nhau, thầm nghĩ, đứa nhỏ này đao pháp dù đơn giản, nhưng tốc độ cực nhanh, một chiêu một thức chuẩn mực sâm nghiêm, căn cơ vững chắc, tuyệt không phải một sớm một chiều tạo thành. Mà lại hắn đao pháp bên trong, cũng không có phái Tuyết Sơn kiếm pháp cái bóng. Hẳn là, người này thật không phải Ngọc Nhi. Trắng bạn kiếm trong lòng cũng cực kỳ giật mình, hắn kiếm pháp biến rồi lại biến, nhưng tiểu tử này một thức ba chiêu đao pháp sử ra, tới tới lui lui, lại từng cái đem hắn kiếm pháp khắc chế gắt gao. Cũng không thể nói khắc chế, chỉ có thể nói hắn lực đạo kỳ mạnh, khiến cho cái này đi thẳng về thẳng đao pháp trở nên uy lực kinh người, gọi hắn không thể không phòng. Đấu 30-50 chiêu, Trắng bạn kiếm dần làm thủ thế, đúng là rơi vào hạ phòng, gọi phái Tuyết Sơn đệ tử đều không thể tin được. Trái lại, Thạch Phá Thiên lại là tinh thần sáng láng, ra chiêu tốc độ lực đạo không thấy chút nào yếu bớt, ngược lại có càng phát ra cường thế hiện ra. Tiếp tục như vậy không được. Trắng bạn kiếm trong lòng chuyển động, âm thầm cắn răng một cái, kiếm pháp đột nhiên mở rộng, một kiếm đâm thẳng mà ra. Hắn một chiêu này đồng dạng vô cùng đơn giản, gọi phái Tuyết Sơn chư đệ tử đều a một tiếng. Thạch Phá Thiên lại vô tâm suy nghĩ nhiều, chỉ là đao pháp nhất chuyển, lại ra một chiêu. Hai người đao kiếm va nhau, Trắng bạn kiếm chỉ cảm thấy hắn kiếm gãy bên trên lực đạo hung mãnh, một làn sóng mạnh hơn một làn sóng, trường kiếm trong tay cơ hồ không cầm nổi. Trong lòng của hắn kinh hãi, vội la lên, kể từ đó, ta ha không muốn thua với tiểu tử này. Nóng đội niệm chuyển phía dưới, trong tay hắn kình lực bộc phát, một tiếng gầm nhẹ hạ, đụng chút hai tiếng, trường kiếm trong tay lập tức đứt gãy, hai đoạn đoạn nhận bay vụn, dù không phải bắn về phía Thạch Phá Thiên, nhưng cũng dọa hắn nhảy một cái, trong tay kiếm gãy đột nhiên dừng lại. Mà Trắng bạn trong các kiếm thủ kiếm gãy thì hướng phía trước đưa tới, chính chống đỡ tại hắn trên ngực. Thạch Phá Thiên nhìn xem trước ngực kiếm gãy, chuyển quay đầu nói, Trắng sư phó thật bén hại, ta quả nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Trong tiếng nói lại không một tia không có ý tứ. Trắng bạn kiếm sắc mặt tối đen, hừ một tiếng, trong tay kiếm gãy bị hắn ném xuống đất, phát ra đường đường thanh âm. Ánh mắt hắn từng cái đảo qua Thạch Thành, Mẫn Du, Lâm Trường Sinh ba người, lại rơi vào Thạch Phá Thiên trên thân. Thét dài nói, chúng ta đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 322, long trời lở đất, hạ, Trắng bạn kiếm cũng không phải người ngu. Không nói Thạch Phá Thiên một thân võ công gọi hắn hoài nghi, Lâm Trường Sinh quỷ thần khó lường cũng gọi hắn kiêng dè không thôi, huống chi một bên còn có Thạch Thanh, Mẫn Nhu, tuy là Thạch Phá Thiên thật sự là trong đá ngọc, hắn hôm nay cũng đừng nghĩ đem tiểu tử này mang đi. Lưu lại, sẽ chỉ tự rước lấy đủ. Nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn, Lâm Trường Sinh lắc đầu, đột nhiên nói, Trắng sư phó, ngươi có thể đi Trường Nhạc Bang mang về chư vị sư đệ. Không lâu tại hạ sẽ hướng khói tím đảo một nhóm, như Trắng sư phó có rảnh, không bằng cũng đi một chuyến, hoặc có thu hoạch ngoài ý muốn. Đi ra thổ địa miếu Trắng bạn kiếm thân hình dừng lại, lại nhanh chân mà đi. Chỉ là trong lòng của hắn lại không giống bình tĩnh như vậy, mà là một mực ghi nhớ Lâm Trường Sinh. Lần trước tựa hồ cũng là như thế này. Bọn hắn sau khi rời đi, thổ địa miếu bên trong liền chỉ có Lâm Trường Sinh, Thạch Phá Thiên, Thạch Thanh, Mẫn Nhu bốn người. Thạch Thanh, Mẫn Nhu có chút xấu hổ, không biết nên là đi hay ở. Đi, bọn hắn không cam tâm. Giống như Trắng bạn kiếm nói, chỉ bằng vào vết sẹo liền phủ nhận Thạch Phá Thiên không phải con của bọn họ, hai người có chút không tin. Nhất là Mẫn Nhu, nàng gặp một lần Thạch Phá Thiên liền cảm giác đây là con trai của nàng. Thạch Thanh nhìn chằm chằm Thạch Phá Thiên nhìn trong chốc lát, thầm than một tiếng, đối Mẫn nhẹ nhàng nói, sư muội, chúng ta vẫn là đi đi. Thanh ca, ta. Mẫn Nhu há hốc mồm, nhìn về phía Thạch Phá Thiên, nhu tình sau khi một mặt không bỏ, Lâm Trường Sinh cười cười, nói: "Thạch trang chủ, Thạch phu nhân, hai vị như vô sự, không bằng mọi người cùng nhau đi một chút, như thế nào?" Thạch Thanh trong lòng cũng có này nghĩ, nhưng lại cảm giác có chút xấu hổ, nhất thời không cách nào ra miệng. Ngược lại là Mẫn Du, lập tức nói: "Đa tạ Lâm bang chủ, chúng ta vợ chồng liền không khách khí." Lâm Trường Sinh cười cười, nói: "Nơi nào, Thạch phu nhân khách khí." "Thạch trang chủ, mời." Thạch Thanh gặp hắn dẫn đầu đi ra, cố ý đem Thạch Phá Thiên lưu ở phía sau. Trong lòng hơi động, cũng đi theo tiến lên trước một bước, đi đến bên cạnh hắn. Hai người sóng vai đi ra ngoài. Thạch Phá Thiên thấy chi, cũng muốn bước nhanh đuổi theo, nhưng Mẫn Nhu nhanh một bước, đi đến bên cạnh hắn. Ôn Nhu nói: "Hải tử, chúng ta cùng đi đi." "A." Thạch Phá Thiên có chút mắt trợn tròn, chân tay luôn cùng nói: "Cái này, cái này." Mẫn Nhu cười nói: "Chúng ta đuổi theo, không phải bọn hắn đi xa." Nàng kéo Thạch Phá Thiên tay, bước nhỏ cùng ở phía trước hai người đằng sau, cố ý lạc hậu mấy bước, con mắt từ đầu đến cuối rơi vào Thạch Phá Thiên trên thân, nhìn hắn Thạch Phá Thiên rất không được tự nhiên. Hắn nhịn không được nói: "Thạch phu nhân, ngài thật nhận là người, ta không phải là các ngươi nói người kia." Mẫn Nhu cười cười, nói: là, ngươi không phải Ngọc Nhi. Bất quá nhìn thấy ngươi, ta liền thấy Ngọc Nhi, cũng là rất vui vẻ. Ngươi gọi Thạch Phá Thiên, ta cũng gọi ngươi Thiên Nhi đi." "Thiên Nhi, ngươi từ nhỏ đã đi theo Lâm bang chủ sao? Có không có cha mẹ?" Thạch Phá Thiên nói: "Ta cùng sư phụ là tại hầu giám tập gặp phải, khi đó." Hắn đem kinh nghiệm của mình nói một lần. Nghe Mẫn Nhu lớn cau mày: "Ngươi nói nữ nhân kia gọi ngươi cậu tạp chủng?" Thạch Phá Thiên gật đầu nói: "Ừm. Trước kia ta cũng không biết đây là lời mắng người, về sau ta mới biết được." Nói đến đây, hắn do dự một chút, lại nói: "Sư phụ còn nói, như nữ nhân kia thật là ta mụ mụ, nàng nhất định vì yêu sinh hận. Hận chết cha ta, không phải không sẽ như thế gọi ta." Mẫn Nhu nghe nhẫn gật đầu không ngừng, nhưng thấy Thạch Phá Thiên không nói, kỳ quái nói: "Đằng sau không có sao?" Thạch Phá Thiên gật đầu nói: "Không có." Mẫn Nhu lớn cảm giác kỳ quái, lời này tại Thạch Phá Thiên nơi đó từ không có gì không đúng. Nhưng đổi tại Mẫn Nhu trong hai, lại cảm thấy nói: "Cái gì gọi là như nữ nhân kia thật là ta mụ mụ a? Kia như nữ nhân kia không phải hắn mụ mụ đâu." Nàng nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Trường Sinh bóng lưng, kỳ quái hắn vì sao nói chỉ mới nói nửa câu. Vân vân. Mẫn Nhu một cái giật mình, vội hỏi: "Mụ mụ ngươi có phải là mặt trái xoan nhi, làn da rất trắng, tướng mạo rất đẹp, cười lên trên mặt có cái lúm đồng tiền đây?" Thạch Phá Thiên lắc đầu nói: "Không phải, nàng." Tóc nàng có chút chợt nhìn, khuôn mặt mập mạp, có chút hoàng, có chút đen, cả ngày nghiêm mặt, rất ít cười, so ngươi thấp nửa cái đầu. Nàng không biết võ công, thường thường mình sinh khí, có đôi khi hướng ta dương mắt nhìn, thường thường đánh ta mắng ta. Nói, chính hắn cũng không hiểu sinh ra một cỗ cảm giác kỳ quái. Mẫn Nhu lẩm bẩm: "Không phải nàng." Lại liếc mắt nhìn Thạch Phá Thiên, nói: "Như thật không phải Ngọc Nhi, vì sao cùng Ngọc Nhi giải giống như vậy?" Thạch Phá Thiên cùng trong đá ngọc giống nhau, nhưng tính tình hoàn toàn khác biệt. Nguyên tắc bên trong, Thạch Thanh, Mẫn Nhu cảm thấy hắn được ly hồn chứng, nhận định Thạch Phá Thiên. Nhưng này tế nhưng lại khác biệt. Bọn hắn tuy có hoài nghi, nhưng một phen tiếp xúc xuống tới, cảm giác lại hoàn toàn khác biệt, hoài nghi cũng gọi bỏ đi rất nhiều. Chỉ là thế gian thật có như vậy tương tự người đâu? Cũng chính là Mai Phương Cô dịch dùng, không phải Mẫn Nhu tuyệt đối đổ nhào bình dấm chua, nghĩ đến Mai Phương Cô cùng Thạch Thanh có một chân kia mà đi. Lúc này nàng dù cảm giác kỳ quái, nhưng cũng không có nghĩ nhiều như vậy, dù sao Thạch Phá Thiên trong miệng mụ mụ căn bản không phải nàng nghĩ người kia. Không dài con đường, bốn người trước sau sinh sinh đi gần nửa giờ, đến bờ sông, Lâm Trường Sinh đột nhiên nói: "Thạch trang chủ, Thạch phu nhân, các ngươi nói Thiên Nhi cùng các ngươi nhi tử giống nhau như lúc, vậy cũng là duyên phận. Đứa nhỏ này từ tiểu đáng thương, ta nhìn, không bằng hai vị thu hắn làm nghĩa tử, như thế nào?" Thạch Thanh, Mẫn Nhu nghe vậy cảm thấy kinh ngạc, hai người nhất thời nhìn nhau không nói gì. Thạch Phá Thiên ngây thơ nói: "Sư phụ, nghĩa tử là cái gì?" Lâm Trường Sinh cười nói: "Nghĩa tử chính là nhi tử, bất quá cũng không phải là thân sinh." Thạch Phá Thiên gật đầu, nói: "Vậy ta không phải có phụ mẫu sao? Ta thành Thạch trang chủ, Thạch phu nhân nghĩa tử, ta kia phụ mẫu làm sao bây giờ?" Lâm Trường Sinh nói: "Ngươi tiểu tử ngốc này, nghĩa tử cùng đồ đệ ý tứ không sai biệt lắm. Thạch trang chủ, Thạch phu nhân là người hiền nghĩa, công chính, thiên hạ không biết có bao nhiêu người muốn bái nhập hai người môn hạ. Ngươi có sư phụ, lại bái sư không tốt, cho nên bái hai người bọn họ làm nghĩa phụ, nghĩa mẫu phù hợp." Đang khi nói chuyện, Thạch Thanh, Mẫn Nhu cũng lấy lại tinh thần đến. Thạch Thanh chính tâm phiền nhi tử, là hữu tâm cự tuyệt, nhưng Mẫn Nhu lại cực muốn cùng ý nàng muốn là tưởng niệm nhi tử, Thạch Phá Thiên lại cùng nàng nhi tử giống nhau như lúc, lại để cho nàng thích. Nghe xong Lâm Trường Sinh trong lòng liền sinh ra nói không nên lời ý mừng. Nàng nhìn thoáng qua Thạch Thanh, gặp hắn biểu lộ liền biết hắn muốn cự tuyệt, liền nói ngay: "Thanh ca, ta nhìn cái này rất tốt, ta rất thích Thiên Nhi, nếu có hắn như thế một đứa con trai, thật sự là tốt lắm." Thạch Thanh cự tuyệt lập tức nói không nên lời, nhìn về phía Mẫn Nhu, gặp nàng có khẩn cầu chi sắc, do dự nói: "Cái này, tốt a, nghe ngươi." Lâm Trường Sinh vỗ tay mà cười, nói: "Được, lớn như thế nhà về sau chính là người một nhà. Ngày nữa nhi, bái kiến nghĩa phụ, nghĩa mẫu." Thạch Phá Thiên nghe vậy lập tức quỳ xuống, nói: "Thạch Phá Thiên bái kiến nghĩa phụ, nghĩa mẫu." Thạch Thanh, Mẫn Nhu đều có chút vui vẻ, một người duỗi ra một tay, dìu hắn. Lúc này, Lâm Trường Sinh lại đột nhiên nói: "Thiên Nhi, về sau không muốn cứ gọi nghĩa phụ, nghĩa mẫu, trực tiếp gọi cha, mẹ." Thạch Phá Thiên không biết ý vị của nó, chỉ là nghe Lâm Trường Sinh nói, liền mở miệng nói: "Cha, mẹ." Thạch Thanh, Mẫn Nhu lại cực kỳ kỳ quái, kinh ngạc nhìn về phía Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh nhưng không có giải thích ý tứ, kéo một phát Thạch Phá Thiên, hai người nhảy đến trên thuyền, nói: "Thạch trang chủ, Thạch phu nhân, chúng ta trước cáo tử." Thuyền nhỏ đông đưa, chậm rãi xông vào trong nước. Thạch Thanh, Mẫn Nhu hai mặt nhìn nhau, đều cảm giác không hiểu đấu, cái này Thu Nghĩa Tử, ngươi cái này khi sư phụ cũng không để chúng ta cùng hắn tụ họp một chút, liền rời đi, có vội vã như vậy sao?
Ai nha.
Đột nhiên, Mẫn Nhu gọi một tiếng, nói, nhất định là Ngọc Nhi. Hắn nhất định là Ngọc Nhi. Thạch Thanh cau mày nói, sư muội, ngươi nói cái gì? Thiên Nhi là Trường Nhạc Bang ban chủ, cũng không phải là Ngọc Nhi. Mẫn nhẹ nhàng nói, sẽ không. Sư ca, ngươi nghĩ, như hắn không phải Ngọc Nhi, Lâm tiên sinh vì sao muốn hắn bái chúng ta làm nghĩa phụ, nghĩa mẫu, còn cứ gọi hắn mở miệng gọi chúng ta cha mẹ? Cái này quá kỳ quái. Thạch Thanh nghe xong, cũng thấy có hai phần đạo lý, nhưng Thạch Phá Thiên cùng trong đá Ngọc tính cách chênh lệch quá nhiều, không rõ ràng hai người cũng liền thôi, có lý giải lại không cách nào đem hai người liên hệ đến cùng một chỗ. Hai người riêng phần mình nghĩ đến, đột nhiên đồng nói, ly hôn chứng. Chuyển cánh mặt, tại bọn hắn trong đầu, nhưng lại chuyển trở về. Bất quá Lâm Trường Sinh động tác, xác thực gọi người hoài nghi. So sánh trong đá Ngọc, bọn hắn càng thêm sẽ không liên tưởng đến kia đã từng tử đi hải tử. Nhìn xem dần dần đi xa thuyền nhỏ, Thạch Thanh nói, nhanh, chúng ta tìm thuyền, đuổi theo. Chưa xong còn tiếp. Chương 323, tốt đẹp nhân duyên, thượng, thuyền nhỏ đi tại trên mặt sông, không nhanh không chậm, theo gió mà động. Thạch Phá Thiên nhìn thấy Lâm Trường Sinh rất là tâm hỉ, trong miệng không về không nói lời nói, chỉ là hắn không có gì nói chuyện xưa năng lực, mấy năm sự tình nói đến bình bình đạm đạm, không có một chút mà bền, gọi người nghe buồn ngủ. Sư phụ, đã giữa trưa, ngài đói bụng không? Lâm Trường Sinh gật gật đầu, thúc giục thuyền nhỏ, chậm rãi hướng bên bờ tới gần. Lên bờ, Thạch Phá Thiên ngay lập tức đi tìm ăn, rất nhanh liền làm ra một nồi ăn ngon. Nhìn xem tiểu tử ngốc này, Lâm Trường Sinh tuy có chút vì sự thông minh của hắn buồn cười, nhưng lại khó được có một ít vui mừng. Hắn cũng không nói lên được, là hối hận như vậy dạy bảo hắn đâu, hay là vui mừng hắn cái dạng này. Nhìn xem bận rộn Thạch Phá Thiên, Lâm Trường Sinh lẩm bẩm, xem ra chính mình hay là thụ nguyên tắc ảnh hưởng ác cũng đúng, đối với thích người, tự nhiên hy vọng hắn hướng phía cái hướng kia phát triển. Như không thành thật, chất phác, vậy vẫn là Thạch Phá Thiên sao? Dạng này Thạch Phá Thiên mới gọi người thích. Đổi thành một cái nho nhã lễ độ công tử bộ dáng, lại có chút không cách nào tưởng tượng. Chỉ là quay đầu lại tưởng tượng, như đổi lại những người khác, Lâm Trường Sinh tuyệt đối sẽ không như vậy dạy bảo. Nói lường hắn dạy bảo chỉ là truyền võ công, cái khác đinh điểm nhi không có chuyện. Hắn dạy bảo ra Thạch Phá Thiên, trừ võ công khác biệt, cái khác cũng như nguyên tắc. Nhân thân giam cầm không đáng sợ, đáng sợ là tư tưởng giam cầm. Thở dài một tiếng, Lâm Trường Sinh lắc đầu. Hắn hay là lấy tướng. Hắn đưa tay chiêu qua Thạch Phá Thiên, nói: "Thiên Nhi, mấy năm qua vi sư gia truyền ngươi võ công, cũng chưa từng truyền cho người cái khác. Dạng này, từ hôm nay trở đi, vi sư liền dạy ngươi xử sự làm người chi đạo." Thạch Phá Thiên gật đầu, nói: "Ai, ta nghe sư phụ." Lâm Trường Sinh gật gật đầu, nói: "Thiên Nhi, chúng ta thân là người, liền sẽ lấy suy tư của người mới suy nghĩ sự tình, liền nói cái này ăn. Thiên hạ vạn vật ai cũng là sinh linh, Phật gia có không cho phép sát sinh, an thị tuyết pháp, ở chỗ đối đại hết thảy sự vật đều là bình đẳng. Giống như chúng ta ăn cá, nó tại cao tăng đại đức trong mắt, cùng chúng ta. Nhưng ở trong mắt người bình thường, ăn cá có thể, ăn người lại không thể. Ta nói với ngươi cái này không phải muốn ngươi không ăn thịt, mà là để cho ngươi biết. Ngươi lĩnh ngộ nhân sinh giai đoạn khác biệt, đối đãi vạn sự vạn vật cũng khác biệt, ở trong đó đủ loại, lại là chạy không thoát một cái một chữ. Muốn, tình, hận, là nhân sinh ba cửa ải lớn, giống như Phật gia nói tham, giận, si ba độc." Hắn nói trong chốc lát, liền nói, những này ngươi phải thật tốt suy nghĩ. Ngươi kinh lịch sự tình còn thiếu, có lẽ không rõ đạo lý trong đó, nhưng về sau kinh lịch nhiều, cũng liền hiểu. Gọi lấy thuyền nhỏ, hai người lần nữa hành xử tại trên mặt sông. Đi có ba ngày, hai người nhìn thấy hai tòa đại đảo, một tòa gần chút, một tòa xa một chút. Lâm Trường Sinh nhìn qua hòn đảo, lẩm bẩm, Bích Xoắn Úc đảo, Khói Tím đảo. Lại không biết mấy tên kia lúc nào đến nơi đây. Đến nơi đây, Lâm Trường Sinh liền không hướng trước, mà là một mực bồi hồi tại hai trung ương đảo. Nguyên tắc bên trong, Đinh Công Bốn muốn dẫn Sử Tiểu Thúy bên trên Bích Xoắn Úc đảo, Sử Tiểu Thúy mang A Tú nhảy sông, vì Thạch Phá Thiên cứu. Hai đảo liền nhau không xa, không phải ba người cũng sẽ không xuất hiện tại Khói Tím ở trên đảo. Một ngày này, ăn cơm trưa, hai người ngồi tại trên thuyền nhỏ, theo chập trùng dạng. Thạch Phá Thiên đột nhiên chỉ vào nơi xa nói, "Sư phụ, có thuyền." "Tới rồi sao?" Nghiêng đầu nhìn lại, một chiếc thuyền nhỏ chính nhanh chóng từ đằng xa xử ra, theo gió vượt sóng. Nhìn nó phương hướng, chính là cách đó không xa Bích Xoắn Úc đảo. Lâm Trường Sinh hí mắt, nguyên tắc bên trong có Thạch Phá Thiên quấy rối, bây giờ không có hắn, Đinh Công Bốn cũng thiếu một chút khó khăn chắc trở, bất quá hắn số phận cũng chỉ tới. Hắn đối Thạch Phá Thiên nói, "Kia người trên thuyền là vi sư bằng hữu, các nàng bị người bắt, ngươi đi cứu các nàng ra." Thạch Phá Thiên nháy mắt mấy cái, nói, "Sư phụ, thuyền kia đầu là người xấu sao?" Lâm Trường Sinh cười cười, nói, "Quên sư phụ nói cho ngươi, người xấu, người tốt là đơn giản nhất phán đoán, nhưng nhân thế phức tạp, không thể đơn dùng tốt xấu đến phân. Phía trên Đinh Không Bốn không thể nói người tốt, lại cũng không thể tính người xấu. Đi, lao đầu kia võ công không yếu, ngươi đi cùng hắn luận bàn một chút." Thạch Phá Thiên áo một tiếng, trở lại liền muốn đi lấy đao bổ tuổi, nhưng lúc này phù phù một tiếng đột nhiên truyền đến, hắn nghiêng đầu nhìn một cái, kinh hãi nói, "Sư phụ, có người nhảy thuyền." Lâm Trường Sinh tức giận nói, "Vậy ngươi còn không đi cứu các nàng?" Tay hắn đập vào Thạch Phá Thiên phía sau lưng, khiến cho cả người hắn bụt nhảy lên lên, a a kêu to xông vào trong nước sông. Lúc này, Đinh Không Bốn điều khiển thuyền nhỏ vừa vặn từ thượng lưu hạ, cùng Lâm Trường Sinh thuyền nhỏ thác thân mà qua. "Dừng lại cho ta." Đinh Không Bốn giống to một tiếng, trong tay cây gậy trúc hung hăng hướng Lâm Trường Sinh trên thuyền nhỏ đâm bảo. Phu một tiếng, cây gậy trúc cắm thấu bong thuyền, không vào nước bên trong. Đáng tiếc, thuyền không chỉ có không có dừng lại, còn mang theo thuyền nhỏ hướng xuống vào tới. M. Đinh Không Bốn chửi ầm lên. Lâm Trường Sinh cười cười, đưa tay tại trên cây trúc bắn ra, ông một tiếng, đòn trúc rung động, lập tức nổ bể ra đến, mà thuyền nhỏ cũng nháy mắt dừng ở sóng lưu bên trong, đứng im bất động. Đinh Không Bốn lập tức mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn xem đi ngược dòng nước thuyền nhỏ. Nơi đây nước sông chảy xiết, đừng nói thuyền nhỏ, chính là thuyền của hắn đều không thể nhất thời dừng lại, không nói đến đi ngược dòng nước. Nhưng hôm nay, một màn này thật sự xuất hiện ở trước mặt hắn, có thể nào không gọi hắn kinh hãi? Huống chi, kia thuyền nhỏ tựa hồ bị mình đâm cái lỗ thủng đi. Nó sao có thể không chìm đâu? Khói tím ở trên đảo, Thạch Phá Thiên một tay lung tung bạch lên nước, một tay nắm lấy một thành tóc đen, nỗ lực đem Sử Tiểu Thúy hai người nhỏ tới. Mới lên bờ, liền nghe Sử Tiểu Thúy mắng: "Vô lễ tiểu tử, ngươi vừa rồi sao dám bắt tóc ta?" Thạch Phá Thiên khẽ giật mình, vội nói: "Là, thật thật xin lỗi. Lão bà, ta vừa mới học biết bơi, còn không quá quen, cho nên cái này, thật thật xin lỗi." Sử Tiểu Thúy nói: "Ngươi sao?" Và nàng như thế một tiếng hoa, theo phun ra rất nhiều nước sông. A Tú nói: "Mãi mãi, nếu không phải bị đại ca này cứu rút, ta hai người không biết thủy tính, giờ phút này." Nói đến đây, cũng mẹ ra không ít nước sông. Nàng một trận khó chịu, đầu méo một chút, khi thấy Thạch Phá Thiên tóc hai bù xù hạ dung mạo, dọa đến A gọi một tiếng. Sử Tiểu Thúy nói: "Làm sao rồi?" A Tú chỉ vào Thạch Phá Thiên, một mặt kinh hoàng nói: "Hắn?" Sử Tiểu Thúy nhướng mày, nhìn về phía Thạch Phá Thiên, nhất thời mày nhíu lại càng chặt, thần sắc có chút quái dị. Nhưng Thạch Phá Thiên lại không biết trong lòng các nàng suy nghĩ, nói: bà, cô nương, các ngươi chờ ở chỗ này một chút, ta đi gọi sư phụ." Sử Tiểu Thúy kinh ngạc, quan sát tỉ mỉ một phen Thạch Phá Thiên, thầm hừ một tiếng. Nàng chờ đến lúc Thạch Phá Thiên đi đến bên bờ, nỗ lực đứng người lên, nhưng toàn thân bất lực, lập tức lại té ngã. A Tú lo lắng gọi một tiếng: "Mãi mãi." Thạch Phá Thiên nghe tới thanh âm, gặp nàng ngã nhào trên đất, lập tức chạy tới, lo lắng nói: bà, ngài không có sao chứ?" Sử Tiểu Thúy trong lòng bị quất, tức miệng mắng to: "Nếu không phải ta luyện công cước cỏ, sao lại rơi xuống kết quả như vậy? Đều là cái kia xuất sinh, lão bất tử hai cái quỷ gia hỏa không tốt." A Tú thấy mãi mãi sinh khí, ôn nhu nói: "Mãi mãi, chuyện quá khứ, lại xách hắn làm gì? Ta hai người đồng thời cước cỏ, cần phải bình tâm tĩnh khí, kia mới có thể rất nhanh. Ngươi khó chịu trong lòng, chỉ có tại thân thể có hại." Sử Tiểu Thúy cả giận nói: "Thân thể có hại liền có hại, sợ cái gì rồi? Hôm nay uống cái này rất nhiều nước sông, Sử Tiểu Thúy một thế anh danh, kia là nửa điểm cũng không dư thừa." Càng nói càng là đại thanh. Thạch Phá Thiên gặp nàng như thế, nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Nhưng thấy hai người không cách nào động đậy, đầu óc linh quang lóe lên. Nói: "Có." Hắn đột nhiên lên tiếng, còn mang ý mừng, gọi Sử Tiểu Thúy giận dữ, đột nhiên trừng mắt về phía hắn. Thạch Phá Thiên giật nảy mình, khoát tay nói: bà, ngươi đừng hiểu lầm. Ta nói có, là ta có thể giúp các ngươi đả thông kinh mạch, không phải cái khác." Nghe vậy, Sử Tiểu Thúy sắc mặt hơi nguội, nhưng thấy hắn tuổi trẻ, lại tức giận nói: "Tiểu tử ngươi tuổi còn nhỏ lại có cái gì công lực? Thiếu ở nơi đó không biết tự lượng sức mình." Thạch Phá Thiên gặp hắn không tin, nói: "Cái này, ta nói chính là thật. Sư phụ nói với ta, bằng vào ta công lực, đương thời ít có, đủ để giúp người đả thông quanh thân kinh mạch. Các ngươi là tẩu hỏa nhập ma, không cách nào động đậy, nhất định là quanh thân kinh mạch tắc. Sư phụ cũng dạy qua ta, chỉ cần cẩn thận thâu phát nội lực, phối hợp với nhau, rất dễ dàng." Nói, hắn sợ Sử Tiểu Thúy không tin, lập tức ngồi xuống, vươn tay đặt tại sau lưng nàng huyệt linh đài bên trên, đem nội lực đưa ra. Sử Tiểu Thúy a một tiếng, sắc mặt lúc thì đỏ nhuận, há mồm phốc phun ra một ngụm máu tươi. "A Tú!" Thạch Phá Thiên giật nảy mình, hắn nói: bà, ngươi không sao chứ?" Ta không phải cố ý, sư phụ nói dạng này liền có thể, sao lại thế?" Sử Tiểu Thúy thở ra một hơi, trên mặt màu đỏ biến mất dần, tinh thần lại khá hơn một chút. Nàng thấy Thạch Phá Thiên lo lắng, không cao hứng hừ một tiếng, nói: "Ngươi tiểu tử thúi này, phương pháp là đúng, chỉ là nội lực tặng quá gốc. Dạng này, ngươi chậm rãi thâu phát nội lực." Thạch Phá Thiên gặp nàng vô sự cũng nhẹ nhàng thở ra, lập tức dựa theo nàng nói, chậm rãi thâu phát nội lực. Sử Tiểu Thúy cảm thụ được nội lực của hắn nhập thể, âm thầm kinh ngạc, nghĩ thầm: "Tiểu tử ngốc này thiên phú dị bẩm, hẳn là trong lúc vô tình ăn linh chi tiên thảo, còn là thứ gì thông linh dị vật nội đan, cho nên nội lực tuy mạnh, lại sẽ không vận dụng. Không đúng, tiểu tử này nói sư phụ, nghĩ đến là có người dạy bảo. Hẳn là hắn cái kia sư phụ là cái tầm thường không thành. Ta luyện công cước cỏ, có lẽ có thể bằng hắn chi lực, phải có thể đánh thông bị phong kinh mạch. Thạch Phá Thiên chi nội công, tuyệt đối vượt qua Sử Tiểu Thúy chi nghĩ." Ban đầu, nàng chỉ cảm thấy tiểu tử này nội lực có thể bình phục trong cơ thể mình khí tức, không nghĩ một phen hành động xuống tới, tiểu tử này nội lực vẫn như cũ quần quần không dứt. Sử Tiểu Thúy tưởng tượng, cũng không lên tiếng nhắc nhở, vừa bạn lợi dụng hắn bên trong lực, đả thông chân của mình bên trên tắc kinh mạch huyệt đạo. Ước chừng có nửa canh giờ, Sử Tiểu Thúy mở miệng nói: "Tốt, ngươi có thể dừng tay." Thạch Phá Thiên ngao một tiếng, thu về bàn tay. Sử Tiểu Thúy lại chậm rãi đứng lên, gọi hắn lập tức mở to hai mắt nhìn. A Tú kinh hỉ nói: "Mãi mãi, ngươi có thể hành động rồi." Sử Tiểu Thúy nói: "Ừm." Tiểu tử này nội lực cường tuyệt, thông trên bàn chân một mạch. Thạch Phá Thiên nói: "Lão bà, ta còn không mệt, chúng ta đem còn lại kinh mạch cũng đả thông đi." Sử Tiểu Thúy nhướng mày, nói: "Tiểu tử nói hiệu nói bừa, ta là cùng A Thêu cùng luyện vô vọng thần công cho nên cước cỏ, há lại bình thường bại liệt. Hôm nay đã thông một chỗ kinh mạch, đã là cảm ơn trời đất, liền xem như đạt ma tổ sư, Trương Tam Phong chân nhân phục sinh, cũng chưa chắc có thể tại trong vòng một ngày đã thông ta toàn thân tắc lại kinh mạch." Thạch Phá Thiên ngượng ngùng nói: "Là, ta không hiểu trong lúc này đạo lý." Sử Tiểu Thúy hừ một tiếng, không nhìn tới hắn, nói: "Tả hữu nhàn rỗi vô sự, ngươi liền trợ giúp tay áo đả thông túc thiếu dương kinh mạch." Thạch Phá Thiên nói: "Là." Đem A Tú đỡ dậy, để nàng vai trái tựa ở một cây trên cành cây, sau đó vươn tay theo nàng huyệt linh đài, lấy lão phụ kia dạy pháp môn, chậm rãi đem nội lực đưa đi. Bên bờ, Lâm Trường Sinh đứng tại một tảng đá lớn bên trên, xa xa nhìn lấy bọn hắn, khẽ cười nói: "Vừa bạn, gọi các ngươi tiếp xúc một phen, tránh khỏi không có cái này tốt đẹp nhân duyên." Chưa xong còn tiếp. Chương 324, tốt đẹp nhân duyên, trùng, khôi phục hành động. Sử Tiểu Thúy đi đến bên bờ nhìn một chút, trở lại nói: "Tiểu tử, ngươi dịu chúng ta đến ở trên đảo đi một lần, nơi này không an toàn." Thạch Phá Tiên gật đầu, nhưng tùy theo nghĩ đến sư phụ, nói: bà, sư phụ nói cùng các ngươi nhận biết, gọi ta cứu các ngươi, chúng ta có phải là chờ một chút sư phụ?" Sử Tiểu Thúy nhướng mày, nói: "Ngươi vừa rồi liền nói sư phụ ngươi là người phương nào?" Thạch Phá Thiên nói: "Sư phụ ta gọi Lâm Trường Sinh." "Lâm Trường Sinh?" Sử Tiểu Thúy hô nhỏ một tiếng, ba năm này Lâm Trường Sinh tên tuổi như mặt trời ban trưa, hai người lại cũng nghe qua. A Tú hiếu kỳ nói: "Đại ca, ngươi là Lâm Trường Sinh đệ tử sao?" Thạch Phá Thiên gật đầu, nói: "Ta rất sớm đã đi theo sư phụ." Sử Tiểu Thúy ánh mắt lấp lóe, nói như vậy ngươi hay là Động Đình Bang, Trường Nhạc Bang thiếu bang chủ. Thạch Phá Thiên ngu ngơ cười một tiếng, nói: bà, Động Đình Bang ta không biết, nhưng sư phụ đem Trường Nhạc Bang bang chủ chuyển cho ta." Ồ. Sử Tiểu Thúy hơi kinh ngạc, như thế một tiểu tử ngốc cũng có thể làm bang chủ sao? Rất nhanh, nàng trong lòng giật mình, thầm vui một tiếng, nói: "Ngươi nói từ nhỏ cùng Lâm Trường Sinh cùng một chỗ, cái kia không biết các ngươi lúc đầu sinh hoạt ở đâu?" Thạch Phá Thiên không biết Sử Tiểu Thúy lời nói bên trong môn đạo, đàng hoàng nói: "Không có gặp được sư phụ lúc, ta cùng mụ mụ cùng một chỗ sinh hoạt, về sau mụ mụ không gặp, ta liền mang theo A Hoàng ra tìm, bất quá ta không cẩn thận từ trên núi bước xuống đến, ngay cả A Hoàng cũng tìm không thấy. Tại hầu giám tập ta gặp sư phụ mang ta đi cao chọc trời sườn núi. Khi Trường Nhạc Bang bang chủ lúc, ta vẫn luôn ở nơi đó sinh hoạt." Sử Tiểu Thúy gật gật đầu, để mắt cẩn thận nhìn hắn một phen, không nói gì, ngược lại là A Tú đôi mắt đẹp lấp loé, hé miệng cười khẽ. Nàng nhìn về phía Sử Tiểu Thúy, nói: "Mãi mãi, không phải hắn." Sử Tiểu Thúy liếc nàng một chút, nhỏ hừ một tiếng. Thạch Phá Thiên nghe nói như thế, kỳ quái nói: "Làm sao? Các ngươi cũng nhận biết cái kia gọi trong đá ngọc sao?" Sử Tiểu Thúy, A Tú đều nhìn về hắn, kinh ngạc nói: "Làm sao? Ngươi cũng nghe qua cái kia hỗn đản tiểu tử?" Thạch Phá Thiên gật đầu, nói: "Đúng vậy, a ta làm Trường Nhạc Bang bang chủ về sau, liền nghe qua người này. Hắn vốn là sư phụ ta trước đó Trường Nhạc Bang bang chủ. Nghe nói đắc tội phái Tuyết Sơn, tại Tráng Vạn Kiếm sư phụ đi bái kiến lúc, trộm đi. Lần này ta có thể tới đây, cũng là Tráng Vạn Kiếm nghe nói, cố ý đến tìm. Tráng sư phó coi ta là thành người kia, bắt ra ngoài." Nghe đến đó, Sử Tiểu Thúy nói: "Tráng Vạn Kiếm kia tiểu tử công phu cũng không tệ lắm, nhưng ngươi một thân nội công, so kia tiểu tử mạnh nhiều. Hắn như thế nào tóm đến ngươi?" Thạch Phá Thiên ngốc ngốc cười một tiếng, nói: "Ta không biết hắn muốn bắt ta, lúc ấy cũng không nghĩ, liền cho hắn bắt lấy. Về sau tại trong thổ địa miếu, lại tới đen trắng song kiếm thạch trang chủ sư phụ, cũng nói là ta trong đá ngọc, nhưng ta không phải là. Ta nói bọn hắn cũng không tin, cũng may sư phụ xuất hiện, gọi ta cùng trắng sư phó đánh một trận, bọn hắn mới tin." Sử Tiểu Thúy gật đầu. A Tú nói: "Đại ca tuyệt đối không phải người kia, hình dạng là có chút giống, nhưng mà nhất định không phải. Chỉ cần hắn có vị đại ca này một thành trung thành phúc hậu, hắn cũng liền nhất định sẽ không." "Sẽ không?" Sử Tiểu Thúy hừ một tiếng, nói: "Đi, tiểu tử, đi, cùng chúng ta đến trong đảo nhìn xem." "Ngào." Lập tức Thạch Phá Thiên trái tay vịn Sử Tiểu Thúy, phải tay vịn A Tú, chậm rãi đi đến bước đi. Cái này khói tím đảo lộ vẻ Sử bà cũ du lịch chỗ, địa hình rất là quen thuộc, được không đến một dặm, bên phải liền tất cả đều là vách núi. Sử bà chỉ điểm lấy chuyển hai cánh mặt, từ một loạt cây thấp ở giữa xuyên qua, thình lình hiện ra một cái sơn động cửa hang. Sử Tiểu Thúy nói: "Tiểu tử, ngươi đã cứu ta hai người, xem như tại ta hai người có ân. Lại nội công của ngươi cao cường, ta hai người nhưng mượn lực của ngươi, đã thông quanh thân kinh mạch, đây cũng là một ân. Nhưng là, ngươi tiểu tử này dáng dấp." "Mãi mãi." A Tú gọi một tiếng, đánh gãy Sử Tiểu Thúy. Sử Tiểu Thúy hừ một tiếng, nói: "Được rồi, không nói những thứ này. Đúng, còn không biết tiểu tử ngươi kêu cái gì đâu." Liên tại bọn hắn lúc nói chuyện, Lâm Trường Sinh ngay tại cách đó không xa nhìn xem, biết bọn hắn đặt chân chi địa, hắn lại lần nữa đi tới bên bờ, đứng tại nham thạch bên trên, nhìn ra xa mặt sông. Đinh Không Bốn thuyền ở phía xa lại gần bờ, người cũng đi tới. Nguyên tắc bên trong, Đinh Không Ba, Đinh Đinh đang đang ông cháu bởi vì tìm Thạch Phá Thiên, cũng đi theo bên trên cái này khói tím đảo, chỉ là lần này bọn hắn lại không tới. Bất quá một đợt khác người, nhưng cũng đến. Thật đúng là xảo. Nhìn xem trên mặt sông đi tới thuyền lớn, Lâm Trường Sinh thấp giọng cười cười. Chẳng bạn kiếm nhất người đi đường thuyền tựa ở bên bờ, nghiêng đầu liền thấy Đinh Không Bốn kia thuyền nhỏ. Một đoàn người lên bờ, đều cẩn thận, đi một chút lâu, liền thấy một lao đầu từ phía trước trong rừng nhảy lên ra. Là cái này tên đần. Tráng Vạn Kiếm thầm hô một tiếng, nhỏ giọng nói: "Mọi người cẩn thận." Hắn tiến lên hai bước, ôn quyền nói: "Tráng Vạn Kiếm gặp qua Đinh Tứ Thúc." Đinh Không Bốn trên dưới quét Tráng Vạn Kiếm nhất mắt, nói: "Hắc hắc, không nghĩ cái này nho nhỏ khói tím ở trên đảo, phái Tuyết Sơn người cũng tới. Thú vị, quá thú vị. Bạch tiểu tử, ngươi tới nơi này làm gì?" Tráng Vạn Kiếm nói: "Tại hạ cùng với người khác hẹn xong, hẹn ở đây." Đinh Không Bốn cười nhạo nói: "Ngươi lừa gạt vì đâu?" Tráng Vạn Kiếm nói: "Không dám, Bạch Mỗ lời nói câu câu làm thật." Đinh Không Bốn nghiêm nghị nói: "Hảo tiểu tử, còn dám lừa ngươi nhà tứ gia gia. hôm nay liền để tứ gia gia thay mẹ ngươi quản giáo ngươi. Thanh âm rơi xuống, hắn hai chân dùng sức, người đi giữa không trung, song trưởng như lưỡi dao, vừa ra tay liền cầm, bổ, đánh. Đủ loại biến hóa ngậm tại trung tâm, gọi người không dám kinh thường. Trắng bạn kiếm thân thể lui ra phía sau hai bước, trường kiếm ra khỏi vỏ, nói, Linh tứ thúc, đắc tội. Hắn thân kiếm nhất chuyển, mũi kiếm lượn vòng, bảo vệ quanh thân, cũng không đoạt công, phản vừa đánh vừa lui, trầm ổn rằng gì, chợt có phong mang vừa hiện, lại cấp tốc thu liễm, không cho Đinh Không Bốn nhiệm gì thừa dịp cơ hội. Tốt ngươi tên tiểu tử. Đinh Không Tứ lại giận, song trưởng như đao như kiếm, như thương như kích, công gấp hơn. Mà trắng bạn kiếm lại thủ càng ổn, ngay cả công kích cũng từ bỏ. Như vậy xem ra, dường như Đinh Không Bốn để ép trắng bạn kiếm đánh, nhưng đánh đến lâu, Đinh Không Bốn sợ là kiệt lực, đến lúc đó tuyệt không phải trắng bạn kiếm đối thủ. Điểm này trong lòng hai người cũng từ nắm chắc. Chỉ là Đinh Không Bốn tự phụ cùng trắng bạn kiếm chi phụ uy đức tiên sinh trắng tự tại cùng thế hệ, không chịu lấy lớn đệ nhỏ, chỉ lấy tay không tiếp trường kiếm của hắn. Nhưng một động tay, Đinh Không Bốn lập tức âm thầm kêu khổ cũng biết, đối phương ra chiêu chi nhanh chóng, biến hóa chi tinh, nội lực dày, chuẩn mực chi cẩn, khắp nơi đều là thứ nhất lưu cao thủ phong phạm, cho dù trắng tự tại năm đó tung hoành giang hồ lúc toàn thịnh, kiếm pháp chi tinh, chỉ sợ cũng bất quá như thế. Trắng bạn kiếm a một tiếng, kiếm quang xoay chuyển ở giữa, huy sái ra từng mảnh kiếm ảnh, như có như không, lại hư lại thực, gọi người không cách nào phân biệt thật giả. Đinh Không Bốn giật mình, song trưởng chấn động mạnh, đúng là cắm thẳng vào kiếm ảnh bên trong. Trắng bạn kiếm thầm mắng một tiếng, kiếm pháp nhất chuyển, thân thể đột nhiên lao ra ngoài. Đinh Không Bốn cười hắc hắc, nào biết trắng bạn kiếm nói, Đinh Tứ thúc, ngươi vẫn là dùng cựu tiết tiên đi, chỉ là tay không, ngươi đánh ta bất quá. Nghe vậy Đinh Không Tứ lại giận, hắn tuy có dùng roi tâm tư, nhưng trắng bạn kiếm đưa ra, lại rắn rắn chắc chắc đánh vào trên mặt hắn, lúc này nổi giận mắng, mấy cái tự đại tiểu tử túi, ngươi tứ gia gia không dùng roi, nhất định thay lão nương ngươi quản giáo ngươi một phen. Tay trái vạch cái vòng tròn, tay trái vạch cái vòng tròn, nắm đấm phải từ trong vòng luẩn quẩn trực kích ra ngoài. Một chiêu này tới rất quái. Trắng bạn kiếm không rõ phá pháp, liền lui một bước. Đinh Không Bốn cười ha ha, chân phải dưới đất trèo lên một lần, thân thể phía bên trái bắn ra, liền như dưới lòng bàn chân trang cơ quan, đột nhiên bay lên, hai chân ở giữa không trung cấp tốc đá ra. Trắng bạn kiếm lại lui một bước, huy kiếm bảo vệ mặt. Đinh Không Bốn chợt trái chợt phải, chợt trước chợt về sau, chỉ gọi người nhìn hoa mắt. Chỉ là hắn chiêu số này quá sức tưởng tượng, sơ dùng có lẽ đánh người một trở tay không kịp, nhưng nhìn kỹ hạ, lại sơ hở trăm chỗ, đồ tốn lực khí thôi. Người liếc vào kiếm, trải qua bắt đầu khó chịu về sau, lập tức trường kiếm quay lại, bảo hộ ở quanh thân. Đột phải, phù một tiếng, Đinh Không Bốn đùi phải ống quần bên trên trúng một kiếm, dù không có làm bị thương da thịt, lại đem hắn quần bạch một đầu thật dài chỗ thủng. Trâm trọng là, một kiếm này cũng không phải là trắng bạn kiếm công kích bố trí, mà là phòng thủ hạ bạch phá hắn ống quần. Trắng bạn kiếm thuận thế thu kiếm trở ra, nói, đã nhường, đã nhường. Đinh Không Bốn thẹn quá hóa giận, khí mặt đều tử, quát to, ai đến để ngươi rồi. Một chiêu này ngươi nhất thời vận khí tốt, tính được cái gì? Nói xong, đúng là một chiêu đánh ra. Trắng bạn kiếm trong lòng thầm giận, lại cũng không thể không rất kiếm tiếp được, đồng thời quát, chư sư đệ lui lại, không cho phép đúng tay. Trong lòng của hắn cũng minh bạch, biết Đinh Không Bốn giận, hắn lúc này không dùng roi, nhưng khó mà nói chắc được lúc nào liền dùng, khi đó mình dù không sợ, nhưng nếu chư vị sư đệ mở miệng nịa mai hoặc động thủ trước đây, sợ lao nhi này thật giết người. Một cây đại thụ về sau, Lâm Trường Sinh nhìn xem càng đấu càng nhanh hai người, âm thầm bật cười. Nguyên tắc bên trong có Đinh Không Ba, Thạch Phá Thiên đánh vỡ hai người đánh nhau chết sống, không biết cái này không có hai người, hai tên gia hỏa sẽ như thế nào. Nghĩ đến, đầu chuyển hạ, Lâm Trường Sinh ý cười dừng ở trên mặt, thầm nghĩ, làm sao trùng hợp như vậy. Vừa nói hắn liền đến. Hắn lắc đầu, vì chính mình đột nhiên toát ra ý nghĩ cảm thấy buồn cười, lẩm bẩm, vốn là ở trên đảo, như thế nào lại không đến đâu. Mà lại nhìn một chút lao trưởng nhân, cũng rất tốt. Chưa xong còn tiếp. Chương 325, tốt đẹp nhân duyên, hạ, Đinh Không Bốn cùng trắng bạn kiếm độc thủ, tự nhiên là hy vọng phái Tuyết Sơn người rời đi, không phải bị bọn hắn gặp được Sử Tiểu Thúy, Đinh Không Bốn nhưng cũng không có cái gì ý nghĩ. Đáng tiếc hắn kinh thường, không dùng roi Đinh Không Bốn căn bản không phải trắng bạn kiếm đối thủ. Phốc phốc. Một kiếm hạ, Đinh Không Bốn trên thân nhiều hai cái cửa tử, cùng lần trước khác biệt, lần này lại mang theo một điểm huyết hoa. Đinh Không Bốn vừa kinh vừa sợ, nói, tốt ngươi cái bạch tiểu tử, Đinh gia gia xem ở mẹ ngươi trên mặt, không cùng ngươi thật đánh, ngươi cho ta đến thật. Để ngươi xem một chút Đinh gia gia lợi hại. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vừa người mà lên. Trắng bạn kiếm sắc mặt nghiêm nghị, trường kiếm lần nữa quay lại, thủ tự thân. Lâm Trường Sinh có chút kinh ngạc nhìn về phía Đinh Không Bốn, hắn muốn cho rằng gia hỏa này sẽ dùng roi, không nghĩ vẫn là không có vận dụng bên hông cựu tiết tiên. Gia hỏa này dù không đứng đắn, lại là cái thành tín người a, con mắt giật giật, Lâm Trường Sinh cười nói, cũng thế, so sánh Đinh Không Ba, Đinh Không Bốn, cái này Đinh Không Bốn sát thực muốn tốt rất nhiều. Cũng được, mình cũng nên ra sân. Nếu như hết thảy đều theo nguyên tắc đi, cũng không có ý gì. Trải qua lần trước nghĩ lại, hắn suy nghĩ trong lòng lại có biến hóa. Nói trắng ra, chính là càng thêm rõ ràng chính mình. Dạy bảo Thạch Phá Thiên, dựa theo nguyên tắc đi, đây là hắn một loại không tự giác lại có suy nghĩ hành vi. Nhưng ngươi không thể không nói, hắn cũng sợ mình dạy bảo ra một cái không phải Thạch Phá Thiên Thạch Phá Thiên. Đối với mấy cái này trong tiểu thuyết nhân vật chính, ai không muốn gặp hắn phong thái đâu. Cái này có loại cùng loại tình nhân trong mộng cảm giác. Chỉ là tiếp xúc lâu, cũng liền như thế. Lâm Trường Sinh nghĩ lại, cùng nó nói là nghĩ lại, còn không bằng nói là cái nhìn của mình thay đổi, trong lòng đã không còn loại kia ảo mộng cảm giác. Cái này một trước một sau, đều là chính hắn, liền cùng người không đồng thời kỳ biến hóa trong lòng là đồng dạng. Cảm thấy khẽ động, Lâm Trường Sinh đột từ phía sau cây nhảy lên ra, nhanh như lưu tinh, nháy mắt xuất hiện tại hai người cách đó không xa, vô thanh vô tức. Toàn lực dẫn đầu hai người còn nhất thời chưa từng phát hiện hắn, ngược lại là những cái kia quan chiến phái Tuyết Sơn đệ tử hoảng sợ nói, "Là ngươi?" Hai người nghe tới thanh âm giật mình, con mắt chuyển động chỗ chính nhìn thấy đứng ở nơi đó Lâm Trường Sinh, đều là giật mình trong lòng, nháy mắt phân ra, cùng nhau nhìn về phía hắn. Trắng Vạn Kiếm nhận biết Lâm Trường Sinh, gặp hắn xuất hiện, trong lòng cảnh giác sau khi cũng mang một tia ý mừng. Đinh Không Bốn lại không biết hắn, nhìn chằm chằm hắn nhìn thêm vài lần, nói, "Tiểu tử, ngươi là ai? Vì sao xuất hiện ở chỗ này?" Lâm Trường Sinh nhìn xem hắn, nói, "Đinh Không Bốn, ngươi sự tình ta biết, hay là không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ tốt. Nếu như ngươi có khí phách, liền đích thân lên Lăng Tiêu Thành, đi gặp kia Trắng Tự Tại." Đinh Không Tứ lại giận, chỉ vào hắn nói, "Ngươi tiểu tử này tính là thứ gì, dám nói ra ra ngươi không phải, muốn chết." Hắn vốn là bị quất, bị Lâm Trường Sinh nói chuyện, càng là giận không thể dừng, dưới chân nhảy lên, đột nhiên hướng Lâm Trường Sinh đánh tới. Trắng Bạn Kiếm cười thầm, cũng không nhắc nhở hắn. Lâm Trường Sinh thủ đoạn quỷ thần khó lường, cái này Đinh Không Bốn nơi nào sẽ là đối thủ. Lâm Trường Sinh hắc một tiếng rêu cận, đơn trưởng mở dẫn, không đợi hắn đụng phải mình, lực đạo đột nhất chuyển, khiến cho Đinh Không Bốn không từ ở giữa không trung đánh một vòng, đưa lưng về phía Lâm Trường Sinh. Hắn lại một lần phát lực, Đinh Không Bốn lực đạo của mình cùng Lâm Trường Sinh lực đạo điệp ra hạ, khiến cho hắn hoa hoa kêu to bay ra ngoài. Đúng một tiếng, một cái ngã gục đông tử, Đinh Không Bốn xa xa ném xuống đất. Ha ha, phái Tuyết Sơn chư đệ tử không không cười to, ngược lại là Trắng Bạc Kiếm, lại sát mặt càng ngưng trọng thêm. Chỉ tùy ý một tay, liền đem Đinh Không Bốn băng ra ngoài, như vậy công phu sợ là còn tại nhà mình lao ra từ phía trên đi. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, vương bát đản! Đinh Không Bốn chửi ầm lên, bụt nhảy lên lên, chỉ là hắn tức giận trên mặt đột mừng rỡ vô cùng, há miệng liền là quái dị tiếng cười to. Đám người không hiểu đâu, cùng nhau hướng nơi đó nhìn lại. Cái này một nhìn kỹ mới phát hiện, nơi đó lại còn có người ở nút. Người nào? Ra! Trắng Bạn Kiếm trường kiếm một chỉ, quắc. Lâm Trường Sinh giống như cười mà không phải cười nhìn xem nơi đó, hắn vừa rồi kia một chút mình là cố ý chỉ nghe hắn nói, đồ nhi ngoan, còn không ra. Ha ha! Thạch Phá Thiên một trận cười ngây ngô, bên cạnh hắn A Tú mới nghiêng mặt, trốn ở Trắng Bạn Kiếm sau lưng. Chỉ là đối nhà mình quê nữ, Trắng Bạn Kiếm như thế nào lại không biết. Gặp một lần phía dưới, tâm thần đại động, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng vui vẻ nói, "A Tú, A Tú, là ngươi sao?" Nói, sắc mặt lại là đổi biến, cả giận nói, "Đinh Không Bốn, ngươi dám?" Ngươi lai, like, Đinh Không Bốn gặp một lần hạ tự nhiên mừng rỡ, nhưng Lâm Trường Sinh gọi ra hai người bộ dạng, Đinh Không Bốn tự nhiên kinh hãi, cho nên đột nhiên xuất thủ, chụp vào A Tú. Thạch Phá Thiên lớn tiếng nói, "Không thể." Trên tay hắn không có công phu gì, nhưng liền đứng tại A Tú bên người, thân thể quét ngang, song trường vô ra. Mặc dù hắn động tác này sơ hở trong chỗ, nhưng lực đạo bị mãnh, đến gần Đinh Không Bốn canh là cảm thụ cực sâu, chỉ cảm thấy hắn trưởng phong như lạnh đao, phá gương mặt của mình bốc lên, không đợi hắn cùng Thạch Phá Thiên đụng phải, liền cảm giác một cố đại lực ép hướng bộ ngực mình, gọi hắn không thở nổi. Không được. Đinh Không Tứ lại kinh, trong lòng mắng to, chỉ nói nơi nào đến quái vật, vừa rồi một cái, hiện tại lại một cái. Không kịp nghĩ kỹ hạ, hắn thân thể chống rông uốn éo, đột nhiên ngã xuống, hơi dính chính là một lăn lông lốc, cấp tốc lách mình tránh ra, mà Thạch Phá Thiên một trưởng kia cũng đánh vào sau lưng của hắn trên đại thụ, phát ra hoanh một tiếng bạo hưởng, đại thụ nổ tung, mảnh gỗ vụn văng từ phía. Đồng thời, bay vút mà đến Trắng Bạn Kiếm cũng là cả kinh, đột nhiên ngừng lại thân hình, làm cái thiên cân truy, rơi trên mặt đất, một mặt kinh hãi nhìn xem kia bị nổ chia năm xẻ bảy đại thụ. Hắn bật thốt lên, "Là ngươi tiểu tử này?" Hắn cùng Thạch Phá Thiên giao thủ qua, tự nhiên biết hắn lực đạo vô cùng lớn, nhưng không nghĩ sẽ như vậy lợi hại. Ha ha. Lâm Trường Sinh một tiếng cười khẽ, người đột xuất hiện tại Thạch Phá Thiên bên cạnh, vỗ bờ vai của hắn nói, "Tiểu tử túi, ngươi một trưởng này nhưng chẳng ra sao cả. Quên sư phụ làm sao nói cho ngươi?" Thạch Phá Thiên lung túng gãi gãi đầu, nói, "Ta vừa rồi quá gấp, cho nên không nghĩ nhiều." Lâm Trường Sinh giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía sau hắn A Tú. Đây là một cái ngoài mềm trong cứng nữ tử, cùng Mẫn Nhu rất giống, cũng có chút xinh đẹp, gặp một lần hạ, lại là một cái mỹ nhân. Hắn nói, "Đồ nhi ngoan, lúc này mới cùng sư phụ phân biệt không đến nửa ngày, tìm cái nàng dâu không tầm thường." Thạch Phá Thiên cực kỳ lung túng, phi tốc khoát tay nói, "Không, không, sư phụ, ta..." Mấp mô ba ba, nhưng cũng nói không nên lời phải hay không phải. Tiệt A Tú cũng bị Lâm Trường Sinh một câu làm đỏ mặt không thôi. Trắng Bạn Kiếm lại không đúng, khí khổ nói, "A Tú, còn không qua đây." A Tú nhìn xem hắn, lặng lẽ lui lại hai bước, thấp giọng nói, "Đại ca, ngươi ngăn lại Trắng sư phó." Nàng cái này thanh âm không lớn, nhưng Trắng Bạn Kiếm nhưng cũng nghe tới, gọi hắn giận dữ, nói, "Ngươi nha đầu này, muốn làm gì? Ngươi không biết mẹ ngươi bởi vì ngươi đều điên rồi sao?" "Cái gì?" A Tú biến sắc, gương mặt đỏ thắm nhất thời toàn không còn nét người. "Ai?" Lâm Trường Sinh khoát tay trả lại, cắm vào giữa hai người, nói, "Trắng sư phó, không nên gấp, có chuyện từ từ nói. Chúng ta hay là trước nói một chút chuyện của chúng ta đi." Trắng Bạn Kiếm sắc mặt tái xanh, nói, "Lại không biết Bạch Mỗ cùng Lâm tiên sinh có chuyện gì?" Lâm Trường Sinh cười hắc hắc, nói, "Ngươi không phải nhìn thấy?" Hắn cố ý chỉ Thạch Phá Thiên, vừa chỉ A Tú, ý kia không hỏi hiển nhiên. Trắng Bạn Kiếm giận dữ, nói, "Ngươi muốn cho nữ nhi của ta gả cho gia hòa này, không được." Lâm Trường Sinh nói, "Làm sao không được? Ta nhìn hai người nhưng có ý rất đa." Hắn, Trắng Bạn Kiếm chỉ lấy Thạch Phá Thiên, há mồm lại nhất thời không biết gì nói. Hắn chán ghét tựa hồ đến từ Thạch Phá Thiên gọi là người chán ghét hình dạng a. Lâm Trường Sinh cười ha ha, nói, "Ngoan đồ nhi, truy nữ nhân muốn ra mặt dày, phát huy tử triển lạn đả tinh thần. Ta nhìn tiểu cô nương này đối ngươi cố ý, chỉ cần ngươi lại chủ động một điểm, liền không có vấn đề.
Hai người các ngươi, đi thôi.
Đại thủ vung dậy, một đạo kình phong chống rỗng mà sinh, thạch phá thiên, A Tú không đề phòng, lập tức bị thổi ra ngoài.
Không thể.
Trắng bạn kiếm thần trương, hắn còn không có hỏi mẫu thân như thế nào. Chỉ là không đợi hắn đứng dậy, Lâm Trường Sinh đột đứng tại hắn một bên, tay đặt ở trên bả vai hắn, gọi hắn không cách nào dùng sức.
Hắn nói, trắng sư phó, ngươi cũng không cần gấp. Nha đầu này vô sự, lão nhân kia tự nhiên cũng vô sự. Ban đầu ở trên mặt sông, chính là ta đồ đệ kia cứu hai người.
Ngươi,
Trắng bạn kiếm kinh sợ không thôi.
Lâm Trường Sinh nói, trắng sư phó, có chút sự tình vẫn là thuận theo tự nhiên thì tốt.
Ta cảm thấy, ngươi khẩn yếu nhất hay là về Lăng Tiêu Thành một chuyến.
Ta nhưng nhận được tin tức, ngươi Lăng Tiêu Thành tiến đến nhưng không bình tĩnh.
Ngươi có ý tứ gì?
Trắng bạn kiếm lại là giật mình, nhưng cũng rất là nghi hoặc.
Lâm Trường Sinh mỉm cười, thân thể nhất chuyển, xuất hiện ở phía xa, nói, Đinh Không Bốn lao nhi kia đi, lại không biết hắn sẽ đi hay không Lăng Tiêu Thành đâu.
Chưa xong còn tiếp. Chương 326, Thưởng Tiện Phạt Ác đã từng phi ngư bang tổng đà. Lâm Trường Sinh ngồi tại huy hoàng bên trong đại điện, hai mắt khép hở, tựa như ngủ say. Tại đại điện hai bên thì đứng rất nhiều người, từng cái mặt không biểu tình, hiện vẻ nghiêm nghị. Cứ như vậy, bọn hắn đã đứng ba ngày, không người dám động, mà tại vị trí cao nhất có bốn người, ba người là người quen biết cũ, Càng Đắc Thắng, Thành Đại Dương, Kéo Văn Tử, còn có một người, xem ra cũng liền 20 tuổi, khuôn mặt trắng nõn, ánh mắt kiên nghị, nhất sảng mày kiếm ẩn ẩn lộ ra phong duệ chi khí. Hắn xem ra cũng không cao lớn cường tráng, nhưng phía sau một bạt thai rộng lớn kiếm, lại cho người ta một loại bưu hãn cảm giác, cùng hắn một thân khí chất có chút không xứng. Nhưng kỳ quái là, tinh tế nhìn xem, lại cảm thấy một người một kiếm cực kỳ xứng.
Kiếm lớn, người ổn, tựa như một tòa núi cao, lặng lặng đứng sừng sững ở đó.
Đột nhiên, Lâm Trường Sinh mở mắt, hướng bốn môn mở rộng ngoài điện nhìn lại.
Xa xa, một hoàng một rồ hai đạo nhân ảnh từ xa mà tới, sớm tối liền đến ngoài điện, không đợi mảy may phong thanh.
Các ngươi đến.
Hắn nhẹ nhàng nhắc tới một tiếng.
Đây mới gọi là những người khác cùng nhau quay đầu, phát hiện ngoài điện đột nhiên đến hai người, đều trong lòng nhảy một cái.
Càng Đắc Thắng, Thành Đại Dương ba người liếc nhau, âm thầm kinh hãi, vẻ mặt lộ ra một tia sợ hãi.
Lâm Trường Sinh cười một tiếng, nói, Thưởng Tiện Phạt Ác nhị sứ người, hoan nên.
Trong lòng mọi người đều là run lên, bọn hắn có hoài nghi, nhưng nghe đến nhà mình bán chủ, vẫn là không nhịn được sợ hãi.
Gần 40 năm đến, hai người này là nhất gọi người sợ hãi.
Trương Tam, dáng người khôi ngô, mặt tròn hai to, xuyên một bộ màu đồng cổ áo lụa, cười hì hì hòa ái dễ gần.
Lý Tứ, hình là rất cao, nhưng mười phần phong gầy, người mặc trời trường sang màu xanh lam, thân rộng còn chưa kịp lúc trước người kia một nửa, lưu cong lên đôi chuột cần.
Sắc mặt lại có chút âm trầm.
Trương Tam cười ha ha một tiếng, nói, gặp qua Lâm bang chủ.
Thoại âm rơi xuống, hai người mang theo vàng xanh chi ảnh, bước vào trong điện, cực kỳ đột ngột đứng ở vị trí trung ương.
Bọn hắn ngón khinh công này, lại gọi mọi người giật mình.
Ba năm này, những người này tự hỏi rất có tiến bộ, nhưng như thế khinh công, vẫn là gọi bọn hắn không thể tin được.
Có lẽ, chỉ có Lâm bang chủ võ công mới có thể cùng hai người so sánh.
Nghĩ đến chỗ này, mọi người cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận nhìn hướng lên phía trên Lâm Trường Sinh.
Lâm Trường Sinh cầm lấy một bên bầu rượu, rót ba chén rượu, tay nắm ở một chén rượu, nhẹ nhàng nhất chuyển.
Đinh đinh hai tiếng, chén rượu bay múa mà lên, thẳng tắp hướng về Trương Tam, Lý Tứ trước mặt.
Hai người liếc nhau, không không ngạc nhiên, cùng nhau đưa tay tiếp nhận chén rượu, nói, Lâm bang chủ, hảo công phu.
Hai người không có nhiều lời, trực tiếp đuổi chén rượu.
Có chút ra hiệu.
Lâm Trường Sinh cũng cạn một chén, nói, được.
Không hổ là hiệp khách đạo gia người tới.
Hắn ra hiệu tả hữu.
Gọi người chuyển cái ghế, nói, hai người các ngươi như ngồi.
Hai người cũng không khách khí, cùng nhau ngồi xuống.
Trương Tam đạo, Lâm bang chủ, ta hai người ý đồ đến chắc hẳn đã biết, không biết Lâm bang chủ ứng hay là không nên.
Lời vừa ra khỏi miệng, vốn trầm tĩnh lại bầu không khí đột nhiên lại ngưng tụ lại.
Nhìn kỹ hai bên đám người, đều cầm thật chặt song quyền, da mặt khẩn trương, toàn thân căng cứng.
Lâm Trường Sinh cười khẽ một tiếng, đánh vỡ không khí khẩn trương.
Nói, đương nhiên phải ứng.
Những năm này, trên giang hồ hảo thủ không nhiều, không nói nội công cao thâm người, tuy là phương diện khác, phần lớn là kẻ ngu dốt.
Kia trắng tự tại cuồng vọng tự đại, tại Lăng Tiêu Thành tự phong tông sư, lấy là thiên hạ đệ nhất.
Nhưng hắn cũng không nghĩ một chút, trừ hắn thiếu niên kỳ ngộ được đến một thân nội lực, còn có đồ vật gì?
Dạng này người, ta lại là cực kỳ khinh thường.
Nói đến đây, hắn chỉ vào hai có người nói, các ngươi hiệp khách đảo cái này hơn 30 năm đem cao thủ, hảo thủ đều mời đi, làm ta mới ra giang hồ liền có chút tịch mịch a.
Trương Tam, Lý Tứ liếc nhau, đều cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng hai người cũng vô pháp đoán được Lâm Trường Sinh suy nghĩ.
Hai người cùng nhau đứng dậy, hai tay đủ bảy, hai mặt đồng bài bắn ra.
Lâm Trường Sinh đưa tay bắt được, nhìn qua, để ở một bên trước bàn, lại nói, hai vị đã đến, cũng không cần gấp như vậy đi.
Kiếm Si, ngươi không phải vẫn nghĩ khiêu chiến cao thủ sao?
Thời thế hiện nay, hai người này tuyệt đối xếp hàng đầu, ngươi thử một lần kiếm pháp của ngươi đi.
Kia bị đại kiếm người trẻ tuổi nghe vậy ánh mắt sáng lên, một bức kích động ánh mắt, đúng là không sợ chút nào.
Trương Tam, Lý Tứ liếc nhau, cũng hưu tâm hiển lộ công phu.
Trương Tam đạo, đã Lâm bang chủ mời, chúng ta cũng liền không khách khí.
Tại hạ cũng nghe nói những năm này Lâm bang chủ đem thủ hạ điều giáo phi thường lợi hại, liền để Trương Tam lãnh giáo một chút vị tiểu huynh đệ này võ công.
Mời.
Kiếm Si không kịp chờ đợi, thanh âm rơi xuống lúc, người đã tung ra ngoài, lập thân đại điện bên ngoài trên quảng trường, trong tay đại kiếm bang sử trên mặt đất, ánh mắt sáng rực nhìn xem Trương Tam.
Trương Tam cười ha ha một tiếng, thân thể lóe lên, ra hiện tại hắn đối diện 3 mét bên ngoài, ôn quyền nói, mời.
Ông.
Kiếm phong nhất thời, đại kiếm bay múa, lực bổ xuống,
vô cùng đơn giản, nhưng lại vô cùng có cảm giác áp bách. Trương Tam không tránh không né, thân thể có chút một bên, tay hướng không trùng bắn ra, đinh một tiếng, đại kiếm rung động, lực đạo tại thân kiếm cùng giữa ngón tay bộc phát. Trương Tam hơi kinh ngạc, thân thể nháy mắt bắn lên, chớp động một bên, mà đại kiếm cũng vót ngang mà đến, cuốn lên tiếng gió vun vút. Trương Tam lại đánh giá kiếm si, khen, tốt công lực, tốt lực đạo. Kiếm si cười hắc hắc nói, ngươi cũng không kém. Có thể một chỉ có thể cho ta ngừng dừng một chút, ngươi là bang chủ bên ngoài người thứ hai. Thật sao? Trương Tam quay đầu nhìn Lâm Trường Sinh một chút, cười ha ha một tiếng, không có nhiều lời, nhưng trong lòng lại có chút khiếp sợ. Hắn biết Lâm Trường Sinh võ công cao cường, mà lại 3 năm này cũng đem động đỉnh bang, trường nhạc bang quản lý rất tốt. Lúc đầu cái này mấy giúp đều tại phạt ác liệt kê, cũng không muốn bây giờ lại thành thượng thiện đứng đầu. Có thể nói, tuy là Lâm Trường Sinh không tiếp kim bài, cũng sẽ không có chuyện gì. Gần nhất 2 năm, hiệp khách đạo thế nhưng là đối Lâm Trường Sinh tiến hành cực kỳ kỹ càng điều tra, hắn mấy lần động thủ cũng bị tra nhất thanh nhị sở, gọi ở trên đảo tất cả mọi người rất là chấn kinh. Dòng mục đảo chủ càng là tự mình lên tiếng, người này nhất định phải mời đến. Bất quá Trương Tam, lý hơn 4 năm đến hành tẩu Trung Nguyên, tự nhiên được chứng kiến vô số cao thủ, Lâm Trường Sinh có lẽ võ công cao cường, nhưng hai người cũng không thấy phải đến cỡ nào không tầm thường. Chỉ là phen này giao thủ hạ, lại gọi hắn không thể không lau mắt mà nhìn. Chỉ một tay hạ liền có công lực như vậy, kia Lâm Trường Sinh sợ càng thêm bất phàm. Kiếm si huynh đệ, xem chiêu. Trương Tam thân ảnh chớp động, song trưởng bay múa, khẽ động ở giữa, trưởng hoặc đi hoặc đến, trưởng phong hoặc kéo, đầy trời trưởng ảnh bao một cái mà hạ. Ha. Kiếm si trong tay đại kiếm giơ lên, mạnh bổ xuống. Kỳ quái là, cùng vừa rồi một kiếm khác biệt, một kiếm này vậy mà không mang mảy may phong thanh. Hắn một kiếm khuấy động hạ, trưởng ảnh nao nao vỡ vụn, chuyển ra đinh 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 liên miên thanh âm. Hai người thân ảnh nhảy lên mà qua, kiếm si đại kiếm nghiêng bổ, bang đập xuống đất, người cũng nháy mắt dừng lại, cấp tốc trở lại. Trương Tam lại đồng bền rơi trên mặt đất, song trưởng bảy trước người, run nhẹ nhẹ. Hai người tương hộ nhìn chăm chú, kiếm si túi đầu nhìn về phía trong tay đại kiếm, trên mặt lộ ra một cái như khổ như cười biểu lộ. Bụp một tiếng, đinh đương một tiếng, đại kiếm đứt gãy, vỡ thành tam tiết, hai mảnh rơi trên mặt đất. Tốt trưởng lực. Kiếm si thanh âm khàn khàn nói một câu, mới mở miệng, lại là lộ ra một vòng tinh hồng. Hắn răng đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Trương Tam mỉm cười, nhìn thoáng qua mình hai tay, âm thầm tán thưởng, nói, kiếm si huynh đệ cũng có chút bất phàm. Hắn lời này lại không mang mảy may hắn y kiếm si tuổi còn nhỏ, một thân công lực đã không yếu, chờ hắn đến mình tuổi tác, sợ không thể so với mình kém. Nghĩ đến, hắn nhìn về phía Lâm Trường Sinh, thầm nghĩ, cũng không biết cái này Lâm bang chủ là như thế nào làm được, có thể điều giáo ra như vậy thiếu niên. Chẳng lẽ hắn cũng hiểu được chế dược chi thuật? Ba ba. Lâm Trường Sinh phủi tay, nói, được, không hổ là thượng thiện phạt ác sứ giả, quả nhiên lợi hại. Hắn đứng dậy, chậm rãi đi xuống cao tọa, đi ra đại điện, đứng tại kiếm si trước người, nói, kiếm si, ngươi cũng không tệ, kiếm pháp có tiến bộ. Kiếm si không người nói, nhiều tạ bang chủ tán thưởng. Lâm Trường Sinh nói, ngươi đi bảo khố tuyển một thanh bảo kiếm đi. Kiếm si hơi sững sờ, tiếp theo mừng lớn nói, nhiều tạ bang chủ. Lâm Trường Sinh gật đầu, lại đối Trương Tam, Lý Tứ nói, mùng 8 tháng chạp, Lâm Mộ nhất định tiến về hiệp khách đảo, uống một chén cháo mùng 8 tháng chạp. Trương Tam, Lý Tứ ôm quyền, nói, Lâm bang chủ, mời. Hai người thân thể biến ảo, trong tiếng nói, lại là hóa thành vàng xanh quang hoa, thoáng qua không thấy bóng dáng. Lâm Trường Sinh cười ha ha một tiếng. Lúc này, Càng Đắc Thắng ba người đi tới gần, nói nhỏ, bang chủ, lấy ngài võ công tất nhất định có thể lưu lại hai người này, vì sao muốn để bọn hắn rời đi? Chẳng lẽ bang chủ thật dự định hướng hiệp khách đảo một nhóm? Lâm Trường Sinh liếc bọn hắn một chút, nói, vì sao không thể đâu? Cái này không phải là các ngươi ba người một mực hy vọng sao? Ba người thất kinh, vội nói, không dám, không dám. Lâm Trường Sinh không xem bọn hắn, nói khẽ, một kiếm kia cũng đủ hắn chịu. Bên ngoài trấn, mới vừa đi ra Trương Tam thân hình dừng lại, sắc mặt một trận đường hồng. Lý Tứ đứng ở bên cạnh hắn, nói, thụ thương. Một kiếm kia rất sắc bén hại. Trương Tam gật đầu, nói, không nghĩ cái kia kiếm si tuổi còn nhỏ có thể phát ra như vậy một kiếm. Hắn trong kiếm lực đạo trầm ổn vô cùng, tuy không rất biến hóa, nhưng nháy mắt liền kình phát bảy đạo, một đạo mạnh hơn một đạo, nếu không phải nội lực của hắn không đủ, ta cũng vô pháp đánh gãy hắn đại kiếm. Huynh đệ, lần này ta sợ là muốn tu dưỡng một đoạn thời gian. Tấm bảng này, sau đó tái phát. Tốt, chưa xong còn tiếp. Chương 327, trong đá ngọc vừa đi Trương Tam, Lý Tứ, Lâm Trường Sinh đang nghị hướng Lăng Tiêu Thành đi một chuyến, không nghĩ người phía dưới đến báo, nói Huyền Tố Trang Thanh, Mẫn Nhu vợ chồng cầu kiến. Lâm Trường Sinh cười một tiếng, nói, tại Trường Giang bên trên không có đuổi tới ta, lại truy đến nơi đây. Hắn hướng Tả Hữu nói, đem hai người nên vào đi. Rất nhanh, Thạch Thanh, Mẫn Nhu đi theo thuộc hạ đệ tử tiến vào đại điện. Hai người ôm quyền, Thạch Thanh nói thẳng, Lâm bang chủ, không biết ta đứa con kia đi nơi nào. Lâm Trường Sinh có chút hăng hái nhìn xem hai người, nói, Thạch trang chủ, không biết ngươi nói là cái kia con trai, là trong đá ngọc đâu, hay là ta đệ tử kia. Hai người cùng nhau nhíu mày, vẫn nhẹ nhàng nói, Lâm bang chủ, còn xin ngươi nói cho chúng ta biết một câu lời nói thật, Thạch Phá Thiên có phải là Ngọc Nhi? Lâm Trường Sinh lắc đầu, nói, không phải, ta cũng không có lừa gạt các ngươi, Thạch Phá Thiên cũng không phải là trong đá ngọc. Cái này, hai người hai mặt nhìn nhau, Thạch Thanh muốn nói điều gì, há hốc mồm nhưng lại nuốt trở vào. Mẫn Nhu lại không nhiều như vậy ý nghĩ, lại hỏi, kia vì sao Lâm bang chủ muốn Thiên Nhi gọi chúng ta cha mẹ? Lâm Trường Sinh cười nói, bọn hắn không phải hai vị nghĩa tử sao? Ngươi, Mẫn Nhu thầm giận, nàng bên cạnh Thạch Thanh lôi nàng một cái, nói, Lâm bang chủ, chúng ta vợ chồng đắc tội, còn xin Lâm bang chủ cáo chi, Thiên Nhi đi nơi nào? Chúng ta thu cái này nghĩa tử, lại không một ngày gặp nhau. Nói, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng lại, kinh ngạc nói, thưởng thiện phản tác lệ. Lâm Trường Sinh bên tay trái, sáng loáng lệnh bài, gọi hai trong lòng người đều là nhảy một cái. Thạch Thanh bật thốt lên, Lâm Bang chủ tiếp thưởng thiện phản tác hiến. Hắn hình như có chút kinh ngạc. Lâm Trường Sinh cầm lấy lệnh bài, vuốt vuốt, nói, không sai. Cái này. Hai người lướt nhau, nhất thời không biết nên nói cái gì. Lúc này, Lâm Trường Sinh đột nhiên mở miệng nói, Thạch Trang chủ, Thạch phu nhân. Hiệp khách đảo thế nhưng là cái nơi đến tốt đẹp, không biết hai vị nhưng có hứng thú cùng Lâm Mộ đi một chuyến. Cái này. Thạch Thanh thầm nghĩ, Ngọc Nhi bất hiếu, làm xuống rất nhiều chuyện ác, nếu ta Thạch Thanh có thể đi một chuyến hiệp khách đảo, có thể đền hắn sai lầm. Nghĩ đến chỗ này, hắn lớn tiếng nói, đã Lâm Bang chủ có này nhã hứng, Thạch Mộ tự nhiên cũng nguyện bồi Lâm Trường Sinh đi một chuyến. Tốt. Lâm Trường Sinh vỗ tay. Nói, hai người các ngươi quang minh lỗi lạc, hành hiệp trưởng nghĩa, không hổ hắc bạch phân minh danh xưng. Hắn đứng người lên, đi xuống, đến hai người trước mặt, lại nói, hai người các ngươi đi theo ta. Đi ra đại điện, xuyên qua về sau hành lang, ba người trước sau ra biệt tử, đi đến trong rừng tiểu đạo. Ước chừng có trên dưới 100 gạo về sau, ba người vang lên bên thai tiếng nước chảy, động động cái mũi, trong không khí lại tràn đầy cá tanh chi vị. Lại đi không khoảng cách dài, ba người đến bờ sông, lúc này bờ sông lại có một ít người tại lao động, kia bóng loáng trên tảng đá thì phơi đầy cá khô. Thạch Thanh, Mẫn Nhu nhìn nhau, không rõ Lâm Trường Sinh đem hai người mang tới đây làm gì. Đột nhiên, Mẫn Nhu kinh hô một tiếng, chỉ vào một người nói, "Sư ca, người kia." Thạch Thanh nghiêng mắt xem xét, lấy làm kinh hãi, nói, "Kia là Dâm Tăng Độ Nguyên Hòa thượng." Lâm Trường Sinh cười cười, "Thạch Thanh, Mẫn Nhu hai người để mắt bốn phía nhìn nhìn, càng xem càng là giật mình. Nơi này lao động người, căn bản cũng không phải là nông gia, mà là từng cái trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy đạo tặc dâm tặc. Mấy năm này hành tẩu giang hồ, bọn hắn cũng nghe nói những người này biến mất, nhưng lại không biết bị ai trừ bỏ, không nghĩ lại đều ở nơi này." Lâm Trường Sinh nói, "Những người này đều là tội ác chồng chất hạng người, giết bọn hắn lại là quá tiện nghi bọn hắn, cho nên ta đem bọn hắn bắt tới, phế bọn hắn võ công, gọi bọn hắn như nông dân lao động. Tại nuôi sống mình sau khi, cũng sản xuất một chút cây trồng, cung cấp cứu tế nghèo khó người." Thạch Thanh, Mẫn Nhu hai người nghe, trong lòng đều khâm phục, cũng cảm thấy chấn kinh. Bọn hắn từ không nghĩ tới, còn có thể như vậy trừ ác. Thạch Thanh thở dài, Lâm Bang chủ bắt cái này rất nhiều ác tặc, lại làm thêm thiện thì, quả nhiên là công đức vô lượng à. Lâm Trường Sinh khoát tay áo, nói, "Khách khí, ta gọi các ngươi tới nơi này, không là bảo ngươi nhóm nhìn những này ác độc hạng người, mà là những cái kia." Tay hắn hướng khác một bên chỉ. Kia một bên, cũng giống như vậy người tại lao động, khác biệt chính là lại trẻ lại rất nhiều. Đối so với cái kia dâm tặc đạo tặc, bên này người đều rất giống thiếu niên, thanh niên. Thạch Thanh nhìn những cái kia tiểu hòa tử từng cái người khoác gông xiềng, chân đeo còng, nhíu mày, nhịn không được nói, "Lâm Bang chủ, hẳn là những này cũng là đại ác nhân không thành." Lâm Trường Sinh cười nói, "Đại ác sao, cũng không coi là, nhưng cũng không phải người tốt. Phần lớn là một chút khi dễ gia đình tử tế công tử ca, cũng có một chút ỷ vào mình có chút bản lãnh, liền cuồng ngạo tự đại. Đương nhiên, ác nhân cũng có, ngươi nhìn mấy cái kia." Theo hắn như thế một chỉ, Thạch Thanh, Mẫn Nhu nhìn lại sau đều là quá sợ hãi, Mẫn Nhu càng là sắc mặt trắng bệnh, bật tốt lên, "Ngọc Nhi." Thân thể nhoáng một cái, suýt nữa té ngã trên đất. Thạch Thanh chịu đựng kinh hãi, đỡ lấy Mẫn Nhu, cả kinh nói, "Lâm Bang chủ, ngươi đã sớm bắt đến Ngọc Nhi rồi." Trong mắt ba người, một thiếu niên chính xoay người đem trên đất cá khô nhặt nhập khung bên trong, một chút lại một chút, xem ra tựa hồ rất phế khí lực. Thiếu niên này không là người khác, chính là trong đá ngọc. Lâm Trường Sinh liếc qua hai người thương tâm gần chết khuôn mặt, thản nhiên nói, "Tiểu tử này từ chạy ra trường nhạc bang về sau, liền một mực trốn ở Dương Châu Hoa Hoa chi địa. Hắn cũng thông minh, thường xuyên biến ảo địa phương, gọi người tìm không thấy nền móng. Đáng tiếc, tiểu tử này không có bạc. Mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ ra ngoài cướp bóc một phen, không phải ta người sợ còn bắt không được hắn. Bắt đến trong đá ngọc, tuyệt đối là một cái ngoài ý muốn." Đối tiểu tử này, Lâm Trường Sinh không có cảm tình gì cảm giác, không gặp cũng liền thôi, gặp gỡ không giết hắn, đều tính tốt. Thủ hạ đệ tử bắt trong đá ngọc, Lâm Trường Sinh ngay từ đầu cũng không biết, về sau tới đây tuần sát mới phát hiện. Khi đó hắn ngay ở chỗ này, thiếu niên bên trong làm ác gọi lớn người, chịu trừng phạt cũng nặng. Lâm Trường Sinh nhìn thấy hắn lúc, bộ dáng rất thảm, trên mặt trắng một khối, đen một khối, bị phơi không còn hình dáng. Hiện tại, xem ra tốt nhiều, chỉ là làn da không có hướng tây trắng nõn. Lâm Bang chủ, Mẫn Nhu nhìn thấy nhi tử chịu khổ, trong lòng đại thống, lập tức liền yêu cầu tỉnh. Nhưng Thạch Thanh một thanh ngăn lại nàng, cắn răng nói, "Sư muội, không cần nhiều lời, hắn ở đây rất tốt." Mẫn Nhu mở to hai mắt nhìn, hình như có chút không tin nhìn xem Thạch Thanh, nhưng nhìn thấy Thạch Thanh trong mắt vẻ bi thống, lập tức tỉnh ngộ lại. "Đúng vậy à, ở đây mặc dù chịu khổ, nhưng tính mệnh không được gì, ra ngoài, nhưng liền không nói được." A nàng nhịn đau nhìn xem lần lượt xoay người nhi tử, trong thai như vang lên xích sắt đinh đinh âm thanh, chỉ nhìn qua, liền không còn dám nhìn, nghiêng đầu sang chỗ khác, co lại đến Thạch Thanh trong ngực, nhỏ giọng nức nở. Thạch Thanh thầm than một tiếng, nhưng cũng hung ác phải quyết tâm đến, gắt gao nhìn chằm chằm lao động trong đá ngọc. Hắn nhìn xem Lâm Trường Sinh, cuối cùng không có đem cầu tình nói ra miệng. Có lẽ dạng này đối với hắn tốt nhất. Không lâu, ba người liền rời đi ngư trường, đi ra đến bên ngoài. Nhìn xem Mẫn Nhu một mặt đau khổ cùng không thôi biểu lộ, Lâm Trường Sinh trong lòng không đành lòng, nói: "Thạch phu nhân, ngươi yên tâm đi, ta sớm có qua bảng giao, ngư trường bên trong người dù ăn không tốt, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Mà lại, trừ những cái kia đại tội đại ác nhân, những người khác lao động 2-3 năm, liền có thể rời đi." "Thật chứ?" Mẫn Nhu nhãn tỉnh sáng lên, lộ ra một vòng vui mừng. Lâm Trường Sinh nhẹ gật đầu. Mẫn Nhu vui vẻ nói, đa tạ Lâm bang chủ. Về sau, còn xin Lâm bang chủ nhiều quan tâm Ngọc Nhi. Thạch Thanh không nói gì, chỉ là đối Lâm Trường Sinh nhẹ gật đầu, so sánh hớn hở ra mặt Mẫn Nhu, hắn lại nặng nề rất nhiều. Đại tội đại ác. Trong đá ngọc không phải đại tội đại ác nhân sao? Sợ không phải như thế đi. Ta Thạch Thanh lại sinh như thế một cái xuất sinh, ai? Hắn không có nhắc nhở Mẫn Nhu, có lẽ gọi nàng vui vẻ một chút, cũng là tốt. Cáo tử. Hai người ôm quyền, dục ngựa rời đi. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Lâm Trường Sinh thở dài một cái. Hai người này tại hiệp khách hành bên trong tuyệt đối nên được bên trên một tiếng đại hiệp, nhưng con của bọn hắn trong đá ngọc lại là như vậy người, còn đúng làm điểm ai. Ta dù phạt các ngươi một đứa con trai, nhưng cũng cho các ngươi khác một đứa con trai. Hắn không vui không buồn nói một câu, ngựa khí bình thản không có chút nào bờ bền, giống như tại tùy ý nói một sự kiện. Chưa xong còn tiếp. Chương 328, tiếp bài, thượng, trong đại điện, Lâm Trường Sinh giống như thạch như bình thường, lặng lặng ngồi tại cao tọa phía trên. Hắn trợn tròn mắt, bình thản không gợn sóng ánh mắt dường như rất phổ thông, nhưng nhìn thẳng hắn hạ, đều sợ mất mật. Tựa hồ, đó cũng không phải người con mắt, mà là cao cao tại thượng tiên thần. Hắn liền ngồi như vậy, như đang đợi cái gì, lại như chính là như vậy ngồi, không có bất kỳ cái gì chờ đợi. Rất kỳ quái, từ tiến vào luyện tâm quyết tầng thứ 3 về sau, Lâm Trường Sinh tâm tính biến hóa liền càng phát không thể phỏng đoán, mà lại cải biến cực nhanh, mới vừa rồi còn tại nghĩ như vậy, sau một khắc cứ như vậy nghĩ. Hắn tựa hồ biến thành song diện nhân, càng phát ra gọi người nhìn không thấu, cũng càng phát ra gọi người sợ hãi, kính sợ. Qua mấy ngày, một mực bảo trì cái kia trạng thái, không ăn không uống Lâm Trường Sinh đột nhiên thân thể chấn động, mặt bên trên biểu tình cực kỳ đột ngột lưu hòa, trong mắt cũng có hào quang. Hắn xoay chuyển ánh mắt, hỏi, hiện từ lúc nào rồi? Dưới tay đệ tử lập tức nói, khởi bẩm bang chủ, đã có 3 ngày. Lâm Trường Sinh khẽ gật đầu, nói, nhưng có tin tức truyền đến. Khác một người lập tức nói, vâng. Hắn lập tức móc ra một quyển tử, cung kính đưa qua đỉnh đầu. Lâm Trường Sinh tay khẽ động, kia sổ liền tự phát tung bay mà lên, rơi vào hắn trên lòng bàn tay. Trang sách không do mà bay, rầm rầm, rất nhanh liền bị lật một lần. Lâm Trường Sinh cười cười, tay khẽ động, sổ trở lại người kia trên tay, đứng lên nói, phân phó kiếm si, cùng ta đi trường nhạc bang. Vâng. Không hai ngày, Lâm Trường Sinh tái nhập trấn giang trường nhạc bang tổng đà. Bối Hải Thạch bọn người nhìn thấy hắn, thở phào lúc, cũng âm thầm run như cầy sấy. Đều bồi tiếp cẩn thận. Đi vào vui vẻ lâu dài đường, Bối Hải Thạch cẩn thận nói, bang chủ, quan đông tứ đại môn phái trưởng môn nhân đã đến trấn giang. Nghĩ ít ngày nữa liền sẽ đến bái kiến, không biết chúng ta nên ứng đối ra sao. Lâm Trường Sinh lạnh nhạt nói, không cần phải để ý đến bọn hắn. Ta đã phát tin tức, mời phái Tuyết Sơn, cao chọc trời cư sĩ, anh em nhà họ Đình, Huyền Tố Trang Thạch Thanh vợ chồng tề tụ trường nhạc bang. Nghĩ đến, hai người kia cũng sẽ tới. Bốn người bọn họ đến, vừa vặn. Bối Hải Thạch trong lòng giật mình, dương mắt cẩn thận quan sát một chút Lâm Trường Sinh, gặp hắn mặt không biểu tình. Ánh mắt bình thản, lại nói, thuộc hạ nghe nói, bang chủ đã tiếp lệnh bài, vì sao còn? Còn cố ý mời chư vị hảo kiệt đến đây đâu? Lâm Trường Sinh đột ngột nở nụ cười. Gọi Bối Hải Thạch sững sờ, đầy mặt kinh ngạc. Hắn tranh thủ thời gian túi lầu xuống, không dám nhìn Lâm Trường Sinh tiêu dung. Giờ khắc này, hắn cười thật quái dị. Gọi người hoàn toàn nhìn không ra vui vẻ chi dạng. Hắn thản nhiên nói, hiệp khách đảo là cái nơi đến tốt đẹp a Bối Hải Thạch. Thiên tư của ngươi cũng tạm được, người cũng thông minh, nếu như nguyện ý, cũng có thể bồi ta đi một chuyến. Nơi đó, nhưng có đại cơ duyên. Bối Hải Thạch run một cái, kinh hãi, cẩn thận nói, không dám, không dám. Ban chủ quá khen. Lâm Trường Sinh cũng không thèm nhìn hắn, chỉ nhàn nhạt từ một tiếng. Bối Hải Thạch xem xét, lập tức ngậm miệng không nói, ngoan ngoãn lui xuống. Lại nói, hắn sợ mình cũng bị Lâm Trường Sinh làm tới hiệp khách đảo, khi đó coi như thảm. Những năm này, hắn đầu tiên là hại chết đi đồ hành, tiếp lấy làm cái trong đá ngọc, vì chính là tránh thoát cái này thượng thiện phạt tác chi nạn, gọi hắn đi hiệp khách đảo, kia không nói nhảm sao. Hôm sau, ngày mới sáng, trường nhạc bang đại môn mở rộng, quan đông tứ đại môn phái trưởng môn nhân Cao Tam Nương Tử, Lữ Chính Bình, Phạm Nhất Phi, Gió Lương cùng nhau xuất hiện tại cửa chính trên đại đạo. Bốn người tới trước cổng chính, thấy bên trong đứng đội ngũ chỉnh tề, tràn ngập túc sát bầu không khí, sắc mặt đều chỉnh ngay ngắn. Bốn người cùng nhau ô quyền, cất cao giọng nói, quan đông tứ đại môn phái chuyên tới để bài kiến. Mời. Một tiếng hét to, tiếp lấy hai bên đội ngũ cùng nhau hét lớn, danh chấn hoàn vũ. Bốn người lướt nhau, ưỡn ngực một cái, bước đi lên bậc thang, vượt qua cửa, tiến vào trong môn. Xôi theo chân bóng đường lát đá, bốn người thẳng vào đại đường, lại nói, Phạm Nhất Phi, Lữ Chính Bình, Cao Tam Nương Tử, Gió Lương bái kiến Lâm bang chủ. Lâm Trường Sinh ngồi tại bang chủ cao tọa bên trên, tay chống cái cằm, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Hắn nhìn Bối Hải Thạch một chút, Bối Hải Thạch lập tức đứng dậy, không người nói, bốn vị, mời. Bốn người khẽ nhíu mày, đều có chút không cao hứng Lâm Trường Sinh kinh thường, nhưng bốn người cũng không sợ hãi, nhanh chân đi vào trong đường. Phạm Nhất Phi lại nói, chúng ta mang theo phải một chút quan đông thổ sản, mấy trương lông trồn, mấy cân nhân sâm, tặng Lâm bang chủ, Bối tiên sinh, cùng các vị hương chủ. Hơi lễ không thành tính ý, chỉ là ngàn dặm đưa lông lông chi ý, mời các vị vui vẻ nhận. Bối Hải Thạch cười nói, cái này thực tế quá khách khí. Nhận các vị ban thưởng lấy giày uống, coi là thật. Khúc khục. Quả nhiên là từ chối thì bất kính, nhận lấy thì ngại, đa tạ, đa tạ. Gạo hành ra chờ đem ba cái bao khỏa tiếp tới. Phạm Nhất Phi lại cởi xuống trên lưng mình nhỏ gói nhỏ, nhìn Lâm Trường Sinh, trầm giọng nói, quý bang tư đồ bang chủ năm đó tại Quan Đông thời điểm, cùng tại hạ cùng ba vị này bằng hữu rất là giao hảo, được tư đồ bang chủ không bỏ, cùng chúng ta có thể nói là từng có mệnh giao tình. Nơi này là một con thành hình ngàn năm nhân sâm, ăn vào kéo dài tuổi thọ, tính được là 10 phần hi hữu chi vật, là đưa cho Tư Đồ đại ca. Lâm Trường Sinh ngồi ở chỗ đó, lại là nhìn cũng không nhìn. Bối Hải Thạch gần phía trước hai bước, thấp giọng nói, "Tệ bang trước bang chủ Tư Đồ đại ca, khục khục. Mấy năm trước gặp gỡ một kiện không vui sướng sự tình, chán nản, không muốn lại lý bang vụ, bởi vậy thượng tướng trong bang đại sự giao cho Thạch bang chủ, về sau lại có Lâm bang chủ kế thừa đại vị." Tư Đồ đại ca, lão nhân gia ông ta, khục khục. Vào núi luận cư, từ lâu không nghe thấy tin tức, trong bang lão các huynh đệ đều rất nhớ được gấp. Các vị phần này hậu lễ, muốn giao đến lão nhân gia ông ta trên tay, ngược lại không lớn dễ dàng. Phạm Nhất Phi nói, không biết Tư Đồ đại ca ở nơi nào ẩn cư, cũng không biết vì chuyện gì thoái ẩn. Tư Ý Dần Nghiêm đã ẩn ẩn có chất hỏi ra ý. Bối Hải Thạch mỉm cười, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên lại ngậm miệng không nói, cong người một cái, lui ra. Phạm Nhất Phi kinh ngạc, khóe mắt liếc tới Lâm Trường Sinh ngồi thẳng lên, nhìn ngay lập tức hướng hắn, lại nhìn xem Bối Hải Thạch, hình như có chút không rõ ràng cho lắm. Lâm Trường Sinh ánh mắt nhàn nhạt đảo qua đám người, nói, "Bối tiên sinh, nói dối cũng không tốt. Ti đồ hành, đại khái là chết đi." Trường Nhạc Bang đám người tất cả giật mình, Phạm Nhất Phi, Cao Tam Nương Tử bốn người cũng là kinh hãi. Bối Hải Thạch sắc mặt biến, nhanh chóng cúi đầu. Hắn cảm giác được thấu xương ánh mắt rơi trên người mình, thân thể lắc một cái, trong lòng tật rung động, nhanh tiếng nói, "Bang chủ lời nói chính là..." "Ừm." Lâm Trường Sinh nhẹ gật đầu, lùng người xuống, lại xử lấy cái cằm, ánh mắt rời đi. Bối Hải Thạch nhẹ nhàng thở ra, nói, "Bốn vị, Tư Đồ bang chủ sự tình bối nào đó không muốn nhiều lời, như bốn vị muốn hỏi một chút đến tụi cùng, vậy liền mời tại Tệ bang dừng lại mấy ngày. Mấy ngày về sau, hết thảy tự nhiên chân tướng đại minh." Phạm Nhất Phi bốn người âm thầm liếc nhau, trong lòng đều cực kỳ kinh ngạc. Bốn người nhìn xem Lâm Trường Sinh, lại nhìn xem Bối Hải Thạch, lòng cảnh giác nổi lên, lại cảm giác kỳ quái vô cùng. Phạm Nhất Phi cùng ba người trao đổi cái ánh mắt, vừa muốn mở miệng, đột nhiên lại nhìn thấy Lâm Trường Sinh đứng thẳng người lên, lời nói xinh xinh nén trở về, thân thể cũng căng thẳng lên. Chỉ thấy Lâm Trường Sinh vươn người đứng dậy, Bối Hải Thạch mấy người cũng đều kinh ngạc, đi theo một khởi thân. Lâm Trường Sinh đi xuống cao tọa, nói, "Theo ta ra ngoài đón khách." Lúc đó, một lang cao giọng âm từ bên ngoài xa xa truyền đến, giống như vang tại mọi người bên tai, "Tạ khói khách bái kiến Lâm bang chủ." Chư người thất kinh, cẩn thận nhìn về phía Lâm Trường Sinh, đều kính vị quỷ thần. Người này còn chưa tới, ngươi liền biết phải có người đến, phần này bản sự, quá quỷ dị đi. Lâm Trường Sinh cũng mặc kệ bọn hắn, vẫn đi ra đại đường, đi đến ngoài cửa. Chỗ cửa lớn, Tạ Khói Khách chính đứng ở nơi đó, nhìn thấy Lâm Trường Sinh tự mình đến nên, cong người một cái, nói, "Làm phiền Lâm bang chủ đón lấy, tạ mộ tạ tội." Lâm Trường Sinh mỉm cười, nói, "Tạ tiên sinh khách khí. Mời, mời." Hai người trở lại đi bảo, Tạ Khói Khách cố ý lạc hậu Lâm Trường Sinh nửa người, tựa như đi theo phía sau hắn. Một màn này rơi ở trong mắt những người khác, dù cảm giác trong dự liệu, nhưng cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao Tạ Khói Khách tên tuổi quá vang dội, dù Lâm Trường Sinh cứ gọi bọn hắn chấn kinh, nhưng lúc này nhìn thấy như vậy đại nhân vật cũng muốn lạc hậu hắn một cái thân vị, tự nhiên chấn kinh. Vừa mới đi trở về đại đường, lại có hai tiếng từ bên ngoài truyền đến, "Huyền Tố Trang Thạch Thành, Mẫn Nhu, cầu kiến Lâm bang chủ." Cái này, mọi người không ngoài ý muốn, chỉ có biết tin tức Bối Hải Thạch, hắn nhìn trộm nhìn thoáng qua Lâm Trường Sinh, nói, "Bang chủ, ngài có thể tự bồi tiếp Tạ tiên sinh, từ bối nào đó trước đi nên đón liền tốt." Lâm Trường Sinh nhẹ gật đầu, nói, "Cũng tốt." Chưa xong còn tiếp. Chương 329, tiếp bài. Trung, giữa trưa, ánh nắng sáng tỏ, bầu không khí nhiệt liệt, Trường Nhạc Bang tổng đà bên trong, người người nôn náo. Tại đại điện sau trên quảng trường, Lâm Trường Sinh gọi người bày đến hội, mời đám người ngồi xuống. Hắn một bàn này, ngồi trắng tự tại, Tạ Khói Khách, Thanh Thanh, Mận Đù, Sử Tiểu Thúy năm người, Đinh Không Ba, Đinh Không Bốn mấy người. Cho tới trưa thời gian, nên người tới đều đến. Hầu Kiếm vì Lâm Trường Sinh bọn người cắt rót một chén lớn rượu, Lâm Trường Sinh nâng chén đứng dậy, nói, "Các vị, mọi người tới đây đều có mục đích, nhưng chúng ta có thể gặp nhau nơi đây, cũng coi như một loại duyên phận. Lâm Mộ mang Trường Nhạc Bang kính các vị một chén. Mời mọi người đủ uống." Lâm Trường Sinh đặt chén rượu xuống, chậm rãi ngồi xuống lại, ánh mắt rời một cái, chuyển tới Thạch Phá Thiên trên thân, nói: "Thiên Nhi, ngươi là Trường Nhạc Bang bang chủ, Trường Nhạc Bang sự tình khi lấy ngươi làm chủ. Bối tiên sinh, ngươi đem Trường Nhạc Bang sự tình cùng trời nhi nói một câu." Thạch Phá Thiên một bên Bối Hải Thạch tranh thủ thời gian đứng dậy, nói: "Chư vị, ta Trường Nhạc Bang sáng tạo bất quá thời gian mấy năm. Năm đó đời thứ nhất bang chủ Ti Đồ Hành sáng tạo Trường Nhạc Bang, ngắn ngủi mấy năm liền đánh xuống thật là lớn một mảnh địa bàn. Nhưng mọi người cũng biết, ta Trường Nhạc Bang làm, cũng không phải là cái gì chính đạo sinh ý, tất cả mọi người là người giang hồ, những này cũng không cần bối nào đó nhiều lời." Nói đến đây, hắn phụ phục thấp giọng tại Thạch Phá Thiên trong tai nói, đại khái nói một lần Trường Nhạc Bang thanh âm. Thạch Phá Thiên cũng không hiểu những này, nhưng tốt xấu hay là minh bạch. Trường Nhạc Bang làm sự tình, liền cùng xã hội đen đồng dạng, một chút địa phương tốt, trực tiếp chiếm, thu phí bảo hộ. Càng là cùng Lục Lâm Sơn trại cấu kết cùng một chỗ, phân chia tăng vật. Không phục, liền diệt. Trường Nhạc Bang chính là một cái từ đầu đến đuôi hắc đạo bang phái. Nhưng từ 3 năm trước đây hết thảy liền đều đổi thay đổi, Lâm Trường Sinh đem mình tại động đỉnh bang cái kia một tay cầm tới, Trường Nhạc Bang rất nhanh đổi nghề. Ngươi nghe Bối Hải Thạch nói, từ 3 năm trước đây Lâm bang chủ kế nhiệm đến, ta Trường Nhạc Bang liền cải biến kinh doanh. Những cái kia bến tàu chúng ta vẫn tại trông coi, nhưng không lại mạnh mẽ thu lấy phí qua đường, mà là thông qua môn hạ đệ tử hỗ trợ, thu lấy một chút thù lao. Đồng thời, chúng ta cũng thanh lý 4 phía Lục Lâm sân trại, mình kinh doanh. 3. Đinh Không Bốn chén rượu đụng trên bàn, không nhịn được nói, ngươi Trường Nhạc Bang sự tình không liên quan gì đến chúng ta, nói những này làm gì? Bối Hải Thạch cười cười, nói, Đinh Tứ gia lời này cũng đúng. Hắn đổi đề tài. Nhìn về phía Quan Đông tứ đại môn phái trưởng môn nhân, nói: "Bốn vị lần này tới ta trưởng nhà bang, vì ti đồ hành lao bang chủ, có quan hệ tư đồ bang chủ thân thế, bốn vị hẳn là hiểu rất rõ, dư thừa ta liền không nói. Hôm nay liền nói một chút hắn nguyên nhân cái chết đi. Ti đồ hành bang chủ chính là bối nào đó dùng độc diệt trừ." "Cái gì?" Phạm Nhất Phi, Cao Tam Nương Tử, Lữ Chính Bình, Gió Lương bốn người nhao nhao vô bàn đứng dậy, trợn mắt nhìn. Bối Hải Thạch nhìn lấy bọn hắn, lạnh nhạt nói: "Các vị, tư đồ bang chủ sáng tạo bản bang, hy vọng cao chúc, cũng không phải là bối nào đó nhất định phải diệt trừ hắn, mà là hắn muốn các huynh đệ đi chết, các huynh đệ mới động thủ diệt trừ hắn. Các người bốn người cùng tư đồ bang chủ là bạn tốt, vậy liền nhìn xem chúng quanh ta trưởng nhạc bang huynh đệ sắc mặt." Bốn người ánh mắt quét qua, không không ngạc nhiên. Những này trưởng nhạc bang hương chủ, đường chủ trên mặt dù hơi kinh ngạc biểu lộ, nhưng hiển nhiên là biết ti đồ hành sự tình. Nói như vậy, diệt trừ ti đồ hành không chỉ là Bối Hải Thạch, mà là toàn bộ trưởng nhạc bang. "M." Phạm Nhất Phi lớn mắng một câu, tay đụng đập trên bàn, tức giận nói: "Họ Bối, ngươi hôm nay nhất định phải đem lời nói rõ ràng ra." Bối Hải Thạch mỉa mai cười một tiếng, nói: "Bố vị, các ngươi cũng là trưởng môn nhân, biết được năm nay là ngày gì à?" Cái này vừa nói, nổi giận đùng đùng bốn người biểu lộ đều trì trệ, lộ ra một vòng sợ hãi biểu lộ. Cái khác lại có thật nhiều người như bốn người, âm thầm sợ hãi. Đinh Không Bốn cười ha ha một tiếng, nói: "Các ngươi bọn này đồ vô dụng, không phải liền là đi hiệp khách đảo sao? Vậy mà sợ thành dạng này, thật hắn nở nở mất mặt." Bối Hải Thạch khẽ không người, nói: "Đinh Tứ gia nói không sai, chính là thưởng thiện phạt ác sự tình. Ti đồ hành bang chủ cũng không muốn đón lấy lệnh bài. Hắn không tiếp bài, ta trưởng nhạc bang từ trên xuống dưới hơn 2 vạn minh đệ há không đều muốn chết oan chết uổng. Như thế, đối nào đó liền không thể không diệt trừ tư đồ lao bang chủ." Tiếng nói vừa hạ, Mẫn Nu hừ một thân, đứng lên nói: "Đối tiên sinh giỏi tính toán. Người trừ ti đồ hành, lại tìm ta Ngọc Nhi đến làm kẻ chết hay, đúng hay không?" Bối Hải Thạch liếc qua Lâm Trường Sinh, lại cúi đầu nhìn thoáng qua Thạch Phá Thiên, mang theo xin lỗi nói: "Đúng là như thế. Vì tránh thoát hiệp khách đảo một kiếp, chúng ta cũng không thể không đi lần pháp. Khi đó gặp ngay phải trong đá ngọc, ta liền lừa gạt hắn tới làm cái bang chủ này. Về sau sự tình, nghĩ đến mọi người cũng đều rõ ràng, bối nào đó liền không nói nhiều." Hắn lại trên mặt Phạm Nhất Phi bốn người, nói: "Bốn vị, bối nào đó làm như thế, nhưng có sai." Bốn người nhất thời á khẩu không trả lời được, chẳng tự tại cả giận hừ một tiếng, đầu tiên là trừng mắt liếc Thạch Thanh, Mận Đù, đối Bối Hải Thạch quát to: "Kia tiểu xúc sinh đâu? Đem hắn tìm ra, lão phu muốn xé hắn." "Ngươi ngậm miệng." Sử Tiểu Thúy mắng hắn một câu. Đinh Không Bốn xem xét, lập tức cùng nói: "Đúng, ngươi ngậm miệng." Chẳng tự tại giận dữ, nói: "Đinh Không Bốn, ngươi còn muốn cùng ta đọ sức không thành?" Đinh Không Bốn dù từng bị hắn đánh thụ thương thổ huyết, lại cũng không sợ hắn, ưỡn thẳng cổ nói: "Tới thì tới, chả lẽ lại sợ ngươi? Tốt ngươi cái lao tiểu tử, ta..." Chẳng tự tại lúc này muốn vỗ bàn lên, Sử Tiểu Thúy đụng một tiếng đập trên bàn, lập tức đem hắn khí diễm ép xuống, hung hăng trừng mắt hai có người nói: "Các ngươi lại nhiều lời nói, ta liền cắt hai người các ngươi đầu lưỡi." Chẳng tự tại đạo: "Tiểu Thúy, không phải ta, là cái này Đinh lão nhi tìm ta phiền phức." "Tiểu Thúy, lão gia hỏa này có cái gì tốt, ngươi đi với ta bích xoắn ốc đảo, ta nhất định phục vụ ngươi mỹ mỹ." "Hai người các ngươi lão hỗn đản." Sử Tiểu Thúy giận dữ, tay quét qua, cả bàn mỹ vị bữa ăn đồ ăn lập tức quét về phía hai người. Hai người cũng không dám ngăn cản, nhao nhao tránh ra. Nhìn lấy ba người bọn hắn lao tiểu hài náo kịch, Lâm Trường Sinh cười khẽ một tiếng, nói: "Các vị, hôm nay triệu tập mọi người, vì cũng không phải là quấy rầy, mà là nói rõ một vài thứ. Đồng thời, cũng hy vọng mọi người cùng nhau hướng hiệp khách đảo đi một chuyến. Tất cả mọi người là nhân kiện, hiệp khách đảo lại là không thể không đi." "Ha ha." Cười to một tiếng, chợt xa chợt gần, hai đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện ở bên, chỉ nghe một người nói: "Lâm bang chủ nói rất đúng, các vị đều là khó được nhân kiện, hiệp khách đảo không thể không đi. Thường tiện phạt ác sứ giả." Chẳng tự tại nhìn hai người, nói: "Người khác sợ các ngươi, lao tử nhưng không sợ các ngươi. Với bạn, chúng ta tới đọ sức, gọi Bạch Mỗ nhìn xem các ngươi có năng lực gì." Lâm Trường Sinh vươn người đứng dậy, nói: "Bạch tiên sinh không cần phải gấp. Nghĩ đọ sức, về sau có nhiều thời gian." Hắn đi đến nhị sứ trước mặt, cùng hai người đứng song vai, tay từng cái chỉ hướng chúng nhân nói: "Người nào nhưng phải đồng bài." Trương Tam, Lý Tứ đều âm thầm kinh ngạc, không rõ Lâm Trường Sinh muốn làm gì. Nhưng Trương Tam vẫn như cũ nói: "Quan Đông tứ đại môn phái trưởng môn nhân nhưng phải đồng bài." Lý Tứ âm thanh lạnh lùng nói: "Tiếp bài." Bốn đạo lưu quang chợt lóe lên, bốn người nhao nhao kinh hãi, hữu tâm né tránh, không nghĩ đồng bài tốc độ cực nhanh, muốn tránh cũng không kịp, đành phải nhao nhao xuất thủ, lại lập tức bắt lấy đồng bài. Đồng bài tiếp nhận, liền muốn đi hiệp khách đảo. Bốn sắc mặt người từng cái tái nhợt vô cùng, nhao nhao ngã ngồi tại chiếc ghế bên trên, Cao Tam Nương Tử cười khăn nói: "Ha ha, muốn ta đi uống hiệp khách đảo." "Uống?" "Ngày mùng 8 tháng chạp." "Cháo." Thanh âm đắng chắc không chịu nổi, người bên ngoài nghe cũng không khỏi thay nàng khó chịu. Trường Nhạc Bang Thạch Bang chủ nhưng tiếp đồng bài. "Tiếp bài." Thạch Phá Thiên lại không có gì sợ hãi, tiếp nhận đồng bài còn ôn quyền nói: "Đa tạ hai vị." Thạch Phá Thiên nhất định tiến đến. Trương Tam, Lý Tứ liếc nhau, Trương Tam cười ha ha, nói: "Được, không hổ là Lâm tiên sinh đệ tử, không tầm thường." Hắn cái này âm thanh tán dương, dường như bình thường, nhưng ở nhiều như vậy tiền bối trước mặt, lại hung hăng đánh mặt của bọn hắn, nhất là Trắng Tự Tại. Hắn tức giận nói: "Hai người các ngươi ra hỏa, vì sao không trước cho ta đồng bài? Chẳng lẽ Bạch Mỗ không đủ tư cách bên trên ngươi hiệp khách đảo sao?" Không đợi Trương Tam mở miệng, Tạ Khói Khách liền cười khẩy nói: "Hắc, Trắng Tự Tại, ngươi lão tiểu tử này tự đại thành cuồng. Nếu ngươi đúng quy cách, sớm đã bị hiệp khách đảo mời đi. 30 năm qua, thế hệ trước coi như thừa ngươi trắng tự tại. Tạ khói khách, ngươi. Trắng tự tại giận dữ. Trương Tam đạo, hai vị không muốn tranh chấp, đồng bài có rất nhiều, Bạch Lao tiên sinh cũng đủ tư cách tiếp bài. Mời. Tay hắn hất lên, một viên đồng bài kích sạng. Trắng tự tại chép trong tay, cười ha ha, liền nói ba tiếng, tốt, tốt, tốt. Lúc này, Lâm Trường Sinh đột nhiên lên tiếng nói, Sử Tiểu Thúy, tự sáng tạo Kim Ô Đao pháp, khắc chế phái Tuyết Sơn kiếm pháp, nhưng tiếp đồng bài. Phong Hỏa Thần Long phong vạn dặm, đoạn cánh tay phải về sau, võ công không lùi mà tiến tới, có đại nghị lực, đại trí tuệ, nhưng tiếp đồng bài. Tĩnh. Theo hắn thoại âm rơi xuống, trên quảng trường nhất thời tĩnh không hề có thanh âm. Trắng Tử đang chờ người đều trợn to mắt nhìn hắn, Trương Tam, Lý Tứ cũng có chút kinh ngạc. Kim Ô Đao pháp, bọn hắn làm sao chưa từng nghe qua? Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, lại nói, tục ngữ nói, 10 năm tu được cùng tuyển độ, 100 năm tu được chung gối ngủ. Cái này đi một chuyến hiệp khách đảo cũng không biết lúc nào có thể trở về, tốt đẹp nhân duyên một cái không tốt liền bị chia rẽ. Cho nên, có thể mang ra thuộc đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 330, tiếp bài, hạ, bọn hắn trừng con mắt càng lớn, mang theo từng kia quỷ dị. Ngay cả những cái kia dị thường e ngại Lâm Trường Sinh trường nhạc bang đệ tử đều ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn xem hắn. Ha ha, ha, ha ha. Trương Tam quái dị cười vài tiếng, nói, Lâm bang chủ đã nói như vậy, tự nhiên không có vấn đề. Mời tiếp bài. Vung tay háo một cái, ba đạo đồng bài bay vụt, phân biệt rơi vào A Tú, Sử Tiểu Thúy, Phong Vạn Dặm trước người. Không thể. Trắng tự tại kinh hãi, Sử Tiểu Thúy đồng dạng kinh hãi lối ra. Chỉ là hai người nói chuyện đối tượng lại là khác biệt. Sử Tiểu Thúy trực tiếp cầm đồng bài, gọi Trắng tự tại vừa mừng rỡ lại là khổ sở. Mà Sử Tiểu Thúy không thể, lại là A Tú. Chỉ là A Tú cùng bà nội nàng cũng không chút do dự tiếp nhận đồng bài, một mặt lưu ý nhìn về phía bên cạnh Thạch Phá Thiên. Cái này, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút đốc. Cái này người khác ngàn tránh vạn tránh đồ bật, làm sao những người này đều có chút không kịp chờ đợi đâu. Tiểu Thúy, Đinh Không Bốn tự nói một tiếng, đụng vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói, hai người các ngươi cũng cho ra một tấm bảng hiệu. Ha ha, Đinh Không Bốn, liền ngươi kia công phu mèo quào, nơi nào đủ được đi hiệp khách đảo. Trắng Tử tại đại thanh chế dễ ước. Chỉ là Trương Tam, Lý Tứ lại cùng nhau vung ra hai khối đồng bài, bắn về phía Đinh Không Ba, Đinh Không Bốn. Hai người các ngươi. Trắng Tử tại giận dữ, há mồm liền muốn mắng. Trương Tam đạo, Bạch tiên sinh, ta hiệp khách đảo mời người, vừa đến mời Bạch tiên sinh cái này các cao thủ, hai người thì mời tại võ học trên có sáng tạo mới người, như Bạch phu nhân. Đinh Không Bốn công phu dù không mạnh, nhưng một tay cựu tiết tiên lại thủ khó được. Đinh Không Bốn ha ha mừng rỡ, nói, Bạch lão nhi, nhìn đến chưa? Hắn hấp tấp chạy đến Sử Tiểu Thúy trước mặt, nói, Tiểu Thúy, ngươi nhìn, ta cũng có bảng hiệu. Chúng ta cùng đi hiệp khách đảo. Ngớ ngẩn, đầu đất, cùng đi. Cùng đi chịu chết sao? Đinh Không Ba mắng một câu. Cuối cùng, Trương Tam lại phát một tấm bảng hiệu cho Tạ Khói Khách. Dĩ Tạ Khói Khách võ công, kiến thức, đủ để đi hiệp khách đảo. Lúc này, Lâm Trường Sinh lại nói. Nói, ta trong bang còn có mấy người, được cho thiếu niên anh kiệt, hai vị, tấm bảng này lưu lại cho ta vài lần đi. Trương Tam, Lý Tứ dù đối Lâm Trường Sinh cách làm kinh ngạc vô cùng, nhưng lúc này nghe hắn, như cũng hơi kinh ngạc. Bọn hắn âm thầm suy nghĩ, cái này Lâm Trường Sinh đến cùng có ý tứ gì? Thật chẳng lẽ nghĩ hủy diệt hiệp khách đảo không thành? Điểm này, bọn hắn nhưng cũng không lo lắng. Hai người tin tưởng, chỉ cần bọn hắn bên trên đảo, hết thể tự sẽ khác biệt. Âm thầm nghĩ thừa dịp một phen, Trương Tam đạo, Lâm tiên sinh võ công, nhân phẩm, thiên hạ hán hữu. Đảo chủ đã phân phó, Lâm Trường Sinh có dặn dò gì, huynh đệ chúng ta tự nhiên tuân theo. Đinh đinh vài tiếng, hai người riêng phần mình xuất ra hai tấm bảng hiệu, đưa cho Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh mỉm cười tiếp nhận, đem trong đó hai tấm bảng hiệu hất lên. Ném tới Thạch Thanh, Mẫn Nhu trước người, nói, hai người các ngươi xuất từ thượng thành phái. Công phu dù không yếu, lại không kịp trời hư đạo trưởng, lại không có gì sáng tạo cái mới. Lẽ ra không nên đi ở trên đảo, nhưng hai người các ngươi hắc bạch phân mình, như thế cơ duyên, nên đi một chuyến. Thạch Thanh, Mẫn Nhu từng cái tiếp nhận đồng bài. Ôn Quyền trầm giọng nói, đa tạ. Lâm Trường Sinh nhẹ gật đầu, Trương Tam, Lý Tứ thì càng cảm thấy kinh ngạc, làm sao Lâm Trường Sinh lời này tựa hồ biết hiệp khách đảo có cái gì như. Hẳn là, người này đi qua không thành. Hay là nói có người lộ hiệp khách đảo ngọn nguồn. Nhưng những năm gần đây, hiệp khách đảo trừ bọn hắn những người này. Căn bản là không người ra a việc này, muốn cùng đảo chủ nói một câu vừa nghĩ đến đây, Trương Tam ôm quyền nói, các vị, mùng 8 tháng chạp, chúng ta hiệp khách đảo gặp lại. Mời, mời. Hai người đảo mắt rời đi, Lâm Trường Sinh đi trở về trước bàn, nói, Hầu Kiếm, gọi người đưa rượu và đồ ăn lên. Hôm nay chúng ta phải thật tốt ăn uống một phen. Có người vui vẻ có người buồn. Hoặc là nói, cao hứng đại khái là Lâm Trường Sinh một người, mà lo lại là phần lớn người. Chỉ là những này, Lâm Trường Sinh cũng không để ý ngày thứ hai, người đều tán đi. Trường nhạc bang trừ bản bang đệ tử, chỉ có Lâm Trường Sinh lưu lại. Thạch Phá Thiên cũng bị hắn đuổi đi. Hắn cùng A Tú chính là tình yêu cùng nhiệt thời điểm, hay là không muốn tách ra tốt. Đứng tại chỗ cao, Lâm Trường Sinh ngắm nhìn phương xa, có chút xuất thần. Cũng không biết bao lâu, trong mắt hắn suy nghĩ trở về, mở miệng nói, làm sao? Tạ tiên sinh còn không hề rời đi sao? Sau lưng, Tạ Khói Khách lóe ra thân thể, cùng hắn sóng vai đứng ở cao lầu, nhìn qua phương xa. Chỉ chốc lát sau, hắn nói, hôm qua, nghe Lâm tiên sinh, như đối kia hiệp khách đảo có hiểu biết ta lại không biết, cái này hiệp khách đảo đến cùng là cái gì chỗ? Lâm Trường Sinh cười cười, nói, đối với chúng ta võ người mà nói, là cái nơi đến tốt đẹp. Đối các ngươi khi có tác dụng lớn, là đại cơ duyên. Đối ta, sợ là không có tác dụng gì a. Tạ Khói Khách cau mày, nói, lời này nói thế nào? Lâm Trường Sinh nói, võ học của ta tu vi đã đột phá các ngươi nhận biết. Kia hiệp khách trên đảo võ công, sợ là tại ta cũng không có gì đại dụng. Lần này đi, cũng chỉ là vì mở mang kiến thức một chút thôi. Tạ Khói khách cũng là người lanh lợi, trong đầu khẽ động, nói, ngươi nói là hiệp khách đảo mời chúng ta tiến đến là vì tham quan võ học. Lâm Trường Sinh gật đầu, nói, không sai. Nơi đó vốn là một tòa vô danh đảo, ở trên đảo ghi chép một bộ võ học. Về sau có người phát hiện, nghiên cứu hạ phát hiện không cách nào lĩnh ngộ, liền về hướng Trung Nguyên, mời cao nhân tiền bối tiến đến nghiên cứu. Đáng tiếc, gần 40 năm đến, vẫn như cũ không ai có thể lĩnh ngộ. Tạ Khói khách có chút không tin, không có lĩnh ngộ liền lợi hại như vậy. Ha. Lâm Trường Sinh cười một tiếng, nói, bọn hắn lợi hại không ở chỗ võ học, mà ở chỗ cùng võ học có liên quan độ vận. Ý liễu võ xưa nay không phân ra, bọn hắn chén này cháo mồng 8 tháng chạm, thế nhưng là tăng trưởng công lực độ tốt. Mỗi năm như thế ăn, công lực nghĩ không tăng trưởng cũng không được. Ngươi nhìn môn hạ của ta những người kia, còn không giống. Tạ Khói khách gật gật đầu, từ lần trước thua với Lâm Trường Sinh về sau, hắn phải Lâm Trường Sinh chỉ điểm, tu vi rất có bổ ích. Lần này rời núi, cũng bốn phía đi một chuyến, kia động đỉnh băng cũng đi qua, người ở bên trong không nói công phu cao cỡ nào mạnh, lại đều là hảo thủ. Mà một phen nghe ngóng hạ, hắn cũng biết Lâm Trường Sinh động tác, tự nhiên rất là chấn kinh. Hắn tự hỏi, như mình sư phụ như vậy bồi dưỡng mình, lúc này Tạ Khói khách tuyệt đối càng thêm cường đại. Nếu như hiệp khách đảo cũng là như thế, tấm kia ba, Lý Tứ võ công cũng liền có thể. Bất quá, không có lĩnh ngộ cứ như vậy lợi hại, kia hiệp khách trên đảo võ công, há không kinh thiên động địa. Hắn không hỏi, lại cũng nghĩ đến, những người kia đi liền không trở lại, sợ là đều trầm mê đến võ học bên trong đi. Vừa nhập tháng trạm, Lâm Trường Sinh cùng Tạ Khói khách cùng một chỗ chạy tới Nam Hải, đi theo phía sau bọn họ, còn có Kiếm Si cùng Kéo Vàng Tí nhị người. Về phần Càng Đắc Thắng cùng Thành Đại Dương, Lâm Trường Sinh đã cho bọn hắn cơ hội, đáng tiếc hai người sợ muốn chết, căn bản không dám nhận đồ bài. Ngược lại là Kéo Vàng Tử nữ nhân này, gọi hắn ngoài ý muốn đón lấy đồ bài. Hắn vốn cho rằng chỉ có Kiếm Si một người chịu tiếp bài, không nghĩ nàng cũng dám. Lòng của nữ nhân mảnh, Kéo Vàng Tử đối Lâm Trường Sinh cảm giác tuyệt không phải đơn thuần kính sợ cùng sợ hãi, càng nhiều còn có một loại cảm giác kỳ quái, như hắn là một người tốt như vậy. Lời nói này đến xác thực một người, nhưng Kéo Vàng Tử chính là có loại cảm giác này. Cho nên Lâm Trường Sinh, nàng tin, cho nên tiếp nhận đồ bài, cùng ba người cùng một chỗ chạy tới Nam Hải. Đầu năm ngày này, bốn người đến Nam Hải chi tân một làng trại nhỏ. Đến lúc đó, khi thấy đứng tại bờ biển trắng tự tại, Sử Tiểu Thúy một nhóm người. Nguyên tắc bên trong, những người này tiến về hiệp khách đảo đều là tách ra, mỗi lần tựa hồ chỉ chở một người, lấy thuyền nhỏ chạy tới hiệp khách đảo. Nhưng lần này rõ ràng khác biệt, tất cả mọi người tại. Hoặc là nói, ngày ấy tiếp bài người đều tại, mà trên mặt biển cũng chậm rãi lái tới một chiếc thuyền lớn. Xa xa, chỉ nghe trên thuyền một người nói, hiệp khách đảo tiếp khách làm, phụ đảo chủ chi mệnh, cung thỉnh chư vị anh hùng hào kiệt lên đường. Mọi người ăn ý lẫn nhau, Lâm Trường Sinh cùng Tạ Khói khách nhìn nhau cười một tiếng, không đợi thuyền lớn cập bờ, người đã bắn ra ngoài, điểm nhẹ một chút mặt nước, cùng nhau nhảy lên bong tàu. Thuyền một năm trước nhẹ người lập tức làm lễ nói, gặp qua Lâm ban chủ, Tạ tiên sinh. Hai người hơi hoàn lễ, Lâm Trường Sinh còn không có gì, từ chối tiếp khách khách ánh mắt lại là rụt, đưa tay đi nhờ người tuổi trẻ kia, trong miệng nói, khách khí. Hắn nâng lên một chút phía dưới, người tuổi trẻ kia lại là không núc nhích tí nào. Tạ Khói khách kinh hãi, thầm nghĩ, này người nội lực quả thật thâm hậu. Như vậy người trẻ tuổi, nếu không có dược vật phụ trợ, tuyệt không như thế công lực. Chưa xong còn tiếp. Chương 331, Thái Huyền Kinh, thượng, thuyền lớn ở trong biển đi 2 đêm 3 ngày, đến ngày thứ 3 vào đêm, trên thuyền hán tử chỉ vào phía trước một vật đen, nói, đó chính là hiệp khách đảo. Lời này đánh vỡ trong thuyền yên lặng, tất cả mọi người gần như đồng thời đứng lên, đứng ở bong tàu, nhìn ra xa hiệp khách đảo. Nghĩ nghĩ lại, mọi người nhịp tim đều gia tốc, đột chút, rất nhanh. Lâm Trường Sinh cười cười, đưa tay vỗ vỗ Thạch Phá Thiên, nói, Thiên Nhi, không cần lo lắng. Thạch Phá Thiên nhìn thấy nụ cười của hắn, nhẹ nhõm rất nhiều, nhịp tim cũng bình phục xuống dưới. Hắn nặng nề gật đầu, lại nhìn về phía một bên A Tú, dùng sức che tay của nàng. Lại đi thuyền hơn một canh giờ, nhìn thấy ở trên đảo có một tòa cao ngất núi đá, trên núi buồn bực mênh mang, sinh khắp cây mục. Thân bài thời gian, thuyền nhỏ lái về phía đảo Nam cản gió chỗ cập bờ. Cái này đảo Nam là một mảnh lớn bãi cát, đông thủ dưới vách đá thản neo hơn 40 chiếc to to nhỏ nhỏ thuyền. Hán tử kia hướng mọi người nói, chư vị, mời. Bên trên phải bờ đến, hán tử nói, các vị, còn có một ngày chính là ngày mồng 8 tháng chạp, chư vị như mệt mỏi, có thể đi khách phòng nghỉ ngơi, tự có hạ nhân vì các vị đưa lên cơm canh, nếu không mệt mỏi, cũng có thể tùy ý đi một chút. Mời. Hán Úc Quyền đưa tới hai người, phân phó nói, các ngươi cố gắng hầu hạ chư vị hiệp sĩ, ta đi bẩm báo hai vị đạo chủ. Vâng. Đây là hai cái không lớn thanh niên, xem ra cũng liền cùng Thạch Phá Thiên, A Tú. Mọi người nhìn hai người một chút, một người đột nhiên tiến lên phía trước nói, hai vị tiểu huynh đệ, không biết có thể giới thiệu một chút trên đảo này sự vận. Nói, tay lại không nhanh không chậm ấn về phía một người bà bay. Thiếu niên kia cũng không né tránh, nói, xin các vị thứ lỗi, đạo chủ phân phó, không có thể tùy ý tiết lộ trong đảo bí mật. Như chư vị có hưng, có thể tự mình nhìn một chút. Nói, tay của người kia đã đặt tại trên bả vai hắn. Nhưng hắn giật mình không biết, tiếp tục nói, không biết vị nào mệt mỏi, nhưng đi theo vị này tiến đến khách phòng nghỉ ngơi. Cái này, mọi người nhất thời có chút mắt trợn tròn, người động thủ này cũng coi là một cái hảo thủ, không nghĩ ngay cả một thiếu niên đều bắt không được. Người kia cũng là kinh hãi, chỉ cảm thấy mình đánh ra lực đạo như châu đất xuống biển. Không phát ra gì. Chúng người hai mặt nhìn nhau, nhất thời lại là ai cũng không có mở miệng. Lâm Trường Sinh cười nhẹ một tiếng, nói, ta nhìn, ngươi hay là mang bọn ta đi một chút đi. Đợi đi một vòng, chúng ta liền trở về ăn cơm nghỉ ngơi.
Vâng, Lâm Ban Chủ.
Thiếu niên kia lên tiếng, liền dẫn bọn hắn đi đến một bên đảo nhỏ. Mọi người cũng lấy lại tinh thần đến, cẩn thận nhìn xem bốn phía, từng cái để phòng phi thường. Xem bọn hắn ánh mắt, không ngừng chuyển động, cực kỳ nghiêm túc, nơi nào là đang đánh giá cảnh sát, hiển nhiên là tại quan sát lộ tuyến, làm tốt chạy trốn làm chuẩn bị. A Lâm Trường Sinh lắc đầu bật cười, bị bọn hắn làm thầm vui không thôi. Ngay cả Thạch Phá Thiên đều giống như bọn hắn, cái này thực sự quá thú vị. Đi một vòng, hai vị thiếu niên đem chúng người tới một đạo ngọc thạch xây thành cửa động bên ngoài, trên cửa điêu khắc ba chữ to, tiếp khách quán. Thiếu niên nói, chư vị hiệp sĩ, nơi này chính là tiếp khách khách, mọi người có thể nhập bên trong nghỉ ngơi, cơm canh lập tức liền sẽ đi lên. Chúng ta trước cáo tử. Hai người nói đi là đi, đem tất cả đặt xuống tại nơi đó, từng cái mắt lớn trừng mắt nhỏ, không lúc đích. Xem bọn hắn bộ dáng, cái này hiệp khách đảo tiếng xấu, thế nhưng là xâm nhập lòng người rất á. Tạ tiên sinh, chúng ta tiến tiến. Lâm Trường Sinh lên tiếng nói. Tạ Khói khách sững sờ, ha ha cười nói, tốt, đi. Lúc này nhấc chân, nhanh chân mà vào. Lâm Trường Sinh cười cười, đối một bên Thạch Phá Thiên nói, Thiên Nhi, đi thôi. Có bọn hắn dẫn đầu, trong lòng mọi người dù khó chịu, lại cũng nhất nhất đi vào. Đi vào trong động, là một phòng khách đường bố trí lô lớn, ở giữa bày mấy cái lớn bàn ăn, mà tại bốn phía thì là từng cái động nhỏ cửa, nghĩ đến là nghỉ ngơi địa phương. Ngay tại mọi người dò xét lúc, bên ngoài tiếng bước chân nhẹ vang lên, mấy người thiếu niên bưng mâm thức ăn bước nhanh mà vào, đem đồ ăn từng cái để lên bàn. Nhìn xem kia một bàn lớn mỹ vị món ngon, rất nhiều trong lòng người đều thầm nghĩ, 30 năm qua, vô số người mang kỳ kỹ anh hùng hảo hán đi đến hiệp khách đảo, không gây một cái còn sống trở về. Nghĩ kia hiệp khách ở trên đảo nhân vật mặc dù cao minh, cũng không thể đem cái này rất nhiều trong trốn võ lâm người đứng đầu hào kiệt chi sĩ một mẹ hốt gọn. Nhất định là ở trên đảo làm thủ đoạn hèn hạ, không phải thiết cơ quan cả bấy, chính là tại ẩm thực trung hạ kỳ động. Thứ này, không thể khinh động. Lâm Trường Sinh đứng tại một bàn trước, cầm bầu rượu lên, nhẹ nghe mùi rượu, khen, rượu ngon. Hắn lúc này uống một ngụm, cười nói, có vẻ như không có động. Hắn lời nói tùy ý, nhưng lập tức liền đâm vào trong lòng người, gọi mọi người âm thầm đỏ mặt. Thạch Phá Thiên cũng sớm đói đến hung ác, xem xét nói, A Tú, chúng ta cũng ăn chút gì không? A Tú nhẹ gật đầu, cùng Thạch Phá Thiên lần lượt ngồi xuống, cầm lấy đồ ăn ăn một chút. Mọi người xem xét, hai mặt nhìn nhau sau khi cũng thầm mắng không thôi. Trắng tự tại cười ha ha, nói, tốt, không hổ là cháu gái của ta, cháu rể, chính là có khí phách. Tiểu Thúy, chúng ta cũng ăn. Hắn cầm lấy đồ ăn, thầm nghĩ, cái gì đại anh hùng, đại hào kiệt, trắng tự tại, ngươi tự đại thành cuồng, đáng đời gặp nạn. Ăn đồ vật, mọi người riêng phần mình chui vào trong động, nghỉ ngơi đi. Chỉ là có mấy người ngủ được, vậy liền không được biết. Ngày thứ hai, ngày mùng 8 tháng chạp, sáng sớm tất cả mọi người đi ra hang đá, ra đã nghe đến hương khí, xem xét, lại là trên mặt bàn sớm đã dọn xong đồ ăn, còn bốc hơi nóng. Một chút hôm qua ngày không có ăn uống thấy khó tránh khỏi khẩu vị lô lớn, nhưng trong lòng lại sợ, liền đi nhìn những người khác. Mọi người cũng không biết, đợi Lâm Trường Sinh, Thạch Phá Thiên bọn người ra ăn uống, bọn hắn mới một ngồi xuống, đi theo bắt đầu ăn. Đợi mọi người ăn nghỉ, Trương Tam, Lý Tứ tự đứng ngoài hai người, không người nói, chư vị, hai vị đạo chủ cho mời. Mọi người trong lòng run lên, thầm nghĩ, rốt cuộc đến. Trong lúc nhất thời, người người sắc mặt nặng nề, không có thanh âm, liền hô hấp tựa hồ cũng đình chỉ. Lâm Trường Sinh cười khẽ một tiếng, nói, các ngươi bọn gia hỏa này, người ta đều đến, các ngươi còn như thế dọa bọn hắn, không tốt, không tốt. Trương Tam cười ha ha nói, Lâm bang chủ nói có lý. Hai vị đạo chủ mời chư vị tiền đến, chính là vì giải thích hiệp khách đạo sự tình. Lớn gia hoàn mời không cần lo lắng. Hắn lời nói này, gọi mọi người nhất thời kinh nghi. Lâm Trường Sinh đứng lên nói, được rồi, các ngươi lại chết không được, từng cái cùng sợ chết quỷ như làm gì. Mất mặt xấu hổ. Không sai, mọi người đến đều đến, thì sợ gì. Thạch Thanh vô bàn một cái, cũng đứng dậy theo. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đứng lên, mặc kệ trong lòng có nguyện ý hay không. Đều đi theo Trương Tam, Lý Tứ sau lưng, đi ra ngoài. Chuyển hai cái ngoặt, mọi người đi vào một trong lô lớn. Cái này động thật lớn, trong động điểm đầy mỡ bò ngọn nến, chiếu sáng trưng, lại bày chừng 100 bàn lớn. Mấy trăm tên hoàng y hán tử xuyên qua chuyển đến đi, dẫn đạo tân khách nhập tọa, không thấy chút nào chen chúc. Mọi người cẩn thận ngồi xuống, từng cái bốn phía chú ý nhìn, toàn không nói gì, tính có chút quỷ dị. Không lâu, trung cổ chi tiếng nổ lớn, tất cả mọi người là một cái giật mình, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một hoàng sam hán tử kêu lên, hiệp khách đảo Long đảo chủ, một đảo chủ tốc thấy khách quý. Bên trong cửa mở ra, đi ra hai nhóm cao thấp nam nữ đến, bên phải một màu mặc màu vàng, tay trái một màu xuyên thanh. Kia sướng lên người kêu lên, Long đảo chủ, một đảo chủ tọa hạ chúng đệ tử, tiết kiến khách quý. Chỉ thấy kia hai cái gửi đồng bài thưởng tiện phạt tác sứ giả cũng tặng tại trong đám đệ tử, Trương Tam mặc màu vàng, xếp tại bên phải thứ 11, Lý Tứ xuyên thanh. Sắp xếp tại tay trái thứ 13, tại hai bọn họ sau lưng. Lại đều có hơn 20 người. Mọi người không khỏi đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trương Tam, Lý Tứ hai người bó công, tất cả mọi người từng thấy tận mắt, nào biết hai bọn họ còn có cái này rất nhiều huynh đệ đồng môn, nghĩ đến các đồng môn công phu cùng bọn hắn cũng đồng đều tại sản sản với nhau, đều nghĩ, khó trách 30 năm qua, đi tới hiệp khách đảo anh hùng hào hán từng cái có đến mà không có về. Không nói đến người bên ngoài, chỉ có cần thưởng thiện phạt ác nhị sứ xuất thủ, chúng ta những này trung nguyên võ lâm nhân vật thành danh, lại có cái kia mấy cái có thể tại bọn hắn lòng bàn tay đi được đến 20 chiêu trở lên. Hai nhóm đệ tử phân hướng về hai bên phải trái một trạm, đồng loạt cung cung kính kính hướng quần hùng không mình hành lễ. Quần hùng bận biểu tức hoàn lễ. Trương Tam, Lý Tứ hai người tại Trung Nguyên gửi đồng bài thời điểm, đảm thiếu giết người. Giơ tay ở giữa, thường thường liền đem cả môn phái bang hội đều tàn sát, giờ phút này trở lại ở trên đảo, đúng là nhìn không chớp mắt, tính cẩn chi cực. Mảnh tiếng nhạc bên trong, hai cái lao giả sóng vai chậm rãi mà ra, một cái mặc màu vàng, một cái xuyên thanh, kia sướng lễ quát, tệ đảo đảo chủ hoang nên liệt vị quý khách đại giá vinh dự đón tiếp. Long đảo chủ cùng một đảo chủ xá dài tới đất, quần hùng nhao nhao hoàn lễ. Lâm Trường Sinh đánh giá rồng một hai vị, ánh mắt có chút lấp lóe, nhìn như bình thản, lại cực kỳ sắc bén, tựa như muốn nhìn thấu hai người. Rồng, một đảo chủ như có cảm giác, nhất thời đều hướng hắn nhìn lại. Thấy là Lâm Trường Sinh, hai người mỉm cười ra hiệu. Long đảo chủ nói, tại hạ và một huynh đệ hai người tịch trôi hoang đảo, hôm nay nhìn thấy các vị cao hiền, cảm thấy vinh sủng. Chỉ là trên hoang đảo, chư vật đơn sơ, khoảng cầm chưa tuần, các vị thứ lỗi. Nói đến thanh âm mười phần bình thản, cái này hiệp khách đảo cô treo nằm trong biển, hắn nói lại là Trung Châu khẩu âm. Một đảo chủ nói, các vị mời ngồi. Hắn giọng nói rất nhọn, dường như mân rộng một vùng người. Long đảo chủ tay trái vừa nhấc, bầy tôi tớ từ nội đường nối đuôi nhau mà ra, từng cái bưng mỹ thực bày ra ở trước mặt mọi người. Hắn nói, các vị, cháo hồng 8 tháng chạm còn chưa từng chế biến tốt, cần đến tối muộn mới dùng ăn. Huynh đệ chúng ta sớm thấy chư vị, chính là hy vọng đem sự tình chân tướng từng cái giải thích rõ ràng. Lâm Trường Sinh thấp giọng cười cười, nói, hai vị đạo chủ, ta nhìn các ngươi hay là dẫn bọn hắn đi xem một chút đi. Mọi người mới ăn điểm tâm, ngươi bày ra những này cũng là lãng phí, bọn hắn tuy là đói, cũng mặc kệ hà miệng. Long đạo chủ sững sờ, tiếp theo cười ha ha, cùng một đạo chủ liếc nhau, cùng nhau nói, rất đúng. Long đạo chủ nói, vị này chính là Lâm bang chủ đi. Quả thật anh hùng hào kiệt. Cầu thí. Mọi người nghe, nhất thời trong lòng mắng to. Rồng, một nhị đạo chủ đứng dậy, nói, đã như vậy, kia mọi người liền xin theo chúng ta tới đi. Đợi chư vị thấy ở trên đảo bí mật, tự nhiên sẽ minh bạch huynh đệ của ta hai người cũng không phải là ác nhân. Tại hai người dẫn đầu hạ, một đoàn người xuyên qua một đầu hành lang, đi ước chừng 10 trượng trở lại, đi tới một đạo trước cửa đá, cửa trên có khắc ba cái lớn chừng cái đấu cổ lệ, hiệp khách hành. Một Hoàng Sơn đệ tử đẩy ra cửa đá, Long đảo chủ nói, trong động có 24 tòa thạch thất, mỗi cái trong thạch thất đều khắc lấy một câu, một hai đồ hình. Nói, khẽ con eo, mời mọi người đi bảo, nói, các ngươi nhìn. Hắn chỉ hướng một bên, mọi người nhấc mắt nhìn đi, đều run lên, coi là gặp ủy. Trắng tự tại bật thốt lên, ấm tam minh, ngươi ở đây. Ngu trà đạo giải. Các ngươi đều tại, các ngươi không chết ta. Mọi người thấy những người này, không vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, đại thanh ồn ào. Rồng, một nhị đảo chủ cười cười, nhìn nhau, chậm rãi mà ra. Lâm Trường Sinh lắc đầu, không để ý tới bọn hắn, vẫn đi đến trước vách đá, dò xét trên đó đồ phổ. Hắn biết những chữ kia câu là lừa dối người, cũng không quan tâm đến nó, chỉ nhìn đồ hình. Đây là một bức thanh niên thư sinh, tay trái chấp phiến, tay phải bay trường, thần thái rất là ưu nhã tiêu sái. Mới nhìn đồ hình, lại cũng không thấy có chỗ đặc thù gì, nhưng nhìn kỹ phía dưới, chỉ cảm thấy thư sinh trên thân áo điệp, khuôn mặt, cây quạt đường cong, một bút bút cũng có quán xuyến chi ý là nội công. Nói thầm một tiếng, hắn một chút liền ghi lại đồ bên trên nội công, chuyển chạy bộ đến cái thứ hai thạch thất. Chưa xong còn tiếp. Chương 332, Thái Huyền Kinh, hạ, một vòng đi xuống, Lâm Trường Sinh âm thầm sợ hai thán phục, hắn nói, cái này Thái Huyền Kinh quả thực chính là một bộ lớn bách khoa toàn thư, so kia Cửu Âm Chân Kinh cũng không kém a. Nói, dạo chơi đi vào thứ 24 trong thạch thất. Nơi này chính là rồng, một hai người đợi địa phương, chỉ là hôm nay chiêu đãi khách nhân, hai người lại chưa từng tiến đến. To lớn một cái thạch thất, trừ Lâm Trường Sinh, không có người nào nữa. Đứng ở trên vách tường, Lâm Trường Sinh ngửa đầu nhìn xem phía trên còn như nòng nọc đồ vật, cảm thấy khẽ động, trong mắt quang hoa lấp lóe. Trong lúc nhất thời, những khoa đầu kia liền tựa như sống lại, trong mắt hắn nhảy vọt bay vút. Chỉ một cái liếc mắt, cái này đầy vách tường kinh mạch huyệt đạo liền khắc sâu vào trong óc hắn. Kết hợp phía trước 23 trong thạch thất võ học, tựa như một cái lập thể hình người ra hiện ở trong đầu hắn, trên đó kinh mạch huyệt đạo từng cái lóe sáng, tại thể nội nhanh chóng nhảy lên đi. Không lâu, hắn hai mắt nhắm lại vừa mở, thở ra một hơi, nói, hảo công phu. Hắn nhìn qua vách đá, hình như có chút do dự nói, Độc Cô Cửu Kiếm có thể dùng người lĩnh ngộ vô chiêu chi cảnh, cái này Thái Huyền Kinh cũng là không kém chút nào. Lại này công bao hàm nội công, kiếm pháp, quyền cước, khinh công bao gồm công phu, dung hợp hạng, kiếm vị trưởng, trưởng làm kiếm, nhưng lại muốn cao mình một tầng. Hẳn là, đây chính là không có kiếm thắng có kiếm không thành. Hắn dù đến tiên tiên chi cảnh, cũng đối một chút cảnh giới có hiểu biết, nhưng nói thật, chính hắn cũng không biết mình lý giải đúng hay không, dù sao hắn cũng không phải là luyện kiếm, luyện đao. Đều nói nhất thông bách thông, nhưng trên thực tế cũng không phải là có chuyện như vậy. Một vài thứ, ngươi kém một chút, liền hoàn toàn khác biệt. Nhìn Trung Lâm Trường Sinh tu luyện, hắn là lấy khí chủ. Chiêu thức trong tay hắn là phụ trợ đồ vật, cùng những cái kia lấy kiếm vì mệnh người hoàn toàn khác biệt. Trước kia hắn cũng chưa từng suy nghĩ nhiều, nhưng nhìn cái này Thái Huyền Kinh, hắn lại đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, kiếm này khách, đao khách một loại võ giả. Tiến vào tiên tiên cảnh giới phải chăng cùng mình đồng dạng đâu? Hoa Sơn phái kiếm khí hai tông, dù cả hai đều luyện khí, luyện kiếm, nhưng quá trình, kết quả đều là không giống. Nếu nói kiếm khách không cách nào tiến vào tiên tiên, Lâm Trường Sinh lại là không tin. Bất quá hắn lúc này cũng không có đầu mối gì, chỉ là đột nhiên toát ra ý nghĩ như vậy mà thôi. Mà lại cái này Thái Huyền Kinh đi con đường, lại là cùng hắn rất giống. Này công tuy có rất nhiều chiêu thức, nhưng hiển nhiên là lấy nội công làm chủ. Nội công một thành, các loại chiêu số đều thuận buồm xuôi gió. Nhất là cuối cùng này, một tiên Thái Huyền Kinh đại thừa về sau, có thể tự bao quát phía trước rất nhiều võ công, tân thủ sử ra, uy lực kinh người. Như đảo lại nhìn, phía trước 23 trong thạch thất võ công lại có chút giống là từ cái này Thái Huyền Kinh bên trong trích ra đi ra, chỉ là tiến hành hoàn thiện, lại thành từng bộ uy lực bất phàm công phu. Đi ra bên ngoài, Lâm Trường Sinh thấy sắc trời đã tối, liền đến trong đại sảnh. Nơi này ngược lại cũng có chút người, nhưng thưa thớt, cùng lúc trước lại không thể so sánh nổi. Hiển nhiên, rất nhiều người đều lưu tại trong thạch động, không quan tâm chuyện bên ngoài. Sư phụ, Thạch Phá Thiên nhìn thấy Lâm Trường Sinh, gọi một tiếng. Lâm Trường Sinh đi đến hắn ngồi xuống một bên, nhìn thoáng qua trên bàn của hắn chén cháo, cười nói, thế nào? Cái này cháo mồng 8 tháng chạp như thế nào? Thạch Phá Thiên nói, nghe không tốt lắm, nhưng bắt đầu ăn ngọt ngào, hương vị rất tuyệt. Lâm Trường Sinh cười ha ha. Lúc này một áo vàng đệ tử đầu một bát cháo mà cho, hắn cũng không khách khí, nhẹ nếm thử một miếng, nói, không sai. Nói, lại miệng lớn uống một bát, tinh tế phẩm bị nói, nơi này dược liệu điều chế lại là vô cùng tốt. Vung xuống bát, hắn nói, Thiên Nhi, A Tú, các ngươi nại nại đâu? Chẳng lẽ cũng trầm mê đi vào không thành? Hai người cười khổ một tiếng, A Tú nói, nại nại. Nàng vừa mở miệng, Lâm Trường Sinh liền gặp Sử Tiểu Thúy từ hành lang bên trong đi ra, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ. Lâm Trường Sinh mừng rỡ, xem ra trắng tự tại quang chuyên chú võ công, đem bà lão này cũng ném qua một bên. A mấy người nói một lát lời nói, Thạch Phá Thiên nói, sư phụ, cái này hiệp khách đạo rõ ràng là mặc người tới lui, vì cái gì những người kia đến cũng không đi ra? Chẳng lẽ võ công thật có trọng yếu như vậy sao? Lâm Trường Sinh khẽ lắc đầu nói, nói trọng yếu cũng trọng yếu, nói không trọng yếu cũng không trọng yếu. Thiên Nhi, đối những người kia đến nói, võ công là trọng yếu, nhưng đối với ngươi mà nói, võ công lại không trọng yếu, bởi vì ngươi muốn không phải võ công. Hừ. Sử Tiểu Thúy hừ một tiếng, một mặt bất mãn. Chiếu Lâm Trường Sinh lời này, trắng tử ở trong lòng, võ công so với nàng Sử Tiểu Thúy còn trọng yếu hơn. Ai? Lâm Trường Sinh than nhẹ một tiếng, nói, những người này trầm mê võ học nên là chuyện tốt, nhưng trên thực tế, bọn hắn đi làm đường. Tiền nhân võ học dù trọng yếu, khi càng quan trọng hay là sửa cũ thành mới. Điểm này, tại hạ là có chút bội phục Bạch phu nhân. Sử Tiểu Thúy nói, không dám. Ta Sử Tiểu Thúy võ công tính là gì, cùng người nơi này so kém xa. Trắng tự tại cái này tên hỗn đản, lão thần trải qua, hắn không đem ta Sử Tiểu Thúy để vào mắt, ta Sử Tiểu Thúy cũng không hầu hạ hắn. A Tú, Phá Thiên, chúng ta ngày mai liền rời đảo. Mãi mãi. A Tú nhanh đi quyền, nhưng Sử Tiểu Thúy hiển nhiên rất tức giận, căn bản không nghe. Lâm Trường Sinh cười cười, nói, chúng ta rời đi cũng tốt. Những năm gần đây, mọi người đối hiệp khách đảo gọi là như hổ, nếu chúng ta có thể trở về Trung Nguyên, đem hiệp khách đảo sự tình truyền đi, cũng sẽ tốt hơn nhiều. Khi đó, mọi người cũng không phải là sợ tiếp bảng hiệu, mà là muốn cấp lấy tiếp đi. Sử Tiểu Thúy nghe xong, càng thêm tức giận, cả giận nói, chúng ta bây giờ liền đi. Chán. Lâm Trường Sinh im lặng, đành phải cười khổ lắc đầu, sinh khí nữ nhân, tuy là lão bà cũng không thể nói lý. A Tú quên nửa ngày, Sử Tiểu Thúy mới đáp ứng đợi thêm một ngày, như trắng tự tại vẫn là như thế, mấy người liền rời đi. Lâm Trường Sinh từ không gì không thể, hắn đi trở về hang đá, đưa tới một áo vàng đệ tử, nói, có bút mực sao? Làm phiền các ngươi giúp ta chuẩn bị một chút. Vâng. Hắn lập tức thối lui cầm bút mực, không bao lâu, tiếng đập cửa vang lên, Lâm Trường Sinh mở cửa, hơi sững sờ, cười nói, như thế nào là hai vị? Như thế nào? Trong động võ học còn vừa mắt. Thạch Thanh, Mẫn Nhu lẫn nhau, đều cười khổ. Hai người gặp một lần kia võ công, cũng trầm mê đi vào, cái này không đồng nhất đợi chính là một ngày, đây là đói mới ra ngoài. Vừa mới nhìn đến Thạch Phá Thiên cùng A Tú, mới nghĩ đến Lâm Trường Sinh, cố ý tới. Lâm Trường Sinh cũng không khách khí với bọn họ, nói thẳng, hai vị, chúng ta ngày mai đại khái liền sẽ rời đi, không biết hai vị như thế nào dự định. Thạch Thanh có chút do dự, Mẫn Nhu lại nói, sư ca, chúng ta cũng đi theo trở về đi. Ta lo lắng Ngọc Nhi. Thạch Thanh nhìn nàng một cái, dùng sức nhẹ gật đầu, nói, được, chúng ta nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai liền rời đi. Hắn không còn dám đi hang đá, sợ nhìn kia võ học liền không muốn rời đi. Lâm Trường Sinh nhìn xem hai người cười to nói, tốt, tốt, không hổ là đen trắng song kiếm. Cùng hai người lại nói chuyện một hồi, thấy sắc trời muộn, hai người liền đi về nghỉ. Lâm Trường Sinh thì triển khai bút mực, đem Thái Huyền Kinh từng cái sao chép trên đó. Hắn sao chép ba sách. Sáng sớm ngày thứ hai, Sử Tiểu Thúy liền đi thạch thất tìm trắng tự tại, nhưng kết quả đồng dạng, nổi giận đùng đùng trở về. Say mặt, không nói câu nào, liền đi ra ngoài. A Tú, Thạch Phá Thiên đều kinh hãi, nhao nhao lên tiếng, đi theo. Lâm Trường Sinh lắc đầu, cùng Thạch Thanh, Mẫn Nhu cùng theo ở phía sau. Đến bên bờ, Trương Tam, Lý Tứ, Rồng, một tứ người đều đến. Long đảo chủ nói, mấy vị muốn rời khỏi. Lâm Trường Sinh gật đầu, nói, mấy vị này cùng bên trong những cái kia khác biệt, còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hai vị đảo chủ gật đầu, Long đảo chủ nhìn xem mấy người, tán thán nói, 40 năm đến, người tới nơi này có 4 làn sóng, trừ chết già người, các ngươi hay là đợt thứ nhất trở về người. Không tầm thường. Quá khen. Lâm Trường Sinh ôm quyền, nói, phải được hai vị đảo chủ rộng lượng, đem hiệp khách hành võ công cho chúng ta quan sát, Lâm Mộ vô cùng cảm kích. Tại hạ đối với võ học phương diện cũng có một phen tâm đắc, đặc biệt tặng cho hai vị đảo chủ, còn xin hai vị không muốn ghét bỏ. Hắn xuất ra sách, vung tay lên, sách bay tới hai người trước mặt, mình thì đi đến thuyền nhỏ, nói, cáo tử. Mời. Dông Mục đảo chủ cũng không có mơ tưởng, cầm qua sách liền ôm quyền. Thạch Phá Thiên lay động thuyền mái chèo, thuyền nhỏ đã ra ngoài. Bên bờ, bốn người nhìn lấy bọn hắn rời đi thân ảnh, dần dần không gặp, mới thu hồi ánh mắt. Long đảo chủ lại khen, quả nhiên là không phải người thường. Một đảo chủ ánh mắt ném đến kia sách bên trên, phong trang bên trên cũng không có chữ dấu vết, xúc lên sau mới lộ ra ba chữ to. Hắn hơi sững sờ, cả kinh nói, Thái Huyền Kinh.
Cái gì?
Long đảo chủ cho là mình nghe lầm, túi đầu nhìn lại, liếc mắt liền thấy kia ba chữ to. Kinh hãi mở to hai mắt nhìn, nói, cái này, chẳng lẽ hắn một ngày liền lĩnh ngộ Thái Huyền Kinh? Cái này sao có thể? Trương Tam Lý Tứ cũng là kinh hãi, hai người bọn họ là tiếp xúc qua Lâm Trường Sinh, biết người này thần bí khó lường, có lẽ do hai vị đảo chủ còn muốn lợi hại, nhưng bọn hắn những người này mấy chục năm đều không có phá giải bí mật, hắn chỉ là một ngày liền phá giải, điều này có thể sao? Trên mặt biển, Lâm Trường Sinh lập thân đầu thuyền, nhìn thoáng qua chèo thuyền Thạch Phá Thiên, khẽ cười nói, hiệp khách đảo làm việc dù bá đạo, nhưng cũng coi như chính phái. Giữ lại hắn dù sao cũng so Hủy Cao Minh tốt. Chưa xong còn tiếp. Chương 333, Thiên Sơn Lệnh, thượng, dưới bầu trời đêm, không gặp mảy may sáng ngời, đầy trời mây đen đen mặt trắng, tinh tinh đều che đậy. Mơ hồ ánh lửa lại bị câu buộc ở trong thành, khiến cho vùng ngoại ô một mảnh đen kịt. Trên đường nhỏ, tiếng bước chân vang lên, tối sầm ảnh từ xa từ gần, bước nhanh mà tới. Đột nhiên, hắn ngừng lại, đầu nhất chuyển, nhìn về phía phương đông, lẩm bẩm, thanh âm. Là thanh âm đánh nhau. Hắn thân thể ngừng tạm, dưới chân một điểm, người tung bay mà lên, cấp tốc hướng phương đông chạy đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong đêm tối, cơ hồ hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh của hắn, lại không dậy nổi mảy may phong thanh, giống như quỷ hồn. Đi 300-400 mét, hắn ngừng lại, thân thể một thấp, dán bãi cỏ, như là báo đi săn lao vụt. Theo hắn thân ảnh càng ngày càng cao, cũng là để cho người thấy rõ nơi này là một chỗ rất cao, sau thì là một thung lũng. Tiếng đánh nhau chính là từ thung lũng bên trong truyền ra. Thiếp trên mặt đất, hắn nhìn xem thung lũng bên trong mơ hồ ánh lửa cùng thanh quang, thầm nghĩ, tiên tiên cao thủ, thật đúng là vật khí, vừa trở về liền thấy tiên tiên cao thủ đại chiến. Ngang, một tiếng long ngâm, xích hồng hỏa long phóng lên tận trời, nháy mắt đem bốn phía chiếu sáng trưng. Ánh lửa hạ, ẩn nút nam tử lộ ra mặt cho, chính là Lâm Trường Sinh. Nhưng lúc này hắn lại há to miệng, cực kỳ giật mình nhìn xem kia bay lên trời hỏa long. Là hắn. Hắn cấp tốc cúi đầu xuống, thầm nghĩ, Phong Dương, Phong tiên sinh, không nghĩ có thể gặp lại hắn. Đối diện người kia, trong đầu hắn hình tượng lóe lên, nghĩ đến phái Tuyết Sơn cái kia đồng nghị, nhưng ánh lửa hạ, người kia hiển nhiên không phải đồng nghị. Hỏa long đối diện, chậm rãi dâng lên một đạo màn nước, giống như treo ở chân trời như thác nước, phát ra ầm ầm thanh âm. Hỏa long xông lên, đụng vào màn nước phía trên, phát ra điếc tai thanh âm, nhấc lên mảng lớn sương mù, đem toàn bộ thung lũng che đậy. Lâm Trường Sinh hít mắt, nghiêm túc hướng bên trong nhìn, chỉ là cái này sương mù hiển nhiên không phải hơi nước, mà là cả hai chân khí va chạm tạo thành đặc thù cảnh tượng, ngay cả Lâm Trường Sinh nhất thời cũng nhìn không thấu. Đột nhiên, a hét thảm một tiếng, chỉ nghe người kia cả kinh nói, ẩn sát kiếm, ngươi là mặt đen khách. Theo thanh âm của hắn, kiếm ngân vang âm thanh đả tọa, vô hình quang hoa như lập tức đem sương mù nhưng bổ ra, trung thiên kiếm quang chợt lóe lên, mạnh mẽ cương phong nháy mắt đem sương mù thổi tan, một lần nữa lộ ra cảnh tượng bên trong. Phong Dương đứng ở nơi đó, tay nắm lấy cái gì, nhưng bởi vì không có ánh sáng, Lâm Trường Sinh cũng không nhìn thấy. Nhưng từ người kia lời nói đến xem, hẳn là một thanh kiếm, là một thanh dung nhập hắc ám kiếm, còn là một thanh nhìn không thấy kiếm đâu. Lâm Trường Sinh càng thêm nằm cúi người, để tránh bị phát hiện. Tại Phong Dương đối diện, người kia hô hô thở hổn hển, thân bên trên truyền ra cốt cốt thanh âm, kia là chảy máu thanh âm. Hắn thanh âm khàn khàn, nói, thật là nghĩ không ra. Nguyên lai lưu truyền sôi sùng sục người vô danh di phúc tử Phong Dương đúng là mặt đen khách giả trang. Xem ra, đồng nghị cũng chết trong tay ngươi. Hắc. Mặt đen khách cười lạnh một tiếng, nói, hôm nay, ngươi cũng muốn chết trong tay ta. Người kia cười lớn một tiếng, nói, mặt đen khách, ngươi quá cuồng vọng. Ngươi ẩn sát kiếm quỷ dị khó dò, nhưng ngươi một kiếm không có giết chết ta, chính là ngươi sai lầm lớn nhất. Mặt đen khách cười lạnh không thôi. Kia người thân thể run lên, quanh thân cổ động, khí kình bấn quanh, trên người hắn lam quang dần rực, đoạt người nhãn cầu. Khi lam quang đến đỉnh điểm, một vòng hàn ý đột nhiên trong cốc dâng lên, mơ hồ sương mù nháy mắt tràn ngập bốn phía. Lâm Trường Sinh em thầm kinh hãi, đây là băng. Từ nước đến băng, người này công phu cũng là cao minh. Mặt đen khách, thiếp ta chiêu này hàn băng màn trời. Khí kình bay múa, Lâm Trường Sinh cảm thấy không khí bốn phía tựa hồ cũng chấn động lên, sương mù tràn ngập cấp tốc ngưng kết, hóa thành lóe sáng băng tinh. Toàn bộ thung lũng lại tựa như hóa thành một bộ to lớn băng quan, đem bốn phía hoàn toàn bao phủ. Lâm Trường Sinh mở to hai mắt nhìn, giật mình nói, làm sao có thể? Võ công của hắn làm sao có thể có như thế lớn uy lực? Chiêu này, thật quá gọi người chấn kinh. Lâm Trường Sinh tự hỏi nghĩ tới võ công uy lực, giống như kia mặt đen khách hỏa long công, hắn tự hỏi thủ đoạn cũng sẽ không thua cho hai người, nhưng chiêu này hàn băng màn trời, thật gọi hắn có chút không cách nào tưởng tượng. Đây là võ công sao? Đây là pháp thuật đi. Băng quan nháy mắt hình thành, đem tung lũng hoàn toàn băng động, Lâm Trường Sinh xuyên thấu qua trong suốt băng tinh, nhìn đến bên trong mặt đen khách, nhưng người kia lại không thấy bóng dáng. Chạy rồi. Lâm Trường Sinh có chút kỳ quái, có chút khó hiểu. Như thế lợi hại võ công chẳng lẽ còn đối phó không được mặt đen khách sao? Lúc đó, ken két âm thanh vang lên, một vòng kiếm quang hiện lên, băng quan lập tức chia 5 x 7, duy lưu lại một đạo tường băng hoành ở phía trước. Mặt đen khách một kiếm đứng tại trên tường băng, đem tường băng chém thành hai khúc. Nhưng cùng bốn phía tường băng khác biệt, mặt này tường băng cũng không có vỡ tan, mà là từ giữa đó bị một điểm hai vị đập xuống đất. Lâm Trường Sinh giật mình, thầm nghĩ, là chiêu này xem ra lợi hại, kỳ thực cũng không quá lớn uy lực, chỉ có chính diện một kích kia có không kém lực phòng ngự. Hắn như nhẹ nhàng thở ra, lại nói, nguyên lai là hù dọa người, ta còn tưởng rằng võ công thật có thể đạt tới loại tình trạng này đâu. Nghĩ đến, hắn thiếu dung đột nhiên ngưng kết, lộ ra vẻ nghiêm túc, thầm nghĩ, đã người kia có thể làm được, vậy nếu như Trường Sinh cao thủ đâu? Bọn hắn tất định dã có thể làm đến, sẽ còn càng mạnh. Có lẽ, võ công thật có thể đạt tới loại uy lực này. Túi đầu xuống, Lâm Trường Sinh không còn đi nhìn mặt đen khách. Không có người kia kiềm chế, mình ánh mắt rơi ở trên người hắn, sợ là khó tránh khỏi không bị phát hiện. Chỉ là gọi hắn kỳ quái là, mặt đen khách cũng không có cái gì ảo não, ngược lại bình tĩnh đứng ở nơi đó. Đột nhiên, hắn nghe tới cười lạnh một tiếng, chỉ nghe mặt đen khách nói, ngươi cho rằng ngươi chạy được không? Thân thể bay vút, hóa thành một đạo hắc quang, nháy mắt hướng nơi xa đánh tới. Lâm Trường Sinh ngẩng đầu, nhìn xem hắn rời đi phương hướng, không chút nghĩ ngợi, liền đi theo, thầm nghĩ trong lòng, hẳn là cái này mặt đen khách còn có thể tìm tới người kia không thành. Mặt đen khách đi cực nhanh, tốc độ cũng nhận được chuẩn, tựa hồ hắn sớm đã xác định người kia là đảo vòng cái phương hướng này. Cái này gọi Lâm Trường Sinh em thầm kỳ quái không thôi. Hắn làm sao xác định? Ước chừng nửa canh giờ, mặt đen khách dừng lại, tay vạch một cái, phù một tiếng, một cây đại thụ ngã xuống đất, tối sầm ảnh từ trên đại thụ nhảy lên, phi tốc hướng nơi xa đánh tới. Thật đúng là tìm được. Lâm Trường Sinh càng phát giác thú vị, cẩn thận đi theo hai người sau lưng, nhìn xem hai người truy đuổi đánh nhau. Vừa rồi hắn mới nhìn đến, nguyên lai người kia bị mặt đen khách chém xuống một cánh tay. Nhìn xem hai người truy đuổi, Lâm Trường Sinh biết, người kia chết chắc. Trừ phi hắn có thể khứ trừ mặt đen khách truy tung hắn nguyên nhân, không phải căn bản không có chạy trốn hy vọng. Quả nhiên, chạy ra không có bao xa, người kia dừng lại, hắn nhìn xem mặt đen khách, sắc mặt tái nhợt nói, ngươi là như thế nào đuổi tới ta sao? Mặt đen khách cười lạnh, nói, mang theo nghi vấn của ngươi, xuống địa ngục đi. Hắn một tay múa, kiếm ngân vang âm thanh nhất thời, đầy trời kiếm quang đem người kia che đậy, mặc dù còn tại hết sức ngăn cản, nhưng vốn là mất máu không ít, lại lớn hao tổn công lực hắn, căn bản cũng không phải là mặt đen khách đối thủ. Chỉ không đến trăm chiêu, liền bị mặt đen khách một kiếm xuyên tim, găm trên mặt đất. Mặt đen khách đi vào, đưa tay rút ra trường kiếm, giơ tay lên, như đang đánh giá như vậy ẩn sát kiếm, chỉ nghe hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, ngươi lại như thế nào sẽ biết, thanh kiếm này chân chính bí mật. Nam từ một nơi bí mật gần đó, Lâm Trường Sinh thầm nghĩ, hẳn là kiếm này còn có truy tung công năng không thành. Hắn thấy mặt đen khách ép xuống thân thể, như tại kia trên thân người tìm đòi, trong lòng cũng âm thầm phỏng đoán. Hai người này đến cùng vì cái gì động thủ đâu? Đột nhiên, mặt đen khách kiềm chế thanh âm truyền tới, không có. Làm sao lại không có đâu? Rõ ràng liền ở trên người hắn. Lâm Trường Sinh sững sờ, thầm nghĩ, thật là có bảo bối gì sao? Nhìn xem lần nữa lật lên thi thể mặt đen khách, Lâm Trường Sinh lặng lẽ lui ra, thân thể phi tốc vãng lai lúc đường đi bể. Rất nhanh, hắn đến kia ngã xuống trước đại thụ. Nơi này, tựa hồ là khả nghi nhất địa phương. Chân đạp tại trên đại thụ, ken két âm thanh không ngừng truyền đến, rất nhanh đại thụ hoàn toàn vỡ vụn. Mảnh vụn bên trong, Lâm Trường Sinh ánh mắt sáng lên, vây tay, hút lên một sáng lóng lánh bảng hiệu. Bảng hiệu thành tuyết tinh chi sắc, có trong suốt cảm giác, đi đến nhìn lên, bên trong như bao quát lấy một băng tuyết sơn phong. Lật qua, thì hiển màu xanh, bên trên khắc có hai cái bay múa chữ lớn, Thiên Sơn. Chưa xong còn tiếp. Chương 334, Thiên Sơn lệnh, trùng, trong màn đêm, mặt đen khách sắc mặt tái xanh nhìn xem hóa thành mảnh vụn đại thụ, giọng căm hận nói, nghĩ không ra lão tử tốn sức tâm lực, lại vì người khác làm áo cưới. Tốt, tốt. Thanh âm dần dần cất cao, nộ khí trung thiên, ngươi lẫn mất hôm nay, còn lẫn mất 15 không thành. Tất gọi ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn xoay tay một cái, trong tay áo rơi ra rửa sạch tinh lệnh bài, cùng Lâm Trường Sinh đoạt được bộ dáng. Trời có chút sáng lên, ngoài cửa thành liền đã sắp xếp không ít người. Theo cửa thành mở rộng, dòng người bắt đầu tuôn ra vào trong thành, Lâm Trường Sinh cũng đi theo đi vào. Lại là thành trong thành, cái này hỏa luyện môn thật đúng là một điểm ý mới cũng không có a. Xuyên qua rộng lớn đường đi, Lâm Trường Sinh thấy phía trước cao 4-5 trượng tường thành, nở nụ cười. Nơi này cùng mây đỉnh dưới núi thành trì bố trí gần như giống nhau. Đi đến cửa thành, Lâm Trường Sinh lông mày giật giật, hơi kinh ngạc nhìn hướng bên cạnh nhìn thoáng qua. Trước cửa thành lại là có người thủ vệ, nhưng hắn đối Lâm Trường Sinh ra vào cũng không ngăn trở, chỉ là cúi đầu biết một phen. Lâm Trường Sinh thầm nghĩ, nơi này là hỏa luyện môn tổng đà, nghiêm mật một chút cũng hẳn là. Nơi này là nghiêm mật, nhưng nội thành cùng Lâm Trường Sinh tưởng tượng cũng không giống. Vừa tiến vào bên trong, hắn liền cảm nhận được, không nói bốn phía lộ ra tang thương chi ý kiến trúc, liền ngay cả không khí tựa hồ cũng nặng nề hai phần. Ánh mắt hắn quét qua, trong lòng giật mình, người nơi này lại đều là võ giả. Nói như vậy, nơi đây nội thành là hoàn toàn võ giả địa bàn. Nhìn một cái, trừ người nơi này cho người ta cảm giác không giống nhau bên ngoài, tựa hồ cũng không có gì khác biệt. Võ giả cũng là người, tự nhiên cần yếu nhân ăn uống ngủ nghỉ, còn có đủ loại sinh ý giống như nơi này cửa hàng, tiệm thuốc, hiệu may, tiệm cơm chờ một chút, cùng bên ngoài là đồng dạng. Khác biệt chính là những cửa hàng này bán đồ vật. Liên kia hiệu may đến nói đi, chính là mua quần áo, nhưng nơi này quần áo có thể so sánh phía ngoài tốt nhiều. Hắn đi ngang qua một nhà tiệm quần áo lúc nhìn lướt qua. Giá tiền thấp nhất chính là 10 lượng, xa không phải quần áo bên ngoài có thể so sánh. Cũng đúng, nơi này là võ giả phát triển thế giới, quần áo tự nhiên không chỉ là xuyên, còn truy cầu phòng ngự tính. Tại hiện đại, áo chống đạn nhưng cũng không rẻ. Hắn lòng hiếu kỳ chậm rãi, dạo bước đi vào một quán cơm, muốn kiến thức một chút. Ngồi tại một bàn trống bên cạnh, hắn lật ra phía trên thực đơn, ánh mắt có chút sáng lên, nói, đều là đồ tốt à? Hắn lập tức đưa tới tiểu nhị, điểm mấy thứ. Cơm này cửa hàng mua đồ vật đều là đại bổ chi vật. Điểm này người bên ngoài cũng có ăn, nhưng phần lớn là ngẫu nhiên ăn một chút, tránh khỏi bổ đại phát. Đổi võ giả liền khác biệt, có thể đem những này vật đại bổ coi như cơm ăn. Bất quá thứ này bán cũng quý, đồng dạng một món ăn, nơi này sợ là phải so bên ngoài quý 10 lượng cả hữu. Điểm này Lâm Trường Sinh cũng hiểu, những vật này cùng nó nói là đồ ăn, không bằng nói là thuốc ăn, từ không phải bình thường đồ ăn có thể so. Bất quá, ngay cả một cái tiểu nhị đều có công phu trong người, dạng này thật được không? Nhìn xem tiểu nhị rời đi bóng lưng, Lâm Trường Sinh lắc đầu. Làm việc như vậy võ giả cũng làm, thật là có loại quý tộc rửa chén bắt cảm giác cá mị mị ăn một bữa. Lâm Trường Sinh lại quay vòng lên. Thứ gì đều giống nhau, chỉ nhìn bên ngoài, ngươi cảm thấy đều không có gì khác biệt, nhưng chỉ có nhìn bên trong mới biết được, cả hai là hoàn toàn không giống. Võ giả cùng người bình thường đều là người, chỗ bọn họ sinh hoạt tự nhiên cùng loại, nhưng rất nhiều thứ đều cải biến. Trước kia, hắn cũng đi qua một số võ giả tụ tập địa phương, chỉ là đều có người bình thường thân ảnh, nhưng nơi này lại hoàn toàn không có người bình thường. Điếm tiểu nhị, thu thập rác rưởi, đổ bô, không khỏi là có võ công trong người người. Cái này gọi hắn cảm thấy rất quái dị, nhưng lại không hiểu sinh ra một loại vốn nên như vậy cảm giác. Hiện đại giáo dục không chính là như vậy sao? Thế giới của võ giả, tri thức chính là võ công, người kia người đều biết võ công, lại có cái gì không đúng đâu. Chỉ lúc trước chưa bao giờ qua như vậy kinh lịch, hắn mới phát giác được quái dị. Cá nhân thực lực càng mạnh càng khó quản lý. Nhưng nói cho cùng, hay là chính phủ chức năng biến hóa. Bất quá, thế giới này cũng không phải toàn là võ giả, không phải sợ cũng là sẽ đại loạn. Liên vẹn vẹn một hạng tu luyện tài nguyên, chỉ sợ cũng không đủ dùng á kia chút tiểu thuyết bên trong cổ mạnh nay yếu, không phải liền là tài nguyên bị dùng hết sao? Dừng ở một lối vào cửa hàng, Lâm Trường Sinh ngẩng đầu nhìn phía trên ba cái vàng óng ánh chữ lớn, lại nhìn xem trước cửa có thể răng lưới bắt chim dòng người, kinh ngạc nói, tốt như vậy cửa hàng, làm sao người ra vào ít như vậy? Dị bảo cát, cũng là hỏa luyện môn sản nghiệp. Hắn quay đầu nhìn một chút, đối diện chính là hỏa vũ cát, nơi đó người ra vào hiển nhiên so nơi này nhiều nhiều. Dị bảo, kỳ chân, cười cười, hắn dạo chơi đi vào. Vừa tiến đến, càng cảm thấy nơi này bố trí tốt, không chỉ có phồn hoa, cũng có một tia cổ phác, dung nạp cực kỳ thỏa đáng. Duy nhất không tốt chỗ, chính là người lộ ra quá ít, vốn cũng không nhiều mấy cái quầy hàng, càng phát ra lẻ loi trơ trọi. Đi đến trung ương lớn trước quầy, Lâm Trường Sinh phát hiện phía trên bày đầy sổ. Phong trang là đồng dạng, hắn cầm qua một bản, thấy trên đó viết dị bảo kỳ chân bốn chữ lớn, trong lòng cũng rất là tò mò. Chỉ nhìn cái này trang trí, cái này dị bảo các xóa hỏa vũ các cao hơn ngăn nhiều, lại không biết bên trong đều là bảo bối gì. Lật ra phong trang, nhìn thấy tờ thứ nhất bên trên đồ vật, Lâm Trường Sinh sửng sốt một chút, nhỏ giọng nói, Trường Sinh Kim Trang. Hắn quét về phía một bên, nơi đó chính biết có quan hệ Trường Sinh Kim Trang giới thiệu. Cuối cùng cho ra, vô giới chi bảo bốn chữ lớn. Lật đến đêm thứ hai, Lâm Trường Sinh càng thêm trợn mắt hốt mồm, trong lòng càng là giật mình, phía trên kia họa, đúng là hắn đêm qua đạt được lệnh bài. Thiên Sơn lệnh, thiên hạ đệ nhất nhân tuyệt kiếm chế đặc thù lệnh bài, nắm lệnh này bài người, có thể lên trời đài, thỉnh giáo võ đạo. Cái này, Lâm Trường Sinh mở to hai mắt nhìn, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Không muốn, cái này ngoài ý muốn đạt được lệnh bài lại có như vậy tác dụng. Hắn hít một hơi thật sâu, trong lòng ngao ngoe muốn động, chỉ muốn mau sớm chạy tới Thiên Sơn. Bất quá như cầm này lệnh bài liền có thể tiến về Thiên Sơn, người kia cũng sẽ không bị mặt đen khách giết. Có lẽ, còn có thời gian quy định. Vây vây đầu, hắn tạm thời đè xuống tâm tư, lại lật đến trang thứ ba. Một trang này họa chính là một xanh mơn mận thực vật, có chút giống cây nấm, nhưng hiển nhiên không phải. Nhìn về phía một bên văn tự, viết: Quan tài quận, chính là mai tàng dưới lòng đất quan tài sở sinh, chí âm chí hàn, nắm lấy nhưng ngưng tâm tinh thần, ngoại ma bất xâm, cũng có thể làm thuốc, luyện chế thái âm đan. Nhìn xem quan tài quận, Lâm Trường Sinh lắc đầu, lại nhất thời nhớ không nổi cái này thái âm đan là cái gì. Hắn chỉ nghe qua huyền âm đan, cái này đổi cái chữ, cũng không biết. Lật ra đằng sau đồ vật, đều là đủ loại kỳ chân dị bảo, gọi hắn mở rộng tầm mắt, cũng cứ gọi hắn ngầm cười khổ, nơi này đa số bảo vật, hắn đều chưa từng nghe qua cực ít, thấy qua chớ nói chi là. Bất quá gọi hắn kinh ngạc là, kia mặt đen khách ẩn sát kiếm vậy mà cũng tại kỳ chân dị bảo bên trong. Ẩn sát kiếm, mặt đen khách trong tay tuyệt sát chi kiếm, không người nhìn thấy, nhưng từ mặt đen khách xuất đạo đến, chết bởi kiếm này người 13, không ai sống sót. 13 người, cái này hiển nhiên không phải hậu thiên võ giả. Thật không nghĩ tới, tên kia vậy mà giết 13 cái tiên tiên võ giả, tính đến đêm qua cái kia, chính là 14 người. Hắn chợt cảm thấy có chút quái dị, mặt đen khách, Phong tiên sinh, hai cái này tựa hồ hợp không đến cùng một chỗ á. Lật đến trang trước, Lâm Trường Sinh nhìn xem phía trên văn tự, nói, không chỉ ẩn sát kiếm, còn có thanh này quỷ ảnh đao, càng thêm đáng sợ a. Quỷ ảnh đao, quỷ ảnh khách trong tay trí bảo, không người nhìn thấy, chết bởi dưới đao này người 30 lại hai. Cả hai đều không có đồ hình, xem ra cái này nói không phải binh khí, mà là mặt đen khách cùng quỷ ảnh khách đã cũng đúng, hai người giết đều là tiên tiên cao thủ, tự nhiên hung danh hiển hách. Vung xuống tập tranh, hắn ở một bên hai quầy hàng chuyển một chút, cái này xem xét hắn biết, chắc không được cửa hàng này bên trong không người đâu. Nơi này không chỉ có người ít, ngay cả đồ vật cũng ít, kia tập tranh bên trên bảo vật, nơi này căn bản là không có bán, chỉ là bán ra một chút khó gặp đan dược, thần binh, dược liệu mà thôi. Thế thế, hắn chư lắc đầu cười khổ, cũng không biết nên nói cái gì. Ngay tại hắn muốn đi ra dị bảo các lúc, bên ngoài vừa vặn đi vào một đại hán. Hắn liếc Lâm Trường Sinh một chút, dạo chơi hướng bên cạnh rẽ ngang, theo thang lầu liền lên lầu 2. Ngẩng đầu nhìn thang lầu, hắn thầm nghĩ trong lòng, tiên tiên cao thủ. Lầu 2, cũng nhấc chân đi theo. Vừa lên đến, náo nhiệt tiếng người truyền đến trong tai, con mắt quét qua, lầu 2 chẳng cảnh gọi hắn trợn mắt hốt hoồm, nơi này, đúng là một cái cửa hàng lớn. Chưa xong còn tiếp. Chương 335, Thiên Sơn lệnh, hạ, sao lại thế? Trừng trong mắt, Lâm Trường Sinh đột nhiên phát hiện, nơi này là cửa hàng lớn không sai, nhưng mỗi người nhưng đều là tiên tiên cao thủ Atasien, nơi này phải có hơn 100 người đi. 100 cái tiên tiên cao thủ, cái này, thật là đủ gọi người khiếp sợ. Ánh mắt dò xét, Lâm Trường Sinh chân chậm rãi đi vào trong lối đi nhỏ. Tại hắn hai bên, là bồi hồi đám người cùng chỉnh tề quầy hàng. Quầy hàng sau đều có một tiên tiên cao thủ, trước gian hàng phần lớn cũng có tiên tiên cao thủ, bọn hắn tại mua bán đồ. Quả nhiên là chỉ có thế giới của võ giả. Hắn nhịn không được nhả danh một câu, lại không hiểu nở nụ cười, thầm nghĩ, như vậy mới phải a. Tới gần một cái sạp hàng, ánh mắt hắn chỉ là quét qua, liền có chút sáng lên, nói, quả nhiên rất tốt. Sạp hàng bên trên đồ vật cũng không nhiều, nơi này tình huống phần lớn như vậy, chỉ bày biện một hai đồ vật, xem ra có chút thê lương, nhưng đồ vật phẩm chất cùng giá cả, tuyệt không phải phía ngoài vật phẩm có thể so sánh. Lâm Trường Sinh trước mắt cái này sạp hàng bên trên, chỉ bày ba cái bình thuốc, cái bình bên trên phân biệt viết Huyền Âm đan, Xích Dương đan, Thái Ất đan, đều là đồ tốt. Hắn liếc qua người bên cạnh, thấy môi hắn khẽ nhúc nhích, biết tại cùng chủ quán thương lượng giá cả. Quả nhiên, không lâu kia chủ quán liền đem cái bình thu vào, cùng người kia mỉm cười, hai người rời đi quầy hàng, hướng một bên đi đến. Lâm Trường Sinh trong lòng hiếu kỳ, cũng theo ở phía sau, xuyên qua thông đạo, hai người kéo ra một cái cửa nhỏ, lần lượt đi vào, lại đem cửa khép lại. Hắn cười khổ một tiếng, dương mắt nhìn lên, nơi này có từng cái phong bế gian phòng, đi qua thì là một cái đại sảnh, bên trong bày đầy cái bàn, một số người chính ngồi vây quanh tại trước bàn uống trà. Lâm Trường Sinh cũng đi đến một bàn trước, ngồi xuống. Hắn thấy trên mặt bàn có nước trà, dùng tay đụng đụng, là đầy, chén trà cũng rất sạch sẽ. Con mắt quét qua, nơi này cái bàn phần lớn dạng này, liền rót một chén, nghe hương khí nhấp một miếng. Trà ngon. Thầm khen một tiếng, Lâm Trường Sinh cũng đánh giá nơi này. Trong sảnh người không nhiều, nhưng cũng có chừng 30 người, cùng bên ngoài chung vào một chỗ. Nơi này tiên tiên cao thủ tối thiểu có 130 người. Trước kia, muốn gặp đến một cái tiên thiên cao thủ cũng không dễ dàng, không muốn ở chỗ này lập tức liền gặp nhiều như vậy. Mắt thấy đến nơi hẻo lánh chỗ, hắn thấy nơi đó bày một cái giá sách, phía trên có ba đạo ô vuông, mỗi trong đó đều bày đầy thư tịch, liền đi tới, rút ra một quyển. Tiên thiên quy tắc. Trong lòng hắn khẽ động, dương mắt vừa mở. Một cái ô vuông bên trong đều là như vậy thư tịch, mà phía dưới hai cái ô vuông lại các có sự khác biệt. Tiên thiên cần biết, tiên thiên thánh địa. Hắn đều cầm một bên, ngồi xuống lại, mở ra trước tiên thiên cần biết, lật xem. Tiên thiên cao thủ là gì tại bình thường võ giả? Thế giới này, cấp cao nhất tự nhiên là trưởng sinh cao thủ, nhưng trưởng sinh cao thủ liền mấy cái như vậy. Cho nên trưởng không toàn bộ thế giới hay là tiên thiên cảnh giới võ giả. Như vậy, thân bị tiên thiên võ giả. Như thế nào làm việc liền có nói. Cái này cùng xã hội hiện đại thượng tầng người đồng dạng, nếu như ngươi đổi lại không phải vì, bất loạn mới là lạ. Tiên thiên võ giả lực phá hoại là không cần nhiều lời, như không có ước thúc, há không thiên hạ đại loạn. Tiên thiên quy tắc, nói rất là đúng võ giả ước thúc. Mà trong tay hắn như vậy cần biết. Thì là một chút tiên thiên cảnh giới cơ sở đồ vật, như đối tiên thiên cảnh giới giới thiệu, tiên thiên võ giả căn cứ, tiên thiên cảnh giới tu luyện cần đan dược vân vân. Bất quá nói thật, cái này sổ xem ra là có chuyện như vậy, nhưng kỳ thực tinh tế nghiên cứu một chút, lại không phải có chuyện như vậy. Liền nói đơn giản nhất, tiên thiên cảnh giới giới thiệu đi. Bên trong nói chân khí cùng tinh thần ngưng tụ, nhưng cũng chỉ nói điểm này, càng nhiều hay là tiên thiên về sau biến hóa, cái khác nhưng không có. Nói trắng ra, hắn liền giới thiệu một cảnh giới. Lâm Trường Sinh cũng minh bạch, tại như vậy cổ đại thế giới, dạng này tri thức đều là độc quyền tính chất, liền không độc quyền cũng sẽ không có người nói ra, chỉ là một chọi một truyền thừa. Nhưng dạng này không liền khiến cho phải võ học phát triển bị hạn chế sao? Chính hắn cũng là bởi vì không biết những này mới tỉnh tỉnh mê mê. Giống như hắn cảnh giới bây giờ, hắn liền không biết ở vào vị trí nào. Đáng ghét, từ thức hải mở về sau, Trường Sinh Kim Trang ẩn vào trong đó, hoàn toàn không có trợ giúp A Mặt sau này làm như thế nào đi, thật đúng là gọi người đau đầu. Nhìn cần biết cùng quy tắc, Lâm Trường Sinh lại cầm lấy thánh địa, trong này viết đồ vật lại gọi Lâm Trường Sinh chấn động trong lòng. Tiên tiên thánh địa. Cái gì là thánh địa? Đó nhất định là đối tiên tiên võ giả có chỗ cực tốt địa phương, mới có thể có như xưng hô này. A kia thánh địa là nơi nào? Không phải một nơi, mà là ba khu. Một chỗ là Đại Lôi Âm Tự, một chỗ là Nhật Nguyệt Cửa, cuối cùng này một chỗ thì là Thiên Sơn lên trời đài. Phía trên này viết như vậy, tự tuyệt kiếm đột phá cảnh giới trường sinh, lượt mời thiên hạ cao thủ quyết chiến Thiên Sơn chi đỉnh, cùng mọi người luận võ đàm đạo. Sau lại có đám người đột phá tới này vô thượng cảnh giới, đánh vỡ tiên tiên ràng buộc. Vì rộng truyền võ đạo, tuyệt kiếm phát hạ thiên sơn lệnh, ước định mỗi 3 năm 15 tháng 8 tại lên trời đài giảng võ luận nói. Phàm nắm lệnh này bài người, đều có thể tiến về lên trời đài lắng nghe. Về sau, lại có Đại Lôi Âm Tự khai đàn truyền pháp, tại Tu Di Sơn bắt đầu bài giảng tiên tiên con đường. Nhật Nguyệt Cửa Thánh Cô Hoa Ngàn Sương cũng theo sát phía sau, bố võ thiên hạ. Thánh địa mà nói, cũng chính là cái này mấy chục năm sự tình, ban đầu chỉ có Thiên Sơn, bởi vì nơi đó là thiên hạ đệ nhất nhân tuyệt kiếm chỗ cư trú, càng có cái khác cao thủ cùng tuyệt kiếm luận võ. Về sau, theo Đại Lôi Âm Tự cùng Nhật Nguyệt Cửa động tác, tam thánh địa chi nói liền truyền ra. Đại Lôi Âm Tự mặc dù không có cảnh giới trường sinh cao thủ, nhưng bọn hắn như vậy động tác cũng là để cho thiên hạ võ giả được lợi, lập tức liền đem môn phái khác ép xuống. Chỉ là trừ Nhật Nguyệt phía sau cửa đến động tác, môn phái khác căn bản cũng không có đi theo, gọi mọi người cực kỳ thất vọng. 3 năm, 15 tháng 8. Lâm Trường Sinh yên lặng tính, thầm nghĩ, hiện tại là tháng 3, vừa vặn còn có 5 tháng. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy mình hẳn là hiện tại liền lên đường. Chấm dứt kiếm hy vọng, tại 15 tháng 8 đến Thiên Sơn người tuyệt đối thiếu không được, nói không chừng có người một mực tại nơi đó nhìn chằm chằm, chờ lấy Thiên Sơn lệnh đến đâu. Ngươi nhìn mặt đen khách, không phải liền là giết người cướp đoạt sao? Cơ duyên như thế, những người khác nghĩ đến cũng sẽ nhịn không được động thủ. Như có bằng hữu, nhưng đã kết cùng một chỗ, cũng không sợ người khác, nhưng Lâm Trường Sinh lẻ loi một mình, nhưng lại không thể không cẩn thận từng ly từng tí. Hắn buông xuống sổ, bước nhanh ra dị bảo cát, quyết định phương hướng, liền nhanh chân mà đi. Đi nửa ngày, trời bắt đầu tối, hắn tại ven đường nghỉ ngơi. đến nửa đêm tiếp tục đi đường. Sau khi trời sáng, liền tại một trong tiểu trấn đặt chân, ăn cơm, nghỉ ngơi, cơ hồ đi đường. Như thế liên tiếp 7 ngày, hắn tiến vào Liên Hoa Tông địa giới. Liên Hoa Tông từng là tuyệt kiếm tông môn, đối với tuyệt kiếm vì sao phá cửa mà ra, còn đả thương đánh chết tông môn đệ tử, lại gọi người hết sức hiếu kỳ. Đáng tiếc nhiều năm như vậy, cũng vẫn không có đáp án. Lâm Trường Sinh sơ tới nơi đây, khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ. Theo hắn xâm nhập, hắn cũng dần dần cảm thấy nơi này khác biệt. Nó như thế nào đây? Mỗi một đều có mỗi một đặc sắc, nhưng võ giả phần lớn làm cho người ta cảm thấy hung hãn khí tức, nhưng cái này Liên Hoa Tông phạm vi lại khác, bọn hắn người cho người ta một loại nho nhã cảm giác. Tựa hồ bọn hắn không là võ giả, mà là người đọc sách đồng dạng. Lâm Trường Sinh đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, thầm nghĩ, hẳn là nơi này đều thành ngụy quân tử, cho nên kia tuyệt kiếm mới phá cửa mà ra. Đương nhiên, đây chỉ là hắn nhất thời nhà danh thôi. Nơi này người nho nhã, hữu lễ, dù cùng võ giả không hợp nhau, nhưng Lâm Trường Sinh là gặp qua dạng này người, chưa phát giác kỳ quái, ngược lại có chút vui vẻ. Ngươi nhìn bốn phía quy củ đám người, từng cái treo nho nhã tiểu dung, không màng danh lợi mà yên tĩnh, gọi người như một xuân phong. Bên ngoài sát phạt mệt mỏi, đến nơi đây nghỉ chân một chút, nhất định là cực tốt. Ở đây một đường, chứ bắt đầu mới lạ cùng dễ chịu bên ngoài, dần dần, Lâm Trường Sinh lại cảm giác được một loại kiềm chế khó chịu. Người nơi này quy củ, nhưng quá mức quy củ. Lại hoặc là nói, quy củ của nơi này nhiều lắm. Nó thích hợp người bình thường thế giới, mà không thích hợp thế giới của võ giả. Ở đây sinh hoạt, nếu không ngươi thích ứng thế giới này, nếu không liền rời đi. Có cảm giác này về sau, Lâm Trường Sinh nhất thời đột nhiên minh bạch tuyệt kiếm vì sao rời đi. Có lẽ, hắn không thích ứng nơi này thế giới. Lại hoặc là nói, hắn tử không nghĩ tới thích ứng nơi này thế giới. Một cái có thể đi vào cảnh giới Trường Sinh người, lại sao lại như vậy quy củ có thể cải biến đây này. Chưa xong còn tiếp. Chương 336, một đường tranh đấu, một, qua Liên Hoa Tông, chính là U Minh Điệp. Đương nhiên, từ cái khác đường cũng được, như đi vào Đại Lôi Âm tự phạm vi, lại từ nhỏ Lôi Âm tự đi hướng Tiên Sơn. Lại hoặc là đi một đoạn U Minh Điệp, thẳng vào nhỏ Lôi Âm tự. Cái này hai đoạn đường tương đối mà nói tương đối an toàn. Bất quá, Lâm Trường Sinh cũng không biết điểm này, mà là hắn đối U Minh vô cùng hiếu kỳ, một tới đây, hắn liền nghĩ đến luyện đủ cái tiết như lửa mị hoặc nữ nhân, cũng không biết bây giờ như thế nào. U Minh cùng Liên Hoa Tông khác biệt, một đi vào nơi này, Lâm Trường Sinh liền cảm thấy trong không khí tràn ngập kiềm chế phân tử. Đi vào một cái chỗ nhỏ, ngươi sẽ phát hiện người nơi này rất ít có vui cười, cả đám đều hơi có vẻ âm trầm. Nhưng gọi người bất ngờ chính là, cái này U Minh trong rất nhiều người ít có công phu trong người, không ít người càng là mắt lộ ra sát khí, hiển nhiên là có nhân mạng trong người tay. Một chỗ như vậy, lẽ ra nên rất loạn, nhưng kỳ thực lại hoàn toàn tương phản. Ngươi nói nó loạn, nó lại là loạn. Tại vài chỗ, Lâm Trường Sinh liền thấy tranh đấu, hoàn toàn liều chết giết chóc. Nhưng tại thành trấn phạm vi, tất cả mọi người sát cơ đều tại thu liễm, từng cái không nói cẩn thận từng ly từng tí, lại cũng không dám hồ động thủ lung tung, ngay cả câu hung ác lời cũng không dám nói. Đi không bao lâu, là hắn biết cái này là nguyên nhân gì tạo thành. Chính là quy tắc. U Minh quy tắc chính là, tại căn cứ, ai cũng không được động thủ, ai động thủ liền đợi đến U Minh đệ tử khắp thế giới truy sát đi. Mà tại căn cứ bên ngoài, thì hoàn toàn không có quy tắc. Cũng chính là loại này kỳ quái chế độ, khiến cho nơi này lộ ra tương đối âm u, nhưng chỗ như vậy cũng có chỗ tốt, kia chính là võ giả nơi này tương đối mạnh hung hãn. Hoặc là nói, bọn hắn thủ đoạn giết người tương đối lợi hại. Đi không ra trăm dặm, Lâm Trường Sinh đi ngang qua hai cái thị trấn, trên đường nhìn thấy ba lên tranh đấu. Một người binh khí rất kỳ lạ, là Tử Mâu kiếm, một người là dùng độc hào thủ, một người thân mang bảo giáp, âm địch nhân. Cái này tại chính tông võ đạo người trong mắt, không khác bằng môn tà đạo, nhưng kỳ dị địa phương ngay ở chỗ này, những cái kia giết chóc người công phu cũng không yếu. Có thể nói, U Minh đem tà đạo cùng chính đạo kết hợp với nhau. Đây là rất chuyện không bình thường a. Ban đêm, đi trên đường, Lâm Trường Sinh cũng có chút cẩn thận từng ly từng tí. Đột nhiên, hắn dừng bước, đầu cấp tốc hướng bên cạnh nhất chuyển, gắt gao nhìn chằm chằm chỗ tối tăm. Các cạc. Âm trầm tiếng cười tại âm u bên dưới vang vọng, dần dần trải rộng tứ phương. Lâm Trường Sinh ánh mắt hạ, một hơi có vẻ âm nhu người trẻ tuổi chậm rãi đi ra. Hắn một thân đỏ thẫm quần áo, tại hắc ám hạ như ẩn như hiện, âm nhu khuôn mặt bên trên sát cơ nghiêm nghị, dài nhỏ con mắt lóe nguy hiểm qua mang, tựa như một con rắn độc nhìn chằm chằm Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh nhíu mày. Người này ánh mắt gọi hắn rất khó chịu. Hắn thở ra một hơi, thể nội công lực cấp tốc chuyển động, mơ hồ khí kình nháy mắt trải rộng quanh người, đem hắn cùng không khí ngăn cách ra. Tuổi không lớn lắm tiên tiên cao thủ, nhất định rất mỹ vị. Không hiểu, hắn một câu gọi Lâm Trường Sinh trong lòng phát lạnh, chỉ cảm thấy ánh mắt của hắn bùng cháy mạnh, lóe ra u ám quang mang. Hắn tâm thần run lên, cả người tựa hồ bị hắn giết cơ chấn nhiếp. Nhưng quay người, hắn thân thể nhất chuyển, nháy mắt lướt ngang ra ngoài, mà người kia cũng đột ngột xuất hiện tại bản trạm lập địa phương. Hắn cặc cặc cười một tiếng, thân thể nhảy lên, giữa không trung biến trôi nổi, huyết sắc hiện hiện, màu đen ẩn nấp, tựa như một người phân ra, gọi người không phân rõ phương vị. Lâm Trường Sinh trong mắt hơi híp, tay đột ngột đâm vào bên trái, bộp một tiếng, hắn thân thể run lên. Tay trái đi theo chụp về phía bên phải, hai tay vung mạnh, cuốn lên mãnh liệt khí kình, phi tốc xoay tròn ra. Ba ba. Trong lúc nhất thời, trưởng thanh âm không dứt bên hai. Lâm Trường Sinh giống như một cái xoay tròn con quay, song trưởng hối hạ ngay cả đập, mà trong bóng tối, huyết sắc chợt trái chợt phải, chợt trước chợt về sau, như quỷ hồn phiêu hốt khó định. Nhưng gọi người kinh ngạc là, Lâm Trường Sinh mỗi một trưởng chỗ lớn phương vị, đều không phải huyết sắc, mà là hoàn toàn không nhìn thấy trong bầu trời đêm. Nếu có cao thủ tất có thể nhìn thấy, huyết sắc chỉ là một loại che giấu thôi. Không đúng. Lâm Trường Sinh đột nhiên a một tiếng, thân thể đột nhiên nghe xong, song trưởng đột hướng phía trước đập thẳng, cắm vào huyết sắc bên trong. Đúng một tiếng, hắn thân thể nhoáng một cái, lại bột một tiếng, tiền thân đột nhiên hướng phía trước ngã xuống. Trong cơ thể hắn kinh lực chấn động, hai tay nghiêng bên trên nghiêng xuống, hơi nhún chân, lần nữa xoay tròn bay ngược. Hắn xa xa thân thể hạ xuống, sắc mặt có một chút trắng bệnh, mắt tức giận khí nhìn xem đối diện kia âm nhu nam nhân. Trên người hắn, huyết sắc cùng màu đen đã hoàn toàn phân ra, tựa như hai người đứng ở nơi đó. Lâm Trường Sinh con mắt híp híp, nhìn lại lúc, lại cảm thấy có hai người đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Không đúng. Trong lòng hắn khẽ động, luyện tâm quyết chậm rãi trong lòng ruộng dâng lên, cả người hoàn toàn chìm yên tĩnh trở lại, khí chất cũng theo đó một lần, tựa như dung nhập đen trong bóng tối. A. Âm nhu nam tử kinh ngạc một tiếng, thân thể phi tốc lui lại, trong tay hắn màu đỏ hất lên, lại phụ bên trên thân thể của hắn, khiến cho một thân áo bào đen thành nửa đỏ chi sắc. Hắn vừa hạ xuống địa, dưới chân liền chút, người giữa không trùng, cực tốc lướt về đằng sau. Tại hắn phía dưới, ẩn ẩn có tiếng xé gió, một đạo nhàn nhạt thân ảnh phi tốc thẳng lướt, cùng hắn lúc lên lúc xuống, đuổi sát không ngừng. Hai người đi lần này, chính là hơn trăm dặm khoảng cách, Âm Nhu nam tử có chút kinh ngạc Lâm Trường Sinh thực lực, tâm tư nhất chuyển, song trưởng đột nhiên hướng xuống vỗ, người chống rông cất cao mà lên, thẳng vào bầu trời đêm. "Tiểu tử, công phu không tệ, lần này liền bỏ qua ngươi." Thanh âm sâu kín từ bên trên truyền đến, Lâm Trường Sinh cũng dừng bước, thầm hừ một tiếng. Hắn thở ra một hơi, thân thể nhất chuyển, cũng bay nhanh rời khỏi nơi này. Tiên tiên cao thủ tranh đấu, cực ít có người chết thời điểm, mỗi lần người chết đều được cho đại sự, cho nên những cái kia giết qua người đều có không kém hung danh. Bình thường tiên tiên cao thủ tranh đấu, không có người chết, bởi vì một người muốn chạy, một người khác rất khó đuổi kịp, trừ phi ngươi sớm trọng thương hắn. Tất cả mọi người không phải đấu đất, nhà mình thủ đoạn không dùng về sau, đương nhiên sẽ không lại tìm sự tình, giống như cái này Âm Nhu nam tử, hắn một tay đặc biệt công phu dù đánh tới Lâm Trường Sinh, nhưng hiển nhiên không cách nào đem hắn trọng thương. Dạng này người, lại tiếp tục dây dưa, được không bù mất. Cho nên quả quyết tối lui, mới là tốt nhất giữ mình chi pháp. Điểm này, đối du tẩu cùng giết chóc bên trong người mà nói, nhất quá là rõ ràng. Thừa dịp bóng đêm, Lâm Trường Sinh nhào vào một trong rừng cây, giấu ở trên đại thụ, yên lặng đả tọa điều tức. Mặc dù thương thế của hắn không nặng, nhưng cũng ít nhiều thụ điểm ảnh hưởng, lần một lần hai không quan hệ, như phía trước còn có người chờ lấy, coi như phiền phức. Điều tức sau khi, hắn cũng tại nghĩ lại mình, hắn biết đường này chỉ nguy hiểm, không nghĩ như thế nguy hiểm. Chắc không được ban đêm đều có rất ít người ra. Trời có chút sáng lên, Lâm Trường Sinh đi ra rừng cây nhỏ, một lần nữa bên trên đại đạo. Hắn triển khai bộ pháp, phi tốc tại trên đường bay lượn. Muốn cũng không dài con đường, tốn hao không đến nửa giờ, hắn liền tiến vào một cái trấn nhỏ tử. Lúc này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cảm thấy, mình nên hảo hảo suy nghĩ một chút, yên lặng một chút. Ngồi tại một trong tử quán, nghe bốn phía có chút kiềm chế trò chuyện âm thanh, Lâm Trường Sinh cố gắng duy trì mình bình tĩnh. Hắn có chút không hiểu rõ, người nơi này tại sao không có bởi vì trưởng kỳ sinh hoạt ở nơi này mà nổi điên đâu. Loại này kiềm chế, so hiện đại người làm công còn khó chịu hơn đi. Hắn nhìn kỹ bốn phía người đi đường, càng xem càng cảm thấy kỳ dị. Không sai, người nơi này xem ra tương đối âm chắc chắc, bên ngoài cũng bốn phía đều là rất chóc. Nhưng trừ đó ra, tựa hồ hết thảy đều không có sự khác biệt. Bọn hắn không chỉ có không điên, ánh mắt còn có chút thanh tịnh, cùng bọn hắn khuôn mặt khí chất hoàn toàn khác biệt. Nếu không có kiếp như ẩn như hiện sắc cơ, cái này hoàn toàn chính là từng đôi linh động phi phàm mắt to a, hắn không hiểu rõ, cái này U Minh đến cùng dạy thế nào đạo những người này, sẽ khiến cho bọn hắn chính phản song tất. Quỷ sư Thông U cũng có trường sinh kim trang, hẳn là đây chính là hắn từ bên trong lĩnh ngộ ra công phu. Chầm tư một câu, hắn nhỏ giọng nói, xem ra mình muốn đem U Minh công phu làm đến xem thử. Chưa xong còn tiếp. Chương 337, một đường tranh đấu 2, đi đến trong trấn tâm, Lâm Trường Sinh nhìn xem cửa lớn đã mở ra, nhấc chân đi vào. Một cao tấm bia đá lớn đứng vững trong sân đường, trên tấm bia đá khắc lấy lít nha lít nhít chữ nhỏ cùng đồ hình. Quỷ sư Thông U, cái này sư chữ, nhưng cũng nên được. Thở ra một hơi, Lâm Trường Sinh vẫn đứng ở trước tấm bia đá, ngẩng đầu nhìn trên tấm bia đá công phu. Tại bia đá sau trong phòng, ẩn ẩn có bóng người tại, nhưng bọn hắn lại đối Lâm Trường Sinh làm như không thấy. Tại U Minh Điện, cơ hồ không có căn cứ đều có như thế một tòa bia đá, trên tấm bia đá khắc lấy Quỷ sư Thông U sáng tạo cấm pháp, bản địa đi ngang qua đều có thể tùy ý học tập. Thông U Quỷ sư xưng hô, cũng vì vậy mà tới. Trên tấm bia đá công phu cũng không lớn, cũng không phức tạp, phàm là rất đơn giản công pháp cơ bản. Một bộ U Minh Quyết, một bộ Thảo Thượng Phi, một bộ Tán Thủ. Thảo Thượng Phi, Tán Thủ đều là khá đại chúng đồ vật, trên tấm bia đá tuy có chỗ cải tiến, lại cũng không thể coi là cao thâm. Chỉ có bộ kia U Minh Quyết là U Minh truyền thừa công phu. Lâm Trường Sinh tương đối để ý cũng là bộ công phu này. Nhìn kỹ cái này U Minh Quyết, hắn chia trên dưới hai bộ phận. Thượng bộ luyện khí, luyện thể, phần dưới luyện thần. Dù cơ sở, lại cực kỳ toàn diện. Thì ra là thế. Lâm Trường Sinh xem như minh bạch vì cái gì người nơi này như vậy kỳ lạ. Có cái này U Minh Quyết, trình độ nhất định sau có thể bảo vệ cẩm tỉ mỉ công hiệu, lâu dài hạn, dù chỗ hắc ám, nhưng cũng luyện thành một thân cường đại tâm thần công phu. Bộ này U Minh Quyết hẳn là đến từ Trường Sinh Kim Trang, mình còn cần tinh tế trải nghiệm một phen. Hắn ý nghĩ là tốt, nhưng cái này U Minh Quyết chính là cơ sở đồ vật, trừ kia luyện thần bộ phận thần diệu bên ngoài, cái khác công phu cũng liền như thế. Phần lớn cơ sở công phu đều là liên miên bất tận, tung là đến từ Trường Sinh Kim Trang cũng giống vậy. Cho nên nhìn không lâu, Lâm Trường Sinh liền phát ra cười khổ một tiếng, thầm mắng mình một tiếng, quay người đi ra trong trấn tâm. Hắn trực tiếp đi ra thị trấn, dọc theo đại đạo, hướng kế tiếp thành trấn tiến đến. Đi không lâu, hắn ngừng lại, ánh mắt bình thản nhìn xem phía trước. Nơi đó, đang có người đánh nhau. Còn ẩn ẩn có thê lương tiếng la khóc. Nhanh đi mấy bước, hắn chuyển tới một bên phía sau cây, liếc mắt nhìn đánh nhau phương hướng. Nơi đó, đang có hai người vây công một cái trung niên nữ tử trong tay nắm kéo một 7-8 tuổi thiếu niên. Đao quang kiếm ảnh hạ, thiếu niên gào khóc, lộ vẻ dọa đến không được. Ba người cũng không phải là tiên tiên cao thủ, nhưng công phu không yếu, nhất là nữ tử kia. Dù trong tay nắm nhất tiểu hài, nhưng một thanh nhuyễn kiếm khiến cho xảo trá quỷ dị, làm người khó mà đề phòng. Hai nam tử thì phối hợp biểu lộ ra khá là ăn ý, một người làm vị đầu đại đao, một người làm cánh tay dài ngắn đoàn đao, một dài một ngắn, một công một thủ, khiến cho cùng một người như. Ba người dây dưa nửa ngày, lại là người này cũng không thể làm gì được người kia. Chợt, hai người cùng nhau lui lại, liếc nhau, không nói câu nào, liền nhảy lên nhập một bên trong rừng cây. Nữ tử nhẹ nhàng thở ra, nhuyễn kiếm trong tay lắc một cái, cắm vào bên hông. Nàng ôm lấy hài tử, ôn nhu nói, không sợ, không sợ, người xấu bị mụ mụ đánh nhau, không có việc gì. Nàng cũng không dám lần nữa dừng lại lâu, nói liền bước nhanh hướng phía trước. Nhìn một màn kịch, Lâm Trường Sinh cũng không có ý tưởng gì, chỉ là khẽ lắc đầu, nhấc chân hướng trong rừng cây đi. Đi đến ba người vừa rồi nơi tranh đấu, hắn đột nhiên lại nghe tới binh khí âm thanh, đầu nhất chuyển, trong thai liền nghe tới tiếng kêu thảm thiết. Lâm Trường Sinh kinh ngạc một chút, dưới chân một điểm, người bồng bềnh mà lên, cùng chạc cây ở giữa, phi tốc trước cước, rất nhanh liền ngừng lại, giấu ở thân cây, lặng lặng nhìn về phía trước. Vừa rồi dùng đao vây công nữ tử hai người, làm đoạn đao đã ngã trên mặt đất, không có sinh tức, mà cái kia dùng vị đầu đại đao, thì một mặt lửa giận tuần sát bốn phía. Cút ra đây! Hắn gầm thét, trường đao nhất chuyển, phốc đứng tại trên một cây đại thụ, nháy mắt đem cây chém đứt. Phốc phốc. Thanh âm rất nhỏ tại Lâm Trường Sinh vang lên bên tai, lít nha lít nhít ngân châm đột nhiên từ đại đao nam phía sau bắn tới. Đại đao nam thân thể lóe lên, trong tay quỷ đầu đao đột nhiên sau bổ, phù một tiếng, một cây đại thụ lần nữa bị đánh đoạn. Trong tay hắn không ngừng, dưới chân nhảy trồn, trường đao đổ ngang, một nháy mắt xuất liên tục ba đao, mỗi một đao đều sẽ chặt đứt một cây đại thụ. Thế nhưng là, kia đánh lén nam tử, lại từ đầu đến cuối không có lộ ra qua thân hình. A, còn có người. Trong lá cây, Lâm Trường Sinh lông mày khẽ động, nghiêng đầu nhìn hướng phía sau. Ánh mắt hắn chợt trợn, hơi kinh ngạc, có chút giật mình, thầm nghĩ, là nàng. Nguyên lai sớm đã có chuẩn bị, chắc không được dám một thân một mình mang theo một đứa bé tiến lên đâu. Không sai, lần này tiếng bước chân không là người khác, chính là vừa rồi kia đi lại trở về nữ tử. Theo nàng tới gần, đại đao nam cũng phát hiện nàng, cả giận nói, là ngươi. Nữ tử cười lạnh, nhẹ tay nhẹ vỗ, đánh vào tiểu hài trên thân, đem hắn đưa đến trên một cây đại thụ, nói, ngươi phải cẩn thận. Tiếng nói rơi, kiếm quang lạnh, như độc xà trường kiếm bắn ra, chợt co lại chợt triển, nháy mắt cuốn lên hắn. Không có đoạn đao nam hỗ trợ, đại đao nam hiển nhiên không phải nữ tử đối thủ, chỉ 30 chiêu, trên người hắn liền bị mở ra một lỗ hổng. Đại đao nam sắc mặt cấp biến, cấp tốc lui lại, nhưng đằng sau tiếng xé gió cực vang, gọi hắn kinh hãi, thân thể lăn khỏi chỗ, có chút chật vật né tránh tiền hậu giáp kích. Nữ tử nhuyễn kiếm vắt ngang, lần nữa cuốn tới. Phúc. Một vòng huyết hoa, đại đao nam trên thân lại bị mở một cái lỗ hổng. Lúc này, hắn sợ hãi, trên mặt lộ ra một vòng sợ hãi. Đột phải, hắn nhãn tình sáng lên, trường đao ngăn cản nữ tử lúc công kích, thuận thế nhất chuyển, đến nữ tử phía sau, cũng phi tốc lướt về đằng sau. Nhìn hắn phương hướng, hiển nhiên là hướng về phía cây kia bên trên tiểu hải đi. Ngươi dám? Nữ tử khẩn trương, dưới chân một điểm, hoành không mà lên, trường kiếm bay vụ. Đồng thời, điểm điểm ngân mang cũng từ một cây đại thụ sau bắn ra, cùng trường kiếm đồng loạt đâm về nam tử. Nam tử a một tiếng, thân thể cưỡng ép uốn éo, đại đao trong tay đột nhiên ném hướng lên bầu trời, đinh một tiếng, đại đao đánh bay nhuyễn kiếm, chính hắn cũng hiện lên ngân châm, bay nào mà lên. Lâm Trường Sinh nhìn tình hình này, cánh tay khẽ nhúc nhích, muốn động thủ, nhưng liếc trong mắt, lại nhìn thấy nữ tử lộ ra một vòng ý cười, trong lòng lắc một cái, lại buông lòng xuống. A! Một tiếng kêu thảm, kia nhảy lên nhập giữa không trung nam tử đột nhiên lại rơi xuống, cả người đụng đập xuống đất, toàn thân run rẩy. Nữ tử cười khanh khách, dưới chân điểm nhẹ, phi thân đem hải tử ôm xuống, khen, nhi tử, làm tốt. Đứa bé kia trong tay, chính nắm lấy một chút ống, mà nam tử trên thân sáng loáng ngân châm, đang tới từ đó. Nhìn xem tiểu hải, Lâm Trường Sinh thở dài sau khi khó tránh khỏi kinh hãi, hắn mới bao nhiêu lớn, liền không chút do dự giết người, cái này u minh người, thực sự là cũng đúng, sinh hoạt tại loại này địa phương, tiểu hải tự nhiên cũng thụ ảnh hưởng. Đều nói trên giang hồ nguy hiểm nhất chính là nữ nhân tiểu hải, lời này quả nhiên không giả. Hắn đột nhiên có chút chán nản, vẫn rời đi. Giang hồ vốn là người giết người thế giới, nhưng tất cả mọi người trong lòng đều có một mảnh quang minh. Lâm Trường Sinh biết u minh hắc ám, nhưng hắn còn chưa thấy qua tiểu hải giết người, bây giờ nhìn thấy, tự nhiên tâm thần chấn động, nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được. Bất quá là một đoạn đường, hắn cũng liền khôi phục lại, trong lòng cũng không xoắn xuýt, ngược lại có loại không hiểu ý nghĩ. Tiểu hài giết người cũng không phải không đúng, giống Long Kiếu Mây như thế, tự nhiên đáng chết, mà nếu vừa rồi đứa bé kia, tựa hồ không nên. Lại hoặc là nói, hắn cũng không có lỗi gì. Đây chính là giang hồ, không phải sao? Giải quyết trong lòng tích tụ, Lâm Trường Sinh trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung, ngửa đầu nhìn xem mặt trời, chỉ cảm thấy ánh nắng nhu hòa, lộ ra một tia ấm áp. Cái này ấm áp cũng đem trên người hắn hàn ý xua tan. Thế nhưng là, tiếng rít đột nhiên tới, một vòng ngân quang từ đạo bên cạnh dốc cao phía trên nghiêng xuống phi đâm. Lâm Trường Sinh vừa muốn tránh ra, bên hai lại nghe được dây cung thanh âm, thân hình dừng lại, lại là không nhúc nhích. Thẳng đến mũi tên tới người, hắn mới như thiểm điện đưa tay, hai ngón tay kẹp lấy, liền đem bay tới mũi tên cầm trong tay, ngừng giữa không trung. Lúc đó, tiếng xe gió lại tới, hai đạo mũi tên tề sạng, mà một bóng người thì phi tốc hướng dốc cao mặt khác chạy đi. Lâm Trường Sinh cười lạnh, kẹp lấy mũi tên hai tay run một cái, mũi tên kích xạ mà quay về, cùng phóng tới hai đạo mũi tên thắt thân, đuôi tên bại xuống, tạo nên kinh lực, đem hai đạo mũi tên đánh lệch, tự thân thì như một vòng lưu tinh bắn về phía kia đi xa người. Đã nhập ra tùy tục, vậy thì thật là tốt lấy chút thu nhập thêm. Nhẹ trong tiếng nói, hắn thân ảnh dần dần nhạt đi, trong không khí lưu lại liên tục huyết ảnh, lần nữa hiện thân, đã lập thân người kia trước người, tiện tay đánh ra một trường. Nam tử kia kinh hãi, thân thể cưỡng ép ngừng lại, trong tay đại cung hướng phía trước vung mạnh, người mượn lực trở ra. Nhưng lúc này, phù một tiếng, không trung rơi xuống mũi tên trực tiếp thấu ngực mà qua. Hắn mở to hai mắt nhìn, vẫn mang theo một vòng chấn kinh cùng hối hận. Lâm Trường Sinh đi đến hắn thi thể trước, tay trái lắc nhẹ, mang theo một vòng nụ gió, tựa như một trường bàn tay vô hình ở trên người hắn vuốt ve một lần. Một vài thứ tự phát điều động ra, bị hắn từng cái cầm trong tay. Nhìn trong tay một chồng ngân phiếu, hắn cười nói, còn không ít đâu. Chưa xong còn tiếp. Chương 338, một đường giết tranh đấu, 3, đi tam điện, giết 5 người. Lâm Trường Sinh trên thân tựa hồ cũng bị kín một tầng sắc cơ, từ xa nhìn lại, khí chất cùng bản địa bách tính có mấy phần tương tự. Nhưng khi hắn ngẩng đầu, nhu nhu cười một tiếng, trên thân sát cơ nháy mắt nhạt đi, cả người trở nên nhu hòa, tựa như một tia nắng đầu nhập vào trong bóng tối, phá lệ dễ thấy. Hắn đi ở trong thành đại đạo bên trên, ánh mắt tùy ý quét mắt hai bên cửa hàng. Nơi này là hắn cái thứ nhất tiến vào thành trì. Đối trước đây mặt thị trấn, thành trì muốn lớn hơn rất nhiều, cũng càng hiển náo nhiệt, ngay cả trong không khí tràn ngập sát cơ tựa hồ cũng bị hòa tan mấy phần. Đi đến một nhà tiểu quán trước, hắn nhấc chân đi vào, ánh mắt quét qua, rơi vào mấy cái u minh đệ tử trên thân, lại cấp tốc chuyển di ánh mắt, đi đến không còn trước bàn, ngồi xuống. Hắn sờ lấy gương mặt, nhẹ giọng lẩm bẩm, còn tốt mang theo mặt nạ, không phải sợ sớm bị luyện u nữ tử kia tìm được. Ăn một vài thứ, hắn liền ra tử quán, trên đường phố tùy ý đi dạo. Cổ đại cùng hiện đại khác biệt, hiện đại rất nhiều nơi đều cùng loại, nói có mình đặc sắc, lại không có gì đáng xem. Cổ đại lại là thật có mình đặc sắc, không nói kiến trúc cái này rõ ràng nhất đồ vật, ngay cả ngôn ngữ, phục sức đều lộ ra khác biệt, mà một chút giống nhau đồ vật, đến cái này người khác nhau trong tay, cũng sẽ có khác biệt hiện ra. Nơi này hoa văn thật đúng là nhiều. Đi ra cửa hàng binh khí, Lâm Trường Sinh một mặt vẫn chưa thỏa mãn. Ở trong đó bán đồ vật, thật đúng là đủ loại a, không nói đao thương kiếm kích, kia cũng là cơ bản, rất nhiều kỳ môn binh khí, các loại ám khí, có thể nói cái gì cần có đều có. Có thể nói, cái này U Minh đem ám khí phát triển đến cực hạn. Đồng dạng, tiệm bán thuốc cũng giống vậy. Nơi này bán các loại độc dược, thuốc bổ thật sự là đến không hết. Đồng dạng dược liệu, lợi dụng khác biệt phối phương, liền biểu hiện ra không cần hiệu dụng. Tà đạo, ta cũng có thể chính a. Vạn sự vạn vật, trăm sông đổ về một biển, võ công cũng giống vậy, cứng rắn muốn đi phân cái gì chính tà, đạo phận, lại là rơi tầm thường. Liền nói cái kia dược tài, thuốc bổ tất cả mọi người thích, có thể bổ lớn giống nhau là độc. Độc dược tất cả mọi người chán ghét, nhưng dùng đối đồng dạng trị bệnh cứu người. Cái này nho nhỏ một chỗ kiến thức, gọi Lâm Trường Sinh tâm tư biến rồi lại biến, cảm khái không thôi. Đều nói đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường, cái này bốn phía du lãm một phen, quả nhiên mở mang nhiều hiểu biết. Vừa đi ra cửa thành, ánh mắt của hắn chính là co rụt lại, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia từ bên ngoài đi tới người áo đỏ bấy. Kia là một đám nữ tử, thân mang đỏ sẫm váy dài, là U Minh đệ tử. Nhưng gọi Lâm Trường Sinh để ý là, dẫn đầu nữ tử cho hắn một loại rất cảm giác quen thuộc. Nàng dù mang mạng che mặt, nhưng Lâm Trường Sinh rất khẳng định, nàng chính là Luyện U, tuyệt sẽ không sai. Lại gặp mặt, có lẽ là hiếu kỳ, có lẽ là nguyên nhân khác, vốn định ra khỏi thành tiếp tục đi đường Lâm Trường Sinh nhưng lại con người trở về trong thành. Hắn đi theo kia một đám nữ tử sau lưng, cùng các nàng trước sau tiến nhập một cái khách sạn, lặng lặng quan chú. Buổi chiều, Luyện U mang theo một đám nữ tử từ Bắc Môn ra khỏi thành, Lâm Trường Sinh cũng đi theo phía sau bọn họ. Các nàng đầu tiên là bên trên đại đạo, đi chừng trăm dặm, lại chuyển hướng một bên đường nhỏ, lại đi 30-50 bên trong, vượt qua một tòa dốc cao, nặng hơn đại lộ. Đi theo các nàng đằng sau, Lâm Trường Sinh nhìn về phía trước, thầm nghĩ, là, đây là đi hướng Thiên Sơn phương hướng. Hẳn là cái này Luyện Vũ trong tay cũng có Thiên Sơn lệnh không thành. U Minh là nơi này bá chủ, này một đám đệ tử xuất hành, trên đường tự nhiên không có nhiều như vậy đuôi mù ra hỏa. Nhưng là, chỉ cần có người dám động thủ, thực lực của người này tuyệt đối không kém. Liên tiếp đi 3 ngày, mắt thấy là phải ra U Minh phạm vi, Lâm Trường Sinh đột nhiên giật mình. Hắn nhìn xem hai bên đường cao ngất rừng cây, dẫm chân xuống, người nháy mắt tránh nhập một bên, cẩn thận gián đại thụ, chậm rãi tiến lên. Nhưng vượt qua cao điểm, đi ra U Minh địa giới, Lâm Trường Sinh đột nhiên ngừng lại, ánh mắt sáng rực nhìn về phía trước. Nơi đó, Luyện U một đám người cũng ngừng lại. Tại bọn hắn phía trước, một nam tử cao lớn lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn Luyện U một đám người. Chỉ nghe hắn thản nhiên nói, "Luyện U cô nương, ngươi là hậu bối, ta cũng không làm có ngươi, đem Thiên Sơn lệnh giao ra đi." Luyện U sắc mặt trầm xuống, không có đã từng yêu mị, giòn tiếng nói, "Tiền bối lời này quá mức. Tiền bối thân vị tiên tiên cao thủ, lại đến ăn cướp chúng ta bọn này hậu thiên hạ người, liền không sợ bị ta phái tiền bối truy sát sao?" Người kia hừ một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, "Lên trời đại 3 năm vừa mở, vì như thế cơ duyên, tuy là đắc tội ngươi U Minh lại như thế nào?" Bớt nói nhiều lời, "Ta biết các ngươi không chỉ một mặt Thiên Sơn lệnh, lưu lại một mặt, ta thả các ngươi quá khứ, không phải đừng trách ta không khách khí." Ha ha. Luyện U đột nhiên nở nụ cười, ôn nhu nói, "Tiền bối có yêu cầu, Luyện U tử không dám cự tuyệt. Chỉ là, cái này con đường phía trước còn xa, ai biết có người hay không lại ăn cướp chúng ta bọn này nhược nữ từ đâu. Tiền bối muốn Thiên Sơn lệnh có thể, lại cần hộ chúng ta một hộ." Nam tử lông mày lập tức nhíu một cái, ánh mắt lấp loé. Luyện U mỉm cười, trên mặt lại là đinh điểm nhi không sợ, cùng nam tử nhìn nhau. Ước chừng có nửa khắc đồng hồ, nam tử nhẹ gật đầu, nói, "Tốt. Quỷ sư đệ tử quả nhiên có lượng. Yêu cầu của ngươi, ta đáp ứng." Luyện U ánh mắt sáng lên, ôn quyền nói, "Đa tạ." Nàng tay áo hất lên, lúc này liền bắn ra một đạo tuyết tinh lệnh bài. Nam tử sắc mặt vui mừng, đưa tay chụp tới.
A!
Luyện U đột nhiên gọi một tiếng, con mắt trợn thật lớn. Nam tử giật mình, chào biến trưởng, hoành quyển kinh phong, người cũng lướt ngang mà ra. Thế nhưng là, hắn một phát bắt được lệnh bài, đầu cũng sau nhìn, nhưng đằng sau nơi nào có người? Không tốt. Nam tử quá sợ hãi, không đợi quay đầu, dưới chân lần nữa một điểm, về sau bay lượn. Nhưng hắn hay là chậm một bước. Trên trời, một trương tựa như trong suốt lưới vô thanh vô tức che đậy xuống dưới, hắn như đoán ra nam tử phương hướng, chính đem hắn che đậy vừa vặn.
A!
Nam tử lúc này kêu thảm một tiếng, đúng là liên phát lực đều làm không được, lập tức ngã nhào trên đất. Nơi xa, Lâm Trường Sinh kinh hãi, nam tử này là tiên tiên cao thủ, nhưng bị cái lưới này bao một cái, lại lúc này té ngã, làm sao có thể? Hắn trừng trong mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất lăn lộn nam tử, hắn tựa hồ rất thống khổ. Kia lưới, rốt cuộc là thứ gì? Một đạo thân mang hắc bảo thân ảnh chậm rãi từ một bên đi ra, trong tay hắn nắm một đầu dây nhỏ, chính ngay cả đến nam tử trên thân lưới lớn phía trên. Luyện U nhìn thấy người này, khanh khách một tiếng, xa xa bái nói, sư muội gặp qua đại sư huynh. Áo bào đen nam tử khẽ gật đầu, nói, sư muội hữu lễ. Thanh âm có chút non nớt, gọi xa xa nghe được Lâm Trường Sinh hơi kinh ngạc. Thanh âm này lại tựa như một thiếu niên. Luyện U niên kỷ không so với mình nhỏ, người này là Luyện U đại sư huynh, niên kỷ tuy là nhỏ hơn nàng, cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Lâm Trường Sinh âm thầm suy tư, trong đầu lại nghĩ tới cái kia cùng mình đánh một trận đỏ thấp bào nam nhân, tên kia niên kỷ nghĩ đến cũng không nhỏ, nhưng mặt mũi của hắn xem ra lại cực kỳ trẻ tuổi, cũng liền 20 tuổi bộ dáng. Nếu nói hắn 20 tuổi liền tiến vào tiên thiên, Lâm Trường Sinh lại là không tin. Điểm này tự ngạo, hắn vẫn phải có. Lúc này, áo bào đen nam tử lên tiếng nói, nhị sư đệ ở phía trước chờ các ngươi, chính các ngươi đi qua đi. Luyện U dịu dàng nói, vâng. Rất nhanh, một đám nữ tử liền đi. Đợi các nàng biến mất tại cuối tầm mắt, áo bào đen nam tử đột nhiên ngẩng đầu lên, nói, các hạ đã đến, liền ra đi. Bị phát hiện sao? Lâm Trường Sinh trong lòng kinh ngạc, trong đầu nhất chuyển, chậm bước ra ngoài. Đến chính diện, hắn cũng nhìn thấy áo bào đen nam tử dung mạo, người này xem ra có 30 tuổi bộ dáng, nhưng lông mày, tóc tất cả đều tuyết trắng, mặt dù non, lại cho người ta một loại tang thương cảm giác. Đây là bệnh trạng đẹp đi. Áo bào đen nam cũng đang đánh giá Lâm Trường Sinh, như hơi kinh ngạc, lại có chút giật mình, nói, các hạ thật là lợi hại thuật dịch dung. Lâm Trường Sinh cười cười, nói, các hạ nhãn lực đồng dạng bất phàm. Áo bào đen nam cười một tiếng, tay chậm rãi từ trong tay áo đưa ra ngoài, tay của hắn rất yếu ớt, xem ra có chút yếu đuối, nhưng khi hắn hơi vừa dùng lực, kêu rên tiên tiên cao thủ bị chia năm xẻ bảy lúc, Lâm Trường Sinh cũng đi theo trong lòng run lên, thật áp động. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm tấm kia gần như trong suốt lưới, trong lòng cực kỳ chấn kinh, cái này rốt cuộc là thứ gì? Vậy mà có thể lập tức liền để tiên tiên cao thủ mất đi lực phản kích. Chưa xong còn tiếp. Chương 339, một đường tranh đấu, 4, tay run một cái, trong suốt lưới tơ bị đại sư Minh thu nhập tay áo. Hắn bình tĩnh nhìn Lâm Trường Sinh, không hiểu hướng phía trước đi hai bước. Lâm Trường Sinh nhướng mày, thầm nghĩ, khoảng cách này, vừa vặn sao? Không tự chủ, hắn thân thể có một chút ngửa ra sau, nhưng ngay lúc đó, hắn liền ngừng lại động tác của mình, đem ngửa ra sau biến thành nghiêng về phía trước. Trên mặt treo một vòng như có như không tin tức. Hắn nói, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Áo bào đen đại sư Minh hít mắt, nói, tuyệt tiên. Ngươi đây. Lâm Trường Sinh cười nói, ngươi muốn biết tên thật hay là giả danh tự. Ngươi cũng biết, ta dịch dung, tự nhiên không muốn gọi đường người biết mình là ai. Nhưng nói cho ngươi giả, có chút băn khoăn.
Ha.
Đại sư Minh vui, gương mặt trắng nõn đột nhiên hồng nhuận lên, cho người ta một nháy mắt kinh diễm, gọi nhìn chằm chằm hắn Lâm Trường Sinh phía sau thẳng lên mồ hôi lạnh. Gia hỏa này, tiểu bạch kiểm cũng liền thôi, làm sao đỏ cùng cái nương môn đồng dạng. Lúc này, Tuyệt Thiên Đạo, nghe ngươi thanh âm, nhìn ngươi dịch dung hình dạng, niên kỷ cũng không lớn. Thật sự là không tầm thường, nam kỷ khinh khinh liền tiến vào tiên tiên cảnh giới. Lâm Trường Sinh nói, thật sao? Ta nhìn ngươi niên kỷ cũng không lớn. Ngươi là đang khen tán mình sao? Tuyệt Thiên yếu ớt thở dài, như yêu thương nói, ta không được. Ta 50 tuổi mới tiến vào tiên tiên, dù phản bản quy nguyên, từ đầu đến cuối lão một chút, không phải cái này 20 năm cũng sẽ không một mực không cách nào đột phá. Ngươi xem ra so ta trẻ tuổi, lại có cơ duyên như thế, sẽ so ta đi càng xa. Lâm Trường Sinh ánh mắt giật giật, nói, đột phá. Tiên tiên cảnh giới rất kỳ diệu a. Tuyệt Thiên nhìn xem hắn, ha ha chụp nhạc, nói, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Rất đột ngột, hắn thân thể một trận hư ảo, đột nhiên xuất hiện tại Lâm Trường Sinh trước mặt, trong tay như nhẹ nhàng một trường đánh tới. Lâm Trường Sinh sớm có đề phòng, cũng không ngoài ý muốn, lúc này đưa tay một trường, hai người trưởng lực một đôi, các lùi về sau, lại phi tốc tiến lên, giữa không trung liên tiếp đối ba trường. Lúc đó, Tuyệt Thiên đạo, để ta nhìn ngươi đến trình độ nào. Nói, một quyền ném ra. Quyền này kinh lực thật nặng, không chỉ có nặng, nó bao gồm lực đạo lại có loại biến ảo ngàn vạn cảm giác. Cùng hắn kình đạo đụng một cái, Lâm Trường Sinh liền cảm giác mình chân khí nháy mắt bị vô số loại khác biệt lực đạo tách ra. Hắn trong lòng giật mình, eo bốn éo, dưới chân phát lực, người đột nhiên thấp một tiết, một cánh tay quét ngang. Tuyệt Thiên cười ha ha một tiếng, người bồng bềnh trở ra. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Trường Sinh, lạnh nhạt nói, không nghĩ ngươi chỉ là mới tiến vào tiên tiên, có ý tứ. Lâm Trường Sinh trong lòng chấn động, hắn làm sao biết? Xem ra cái này tiên tiên nhất định có cái gì tiêu chí. Hắn nghĩ tới chân khí cùng tinh thần tương hợp, cái kia hẳn là giai đoạn thứ nhất, kia giai đoạn thứ hai đâu? Nghĩ đến Tuyệt Thiên vừa rồi quyền bên trong lực đạo, Lâm Trường Sinh biểu lộ đột nhiên quái dị. Hắn vừa rồi một quyền, có chút cùng loại thất thương quyền, nhưng hiển nhiên so thất thương quyền muốn lợi hại nhiều. Không đúng, kia căn bản cũng không phải là quyền pháp gì, mà là tùy ý một quyền. Nhưng cứ như vậy một quyền, lại đánh ra so thất thương quyền còn muốn phức tạp kinh đạo. Hắn như thế nào làm được? Dư vị vừa rồi một quyền, Lâm Trường Sinh ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tuyệt Thiên, nói: "Ngươi vừa rồi một quyền kia, là tiên tiên giai đoạn thứ 2 tiêu chí đi." Tuyệt Thiên đạo: "Không sai." Đổi đề tài, hắn nói: "Tiểu tử, không cần nói nhảm nhiều lời, nói cho ta, nhưng xa gia nhập ta U Minh địa, trở thành ta giáo hộ pháp." Lâm Trường Sinh con ngươi co rụt lại, toàn thân căng thẳng lên. Lại đột nhiên buông lỏng, hắn nở nụ cười, ha ha nói: "Tuyệt Thiên, không hổ là quỷ sư thông ngũ đệ tử. Thế nhưng là, ta muốn đi, ngươi lại có thể làm gì được ta đâu?" Tuyệt Thiên cười ha ha, trong tiếng cười, thân hình biến ảo, một người ba phần, trước tả hữu tam phương công kích mà tới. Lâm Trường Sinh thầm hừ một tiếng, dưới chân uốn éo, người như con toy xoay tròn, nháy mắt đánh ra ba trường. Ba 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 tiếng, Lâm Trường Sinh người bay ngược, Tuyệt Thiên thì bay nào mà lên, một đôi như là bạch ngọc nắm đấm lóe ra mông lung quang hoa, nháy mắt đánh ra phô thiên cái địa quyền ảnh, đem quanh người hắn hoàn toàn bao phủ. Lâm Trường Sinh liền lui liền đấu, mỗi một lần hắn đánh ra kình lực đều sẽ bị Tuyệt Thiên nắm đấm đánh tan, cũng may hắn một thân thần công, tại kình đạo Na Di phương diện xem như mọi người, cho nên cũng không biết không có thụ thường, chỉ là bị đè lên đánh, nhưng cũng biết quất. Đáng ghét. Thầm mắng một tiếng, Lâm Trường Sinh biết mình không thể xúc động, hắn yên lặng thôi động luyện tâm quyết, để cho mình bảo trì tuyệt đối lòng yên tĩnh, dưới chân phi tốc né tránh, song trưởng ngay cả đập, đánh ra liên miên bất tuyệt trưởng ảnh, không cho Tuyệt Thiên một cơ hội nhỏ nhoi. Giống như hắn nói, mặc dù hắn không có tiến vào tiên thiên cảnh giới hạ một giai đoạn, có thể nghĩ muốn đi, Tuyệt Thiên cũng đừng nghĩ lưu hắn lại. Nhưng hắn không có đi, hắn muốn biết tiên thiên cảnh giới giai đoạn thứ hai là chuyện gì xảy ra. Cho nên lần lượt cùng Tuyệt Thiên kinh lực va chạm, để cầu minh bạch hắn nắm đấm bên trong biến ảo ngàn vạn kinh lực là thế nào đến. Giao phong bên trong, Lâm Trường Sinh cũng chậm chậm tất cả lĩnh ngộ. Hắn nắm đấm bên trong mặc dù kinh lực hoàn toàn, nhưng cẩn thận thể ngộ, cũng chỉ có 5 cỗ khác biệt lực lượng, chỉ là 5 cỗ lực lượng lẫn nhau tổ hợp, lúc này mới có các loại khác biệt kinh lực. Nam, chẳng lẽ? Lâm Trường Sinh ánh mắt có chút lóe sáng, thầm nghĩ, là ngũ hành. Không đúng, hẳn là ngũ tạng. Mình ngũ cầm hí cũng rèn luyện ngũ tạng. Không đúng, vẫn là không đúng, cái này 5 cỗ lực đạo cùng thất thương quyền tuyệt đối khác biệt. Không phải là ngũ tạng sinh ra khí ngũ hành không thành. Trong lòng của hắn nhanh chóng chuyển động, dị vãng tu luyện võ học cũng chậm chậm hiện hiện trong đầu, các loại thuộc tính, lực lượng, tại hắn từng cái so sánh với nhau, nhưng cũng có một điểm nhận biết. Đột nhiên, Lâm Trường Sinh chỉ cảm thấy quanh thân hàn ý tăng nhiều, trong lòng của hắn một cái giật mình, lập tức ngưng tụ tâm thần, song trường xoay tròn, khuấy động bốn phía kinh lực, chống giống hình thành một cái vòng xoáy, lấy bản thân làm trung tâm, phóng lên tận trời. Tuyệt Thiên trong tay, một thật dài sợi tơ nếu có như nghĩ, nó tức mềm mại lại cứng rắn, mềm bây giờ là gió mà múa, cứng rắn lúc cắm thẳng vào vòng xoáy bên trong, đâm về Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh biết, cái này sợi tơ cùng kia lưới là đồng dạng, hắn dù không biết thứ này có cái gì bí mật, nhưng tốt nhất vẫn là không muốn gọi nó đụng phải chính mình. Vừa có này niệm, dưới chân hắn chớp động càng nhanh, quanh thân lực đạo cũng càng phát ra vững chắc, cả người đều tản mát ra ánh sáng mông lung, thật giống như bị khoác lên một tầng lồng ánh sáng, đem mình một mực bảo vệ. Hắc. Tuyệt Thiên cười lạnh, trong tay đột nhiên bao phủ ra ánh sáng màu đen, cũng cấp tốc kéo dài, chỉ một mấy mắt, hơi trắng bệnh trong suốt sợi tơ hóa thành màu đen. Đi cho đi. Đen nhánh sợi tơ tựa như mực nước, lập tức tán ra, đem Lâm Trường Sinh quanh người vô hình gió lốc nhuộm thành màu đen, lít nha lít nhít sợi tơ tựa như mạng nhện, lập tức liền đem bên trong Lâm Trường Sinh cho hoàn toàn bọc lại. Không tốt. Hắn chân khí bản thân cùng màu đen sợi tơ vừa chạm vào đụng, liền cảm giác thật giống như bị ăn mòn, cấp tốc tiêu hao. Lúc này hắn mới hiểu được, vì cái gì cái kia tiên thiên cao thủ không cách nào phản kháng. Mạnh mẽ như vậy ăn mòn chi lực, đừng nói cuốn tại trên thân người, liền là chân khí cùng nó đụng vào, cũng sẽ bị sinh sinh mà chết. Hắn biết không thể trì hoãn, răng ngà thâm cắm, khí kình đột nhiên bộc phát, quanh thân quang mang cường thịnh hơn, tựa như một cái thổi lên khí cầu, nháy mắt đem bốn phía màu đen cho chống lên. Nhưng rất nhanh, màu đen thít chặt, hắn phát ra chân khí chớp mắt liền bị nuốt sạch sẽ. Cho ta mở. Vang một tiếng, khí kình nổ tung, đem màu đen vạch ra một cái lỗ hổng, Lâm Trường Sinh người lóe lên, liền bật ra. Nhưng bên ngoài, áp lực vô hình vào đầu chụp xuống. Lâm Trường Sinh kinh hãi, trong đầu tự nhiên mà vậy xuất hiện vừa rồi kia tiên thiên cao thủ thảm trạng, con ngươi thít chặt ở giữa, kim sắc quang mang lóe lên, lực lượng vô hình nháy mắt liền xông ra ngoài. Thử. Rên lên một tiếng, Tuyệt Thiên động tác đột nhiên dừng lại, Lâm Trường Sinh ám đạo cơ hội tốt, người đột nhiên lăn một vòng, thoát đi lưới tơ phạm vi bao phủ, tay lưới trên mặt đất khẽ trống, nháy mắt bắn lên, hướng nơi xa chạy như bay. Tuyệt Thiên giận hừ một tiếng, dưới chân chấn động, phát ra ầm ầm tiếng vang, hắn hai co tay một cái, lưới tơ hấp tuyến bị hắn thu nhập trong tay áo. Nhìn xem Lâm Trường Sinh thoát đi phương hướng, sắc mặt hắn phi thường khó coi, nhưng lại có chút kinh dị nói, vừa rồi là lực lượng tinh thần, chuyện gì xảy ra? Hắn rõ ràng không có đột phá đến giai đoạn thứ hai, làm sao lại có mạnh như vậy lực lượng tinh thần? Chưa xong còn tiếp. Chương 340, ngay chân núi một bí ẩn khe núi bên trong, Lâm Trường Sinh toàn thân phủ kín lá khô, đem mình hoàn toàn giấu ở trên mặt đất, bên ngoài người đến, căn bản sẽ không nghĩ tới đó còn nằm một người. Hắn bình tĩnh lại tâm thần, chậm rãi vận chuyển thể nội chất lực, trong lòng không vui không buồn, trong đầu cùng Tuyệt Thiên đánh nhau tràn diện lần lượt chiếu lại. Thật lâu, mở mắt, nhìn xem đã đen kịt một màu bầu trời đêm, nói khẽ, ứng sẽ không phải sai. Tiên Thiên giai đoạn thứ 2 tu luyện chính là ngũ tạng ngũ hành. Mình ngũ cầm công hẳn là có phương diện này hiệu dụng, nhưng vì cái gì lâu như vậy, hoàn toàn không có cảm giác. Là mình tích lũy không đủ, hay là công pháp không đúng? Nói, ánh mắt hắn phản xạ ra kim quang, thoáng qua kim quang lại hoàn toàn thu lại, nhưng ở trên người hắn, như có một cô vô hình gió, đem đóng ở phía trên lá khô đều thổi lên. Kỳ diệu là, những cái kia lá khô từng cái phiêu phù ở trước người hắn, trên dưới lưu động, thật giống như bị thao túng. Hắn cười cười, nói, đây cũng là thu hoạch ngoài ý muốn. Tinh thần của hắn rất mạnh, tại vừa tiến vào tiên thiên cảnh giới lúc, lực lượng tinh thần của hắn hiển nhiên vượt qua tiên thiên cảnh giới bắt đầu cần cực hạn. Hiệp khách hành thế giới, hắn luyện tâm quyết lần nữa đột phá, hắn dù không biết mình ở vào cái gì nuôi giai đoạn, nhưng tuyệt đối là trong đó người nổi bật. Chỉ là đối với tinh thần lực, hắn vẫn luôn không có quá mức quan chú. Tại hắn trong tiềm thức, đây là tu tiên giả thủ đoạn, cùng võ giả tựa hồ có chút không hợp nhau. Nhưng cùng Tuyệt Thiên một trận chiến, để hắn tại trong nguy cấp bộc phát, ngưng tụ tinh thần của mình đối Tuyệt Thiên tiến hành xung kích. Cố lực lượng kia cũng không mạnh, nhưng lại để Tuyệt Thiên có hơi thất thần, cũng gọi hắn thuận lợi chạy ra. Chỉ điểm này, cái này tinh thần lực tác dụng liền không thể khinh thường. Mặc dù hắn không rõ giá kỳ bên trong đạo lý, nhưng hắn biết, tinh thần lực của mình từ tiến vào luyện tâm quyết 3 tầng về sau, liền phát hiện huyền diệu biến hóa. Trong đó đủ loại ảo diệu, cũng cần hắn tới thăm dò. Không phải sao, trên thân trôi nổi lá cây chính là hắn thu hoạch. Lúc này, hắn có thể như dị năng niệm lực ứng dụng tinh thần lực của mình. Thu hồi tinh thần lực, lá khô lần nữa bao trùm toàn thân của hắn. Hắn nhắm mắt lại, tinh thần lực chìm vào đến thể nội, theo vận chuyển chân khí. Một chút xíu quan sát mình quanh thân biến hóa. Chỉ là một phen dò xét xuống tới, hắn vẫn như cũ không cảm giác được cùng lúc trước biến hóa khác. Cái này gọi hắn có chút hữu dũ. Chẳng lẽ, hắn phỏng đoán không đúng. Một đêm thời gian rất nhanh liền qua khứ, trời vừa sáng, Lâm Trường Sinh liền đứng người lên, bay bước hướng Thiên Sơn phương hướng đi. Không đến nửa ngày, hắn liền đã nhìn thấy phiêu miểu trong mây sơn phong. Từ xa nhìn lại, cái kia liên miên sơn phong tựa như tiên cảnh, ưu mỹ mà hư ảo. Thở ra một hơi, Lâm Trường Sinh dưới chân khẽ động, lại phi tốc thu hồi lại. Hắn nghiêng người nhìn về phía một bên tiểu đạo, nơi đó một nam một nữ chính chậm rãi đi tới. Xa xa, hắn nhìn thấy hai người dung mạo, trong đầu hình tượng lóe lên, bật tốt lên, là bọn hắn. Hắn hơi kinh ngạc, người không có né tránh, mà là đứng ở nơi đó chờ lấy hai người. Rất nhanh, hai người liền quay lại, khi thấy đứng tại giữa lộ Lâm Trường Sinh. Hai người cũng là sửng sở. Nam tử nhíu mày, nói, các hạ là chạy tới lên trời đại sao? Lâm Trường Sinh cười cười, nói, không sai. Nam tử nói, tại hạ Ban Siêu, gia sư môn hạ lục đệ tử, đây là sư muội Liễu Liễu. Như tại hạ không bỏ, không bằng cùng hai người chúng ta cùng một chỗ đồng hành. Lâm Trường Sinh mắt sáng lên, trong lòng cũng là kinh ngạc một chút, gia sư, bọn hắn là Tuyệt Kiếm đệ tử. Hắn tâm tư nhanh chuyển, trên mặt mỉm cười nói, tốt, có thể cùng Tuyệt Kiếm đại nhân đệ tử đồng hành, là tại hạ phúc phận. Ban Siêu nói, các hạ quá khen. Mời, mời. Ba người sóng vai mà lên, đi tại trên sơn đạo. Lâm Trường Sinh câu được câu không cùng bọn hắn nghe ngóng lấy Thiên Sơn sự tình. Hai người cũng không giấu giếm, đem một vài cơ sở đồ vật đều nói, bất quá có một chút hai người không nói, Lâm Trường Sinh cũng không biết, lại là hắn chiếm cực đại tiện nghi. Thiên Sơn là Tuyệt Kiếm địa bàn, thân là Tuyệt Kiếm đệ tử, Ban Siêu bọn người ở tại nơi này giống như chủ nhân. Khách nhân đến, đối chủ nhân muốn khách khí mấy phần. Có thể nói, tiến vào Thiên Sơn không có nghĩa là ngươi an toàn, cái này con đường tiếp theo mới là chém giết tranh đấu trọng điểm, bởi vì muốn đi lên trời đài liền nhất định phải trải qua phía trước bảy ngọn núi, nơi đó đường nhưng có hạn, sớm mai phục tốt, có rất lớn cơ hội sẽ có thu hoạch. Cho nên mỗi đến lúc này, đều sẽ có thật nhiều người sớm chạy đến, mai phục tại bên cạnh, chờ đợi lấy những người khác mang theo Thiên Sơn lệnh mà tới. Dạng này, bọn hắn liền có thể cưỡng đoạt Thiên Sơn lệnh, tiến vào lên trời đài. Như Lâm Trường Sinh một người đi đường, hắc hắc. Tuy là hắn có thể bảo trụ Thiên Sơn lệnh, sợ cũng miễn không được một phen tranh đấu, nhưng hắn cùng Ban Siêu, Liễu Liễu nhị người đi cùng một chỗ liền khác biệt. Có hai người này tiếp khách, những cái kia muốn động thủ người liền sẽ suy nghĩ một phen. Bọn hắn sẽ nghĩ, người này cùng Ban Siêu, Liễu Liễu đi cùng một chỗ, hiển nhiên là bằng hữu. Như thế, kia là không thể cướp à, không phải đắc tội Tuyệt Kiếm đệ tử, Tuyệt Kiếm đại nhân sợ cũng sẽ không cho bọn hắn sắc mặt tốt. Thậm chí về sau hai người này trưởng thành, sợ cũng sẽ tìm bọn họ để gây sự. Về phần ngay cả hai người cũng giết, kia thuần túy là muốn chết ra thế giới này, đắc tội cảnh giới trường sinh cao thủ, ngươi liền đợi đến trở thành chuột chạy qua đường đi. Bọn hắn tùy ý một câu, tuyệt đối có vô số người khắp thế giới truy sát ngươi. Cho nên, Lâm Trường Sinh chiếm không nhỏ tiện nghi. Cùng nhau đi tới, hắn cũng không có thấy tranh đấu, là không biết điểm này. Nhưng khi hắn đi qua bảy ngọn núi, tiến vào tối cao rộng nhất sơn phong trước, hắn liếc mắt liền thấy rất nhiều một thân chật vật tiên thiên cao thủ. Lúc này, hắn mới giật mình tới. Bọn gia hỏa này, từng cái mang thương, hiển nhiên là lấy mạng đi liều. Nếu nói này tiên sơn phạm vi không có tranh đấu, Lâm Trường Sinh nhưng không tin. Chính hắn chẳng phải đánh một trận sao? Hắn có thể thuận lợi như vậy, hay là nhờ Ban Siêu, Liễu Liễu Phúc? Ý thức được điểm này, Lâm Trường Sinh đối với hai người nói, hai vị, tại hạ gia, lại không biết nơi đây nguy hiểm như vậy. Nghĩ đến, ta có thể thuận lợi đến nơi này, hay là hai người ban tặng, Lâm Mộ vô cùng cảm kích. Ban Siêu, Liễu Liễu đều cười cười, Ban Siêu nói, Lâm huynh khách khí. Chúng ta gặp nhau chính là duyên phận, không dùng quá mức so đo. Lâm Trường Sinh nói, đối hai tương lai nói, đây chỉ là việc nhỏ, nhưng đối Lâm Mộ đến nói, lại có thể là ân cứu mạng, há có thể không tặng. Nói thì nói như thế, nhưng hắn nhất thời cũng có chút do dự, không biết nên xuất ra cái gì tạ lễ tốt. Trong tay hắn, trừ chiếm được Trường Sinh Kim Trang võ công, cũng không có quá mức quý giá đồ vật. Lại nhìn lướt qua những cái kia chật vật không chịu nổi tiên tiên cao thủ nhóm, Lâm Trường Sinh cắn răng một cái, thầm nghĩ, không nói hai người có đáng giá hay không kết giao, chỉ bằng vào bọn hắn Tuyệt Kiếm đệ tử thân phận, đã làm cho đầu tư. Nghĩ đến chỗ này, hắn nói, hai vị, ta chỗ này có một tiên công pháp luyện thể, chính là ta ngoài ý muốn đoạt được. Nói, hắn không đợi hai người mở miệng, liền âm thầm truyền ngôn tự thuật. Ban Siêu, Liễu Liễu tinh thần đều là chấn động, nhưng hai người thần sắc lại không có gì biến hóa quá nhiều. Thân là tuyệt kiếm đệ tử, há lại sẽ không có thần công tuyệt học. Thậm chí có thể nói, Lâm Trường Sinh xuất ra công phu, có chút không vào mắt của bọn hắn. Lâm Trường Sinh cũng biết điểm này, hai người dù không có toát ra như vậy thần sắc, nhưng trong lòng khó tránh khỏi loại suy nghĩ này. Cho nên hắn lại nói, hai vị nhưng không nên coi thường bản này công pháp. Cái này Minh Ngọc công chỉ nhìn tựa hồ chẳng có gì ghê gớm, nhưng chỉ có tu luyện sau mới có thể chi kỳ diệu dụng. Này công ba tầng, một tầng so một tầng huyền diệu. Tại hạ có thể đi vào tiên thiên cảnh giới, này công liền có tác dụng rất lớn. Cái này một câu cuối cùng, gọi hai tâm thần người đều là chấn động, âm thầm hơi kinh ngạc. Ban Siêu nói, các hạ đưa lớn như thế lễ, quá mức quý giá. Lâm Trường Sinh khoát tay nói, cùng hai vị ân tình so sánh, không tính là gì. Ban Siêu, Liễu Liễu liếc nhau, cùng nhau ôm quyền nói, đà tạ. Ban Siêu lại nói, như thế, ta hai người sẽ không phải dậy, Lâm Minh, cáo tử. Lâm Trường Sinh gật đầu, đưa mắt nhìn hai người lên núi phòng, mình thì tuyển đầy đất, đứng ở chân núi, xa xa chờ đợi. Chưa xong còn tiếp. Chương 341, lên trời đài, một, chân núi có thật nhiều người, một chút quét tới, không sai biệt lắm, có trên trăm số lượng, mà lại trên đường núi còn thỉnh thoảng có bóng người chạy đến. Nơi này cũng đủ lớn, cho nên không hề có vẻ chen chúc, phản có chút thưa thớt. Lâm Trường Sinh từng cái quét mắt những người kia, đáng tiếc, hắn một cái cũng không biết. Tuyệt Tiên. Trong khắp ngóc ngách, Lâm Trường Sinh nhìn thấy Luyện Vũ cùng Tuyệt Tiên, kia một đám u minh đệ tử, cũng có chút dễ thấy. Tại hai người bên cạnh, còn có một người nam tử, xem ra rất tráng, thân thể có chút cao lớn, như rất gấu. Ba người bọn họ ánh mắt nhưng không có đặt ở Lâm Trường Sinh trên thân, mà là rơi vào bọn hắn đối diện. Lâm Trường Sinh nhìn lại, con mắt híp híp, đây là một người thư sinh khí nam tử, xem ra hơn 30 tuổi, nho nhã tu lãng, trên mặt lúc nào cũng treo một vòng cười khẽ. Nhìn áo quần hắn bên trên hoa sen, hẳn là Liên Hoa tông người. Nhìn một vòng, hắn phát hiện phần lớn người đều dịch dung, càng có một ít người trực tiếp mang một cái mặt nạ, đem dung mạo che đậy. Cũng đúng, nơi này chém giết cũng không ít, Thiên Sơn lúc không có việc gì, nhưng ra khỏi nơi này, liền không nói được. Nhất là ngươi giết nhầm người thời điểm, càng là phiền phức. Đại môn phái đều không giảng đạo lý. Chờ có hơn một ngày, đến tiếp sau lại tới không ít người, chân núi không sai biệt lắm tụ tập 200 người. Lúc đó, một tiếng chuông vang từ trên núi phiêu đãng mà xuống, ngẩng đầu nhìn lại, tiếng chuông tựa hồ đem đám mây đều thổi tán, lộ ra kia buồn bực mênh mang nhan sắc. Lâm Trường Sinh thở ra một hơi, ánh mắt quét mắt mọi người. Rất nhanh, liền có người động, một người dẫn đầu đi lên núi nói, những người khác rất tự nhiên đi theo phía sau hắn, dọc theo đường núi đi lên. Lâm Trường Sinh cũng đi theo trong dòng người, đi ước chừng 300-400 mét, đến một cốc đạo trước. Cốc đạo ngoài có một gian nhà tranh, nhà cổ trước bày một cái bàn, sau cái bàn ngồi một người, chính là Liễu Liễu. Người phía trước chính một vừa xuất ra Thiên Sơn lệnh đưa cho nàng, nàng cũng nhất nhất ghi chép. Đến Lâm Trường Sinh lúc, Liễu Liễu đối với hắn cười cười, nhắc nhở, ngươi là mới tới, cuối cùng dựa vào sau đi. Trước đây mặt là có một ít khảo nghiệm. Lâm Trường Sinh cảm kích gật đầu, thân thể một sai, liền tránh ra đám người, đứng ở một lần. Hắn nghiêng đầu nhìn xem cốc đạo, phát hiện người tiến vào bên trong thân thể đều lúc la lúc lắc, đạp trên bước chân, ngẫu nhiên tay sẽ bày động một cái, dường như đang tránh né cái gì. Đồng dạng, cũng có một số người lách mình đến một bên, lặng lặng nhìn xem người phía trước. Không lâu, phần lớn người đều thông qua cốc đạo, bên ngoài cũng còn lại một chút người, từng cái ngừng chân không tiến. Lâm Trường Sinh nhìn một chút, cái thứ nhất dậm chân đi vào cốc đạo bên trong. Vừa tiến đến, hắn tâm thần chính là chấn động, thân thể ưỡn lên thẳng tắp, hai mắt liếc nhìn hạ. Chỉ cảm thấy hai bên vách núi lít nha lít nhít, đều là vết kiếm. Sắc bén kiếm chính muốn phá bích mà ra. Đây chính là khảo nghiệm sao? Trong lòng hắn khẽ động, bình tĩnh lại tâm thần, cẩn thận đánh giá hai bên vách núi, dưới chân nhẹ giơ lên, bước ra một bước. Ông một tiếng, một vòng kiếm khí như phá bích mà ra, hướng hắn phóng tới. Hắn run lên trong lòng, thân thể lóe lên, lách mình tránh ra, cũng không muốn hắn cái này khẽ động, khiến cho hai bên kiếm khí phô thiên cái địa uy sái mà hạ. Không tốt. Dưới chân hắn chuyển động, hai tay bay múa, đánh ra từng đạo kinh lực, ngăn cản ở xung quanh người, cũng triệt tiêu lấy bốn phía kiếm khí. Cùng hắn nghĩ không giống, kiếm khí này cũng không cường đại, cùng hắn kình khí đụng một cái, liền biến mất. Cái này cũng gọi hắn nhẹ nhàng thở ra, phi tốc xông ra ngoài. Quay đầu nhìn thoáng qua cốc đạo, Lâm Trường Sinh thầm nghĩ, cũng không có a. Hắn suy nghĩ một chút phía trước những người kia động tác, nhìn không được lắc đầu, lẩm bẩm, những người kia bước chân hẳn là giống tại tiết điểm bên trên, hoàn toàn không kích phát kiếm khí. Xem ra, cái này cốc đạo nên là ngộ kiếm chi địa. Nhất thời, hắn có chút hối hận, gấp gáp như vậy làm gì? Thở ra một hơi, hắn âm thầm bình phục một phen tâm thần, dưới chân liền chút, nhanh chóng xuống tới, đi theo đại đội về sau. Tại phía sau hắn, cũng có một số người bỏ ra, hiển nhiên bọn hắn bắt đầu cũng không có dự liệu được cái này khảo nghiệm chân chính mục đích. Thủ cửa thứ hai chính là Ban Siêu, hắn nhìn thấy Lâm Trường Sinh, cũng là đối với hắn cười một tiếng, nhỏ giọng nói, Lâm Minh, ở ngươi may mắn. Hắn chỉ vào bên cạnh, nói, cầm thanh kiếm. Lâm Trường Sinh nhìn một chút, đều là một chút kiếm gỗ, cũng không phân biệt, hắn tùy ý cầm một thanh. Lúc này, Ban Siêu lại nhắc nhở, gia sư đặt chân tiên sơn trước, có kiếm si xưng hô. Hắn thân hình dừng lại, đối Ban Siêu cảm kích cười một tiếng, nhấc chân đi tới. Cửa này đồng dạng là cốc đạo, nhưng cùng phía trước khác biệt, cốc đạo bên trong cũng không để lại cái gì kiếm ý, ngược lại là lít nha lít nhít, rắc rối phức tạp vết kiếm. Đứng tại cốc đạo bên ngoài, hắn nhìn thấy những cái kia cầm kiếm gỗ người, múa kiếm mà đi, trong lòng dần có điều nộ ra. Từ đầu tới đuôi, những người này đều đuổi nghịch một bộ kiếm pháp, mà lại là ngâu hưng kiếm pháp. Mỗi một kiếm muốn ở trên vách tường lưu lại vết kiếm, hoặc cùng phía trên vết kiếm lặp lại, hoặc hoàn toàn mới khác, không thể cùng cái khác vết kiếm giao thoa. Nhìn minh điểm này, Lâm Trường Sinh nhẹ nhàng thở ra, hai mắt nhắm lại vừa mở, ẩn ẩn có kim quang lấp lóe. Đợi người trước mặt thoáng qua một cái, hắn cũng đạp đi vào, trường kiếm vận chuyển, ánh mắt đảo qua lúc, kiếm chiêu tùy theo mà âm thanh, vạch tại vách núi vết kiếm bên trong, không lưu một điểm vết tích. Cái này tựa hồ rất đơn giản, không đúng. Là phía trước đơn giản, bởi vì ngươi xem đến, nhưng đến đằng sau, liền phiền phức. Một bộ tùy hứng kiếm pháp, vốn không chư pháp, nhưng nơi này lại cố định chư pháp, cái này liền sinh sinh đánh gãy sự hăng hái của ngươi. Có lẽ bắt đầu người tương đối dễ dàng, bởi vì trống không chỗ rất lớn, nhưng cho tới bây giờ, đằng sau hai bên vách núi gần như không trống không, cái này gọi tăng thêm độ khó. Vừa mới, liền có một người thất bại, Lâm Trường Sinh cũng không muốn thất bại. Hắn ỷ vào luyện tâm quyết chi năng, gọi mình bảo trì quyết định kinh hãi, kiếm pháp lúc nhanh lúc chậm, đến đằng sau, càng là chỉ chậm không nhanh, nhưng chương pháp không loạn chút nào, phản dần hiện huyền diệu. Rất nhanh, hắn đi ra ngoài, trường kiếm trong tay hất lên, cắm vào phía trên trong vách núi. Tại phía sau hắn, một người mới nhìn thấy Lâm Trường Sinh chậm rãi động tác, ánh mắt sáng lên, cũng đi theo đi vào. Phía trước, dưới chân hắn bay tránh, kiếm quang bay múa, rất thuận lợi qua một nửa, nhưng ngay lúc đó thân hình dừng lại, kiếm pháp cực nhanh chuyển tới cực chậm, tựa như tiểu hài đùa nghịch kiếm, chậm rãi dùng kiếm tại trên dấu vết hoạt động, con mắt thì bốn phía chuyển động, tính toán phía trước vết kiếm phương vị. Thế nhưng là, hắn không phải Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh kiếm pháp là chậm, nhưng đó là kiếm pháp, là hắn căn cứ thái cực lý giải sử dụng, người này lại không hiểu thái cực, hắn chậm hoàn toàn đại loạn mình chư pháp. Dạng này kiếm pháp căn bản không phải kiếm pháp, chỉ là mù múa, làm sao có thể quá quan. Đúng một tiếng, trong tay người kia kiếm gỗ bẻ gãy, hắn kinh hãi. Người nào? Cốc đạo bên trên, một người lạnh lùng nhìn xem hắn, nói, không hợp cách. Người. Kia người thất kinh, toàn thân khí kình cổ động, nhưng cùng phía trên người ánh mắt một đội, khí chất chính là một đáp chế, mặt nghẹn đến đỏ bừng. Hắn rất hận hừ một tiếng, một thanh bỏ rơi trong tay kiếm gãy, bước nhanh đi trở về. Người phía sau gặp hắn kinh ngạc đều cười thầm, nhưng cũng kinh hãi không thôi. Rất nhiều người đều chưa từng phát hiện, cái này cốc đạo bên trong đã còn có người. Bất quá bọn hắn càng thêm khí muộn, hiển nhiên vừa rồi người kia biện pháp, rất nhiều người cũng nghĩ đến, nhưng cái này rõ ràng không được. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều do dự, cũng có không sợ, vẫn đi vào cốc đạo, cầm kiếm tiến lên. Phía trước, Lâm Trường Sinh đứng tại cửa thứ ba đường cáp treo trước, khẽ to mày. Cái này đường cáp treo hoàn toàn chính là phiến gỗ dựng, đừng nói một người trưởng thành, sợ là một đứa bé cũng vô pháp đứng ở phía trên. Khảo nghiệm kinh công à? Hắn nhìn xem người phía trước từng cái gần như đạp tuyết vô ngân đi qua, mình cũng không do dự nữa, đi đến phía trước. Chỉ là đứng tại đường cáp treo trước, hắn lại ngừng lại, ánh mắt nhìn dưới chân khảm ngay cả phiến gỗ, con ngươi thu nhỏ lại. Là khinh công. Hắn mỉm cười, ánh mắt dọc theo tấm ván gỗ cầu, chậm rãi hướng về phía trước. Chân nhẹ giơ lên, dẫm lên trên ván gỗ, thân thể một nghiêng, cái chân còn lại cũng thuận thế lại vượt một bước, thân thể trái ngược lại phải lệch, tựa như con lật đật, chậm rãi tiến lên. Rất nhanh, hắn đứng ở đối diện, nhanh chân mà đi. Cửa này, cực kỳ khinh công lại là bộ pháp. Ngươi như khinh công đủ cao, nhưng đạp tuyết vô ngân, tự nhiên có thể bước qua. Nếu ngươi tự hỏi không có loại này năng lực, kia cứ dựa theo trên ván gỗ quy luật tới đi. Những cái kia tấm ván gỗ mặc dù là dựng cùng một chỗ, nhưng tương liên chỗ lại có thể tiếp nhận một chút lực đạo, chỉ cần dẫm lên những tiết điểm này, tự nhiên là có thể tới. Cửa này cùng cửa thứ nhất đồng dạng, không chỉ có khảo nghiệm công phu của ngươi, cũng cho ra một chút ban thưởng, liền nhìn ngươi có phải hay không có thể xem hiểu. Chưa xong còn tiếp. Chương 342, lên trời đài 2, đứng ở đường cáp treo trước, Lâm Trường Sinh nghiêm túc lấy nhìn xem mặt cầu, trong đầu các loại tiết điểm từng cái thoáng hiện, hư vô bóng người dẫm lên trên, không ngừng tung bay biến ảo. Tại bên cạnh hắn, đi qua cái này đến cái khác người, cũng có người hiếu kỳ ngừng chân quan sát, nhưng lại rời đi. Đương nhiên, như hắn lưu lại người cũng có, dù sao có thể tới tiên tiên cảnh giới người đều không phải đồ đần, hắn phát hiện trong đó huyền bí, những người khác tử cũng có thể là phát hiện. Chỉ là đối so với cái kia người, Lâm Trường Sinh hiển nhiên càng theo ưu thế. Hắn khổng lồ tinh thần lực có thể gọi hắn đi qua một lần, liền nhanh chóng thôi diễn ra, đem hết thể nặng phát hiện mình náo hải. Như thế, trên cầu huyền diệu tự sẽ bị hắn từng cái khám phá. Thật lâu, hắn mở mắt, khen, tốt phức tạp bộ pháp, thật sự là bao quát vạn tượng a. Trên cầu bộ pháp, không thể so hắn lĩnh ngộ lăng ba vi bộ kém, thậm chí càng phức tạp hơn nhiều. Có thể nói, hắn lấy lăng ba vi bộ đi, có thể đạp trên tiết điểm thông qua mặt cầu, mà lấy cái khác bộ pháp, cũng giống vậy. Cái này trên cầu tiết điểm tạo thành bộ pháp, cơ hồ bao quát Lâm Trường Sinh biết tất cả bộ pháp. Nhưng cùng lúc, phía trên này cũng có một cái đơn giản nhất bộ pháp, đó chính là đạp tuyết vô ngân. Từ giản đến phồn, từ phồn về giản. Khinh công chính là dùng để đi, có thể đạp tuyết vô ngân, cái khác lại như thế nào biến hóa, thì có ích lợi gì đâu. Hắn lăng ba vi bộ cũng là như thế tới. Nơi này bộ pháp cũng giống vậy. Lĩnh ngộ điểm này, Lâm Trường Sinh không có quan khán, bung ra bước chân, thẳng hướng trên núi phóng đi. Đến cửa thứ tư, hắn hơi sững sờ, cửa này cửa ải, đúng là một người. Hắn nhìn đứng ở trong sơn đạo ước người kia, khẽ to mày, thầm nghĩ, cũng không phải là tiên tiên cảnh giới, chuyện gì xảy ra? Lâm Trường Sinh có thể nói là người cuối cùng, người kia nhìn thấy hắn, có chút ôm quyền. Nói, chỉ so với chiêu thức, không thể so nội công, mời. Lâm Trường Sinh giật mình, mỉm cười, nói, mời. Cũng chỉ làm kiếm, đơn giản một đâm. Người kia cũng không ngăn cản. Dưới chân nhất chuyển, thân thể nhanh tránh ra. Lâm Trường Sinh liền công ba kiếm, người kia liền lấp lóe ba bước, mỗi một bước đều vừa lúc né tránh công kích của hắn. Đến kiếm thứ tư, hắn cũng chỉ làm kiếm, chậm rãi một đâm. Hai người gai pháp nhìn như giống nhau, nhưng đầu ngón tay đụng vào thời điểm, người kia cánh tay dường như chuyển một chút, đầu ngón tay vào áo, lại gẩy lên trên, đâm thẳng Lâm Trường Sinh thủ đoạn. Biến hóa này cực nhanh, gọi người khó mà phản ứng. nhưng Lâm Trường Sinh cũng chưa từng ứng đối, chỉ là đầu ngón tay hạ quang, đâm cánh tay hắn. Người kia ánh mắt sáng lên, cùng Lâm Trường Sinh gần như đồng thời chuyển di chiêu thức. Lại đến, dưới chân hắn Nazi, cánh tay như gió, phi tốc công hướng Lâm Trường Sinh. Gặp hắn chiêu số, Lâm Trường Sinh cũng không né tránh, vô cùng một kiếm đâm thẳng. Như cùng vừa rồi không quá mức hai loại, coi như một kiếm này, gọi người kia mắt sáng lên, khóe miệng ngắc ngắc, như thật cao hứng như. Hắn chiêu số cực điểm biến hóa, xảo mặt ngàn vạn, bung ra bước chân, từ bốn phương tám hướng triển khai công kích. Mà Lâm Trường Sinh từ đầu đến cuối chính là vô cùng đơn giản một kiếm, đều gọi hắn không công mà lui. Đấu có 30 chiêu, thân thể của người kia dừng lại, kiếm thế tùy theo biến đổi, cả người như trầm ổn nặng nề. Hắn lần nữa một kiếm đâm về Lâm Trường Sinh. Một kiếm này cùng lúc trước kiếm pháp hoàn toàn khác biệt, chính là thường thường vững vàng một kiếm, đơn giản mà mau lẹ. Lâm Trường Sinh còn là đồng dạng kiếm pháp, chỉ là lần này, hắn cũng không phải là lại là vô cùng đơn giản một kiếm, mà là tại trong một tấc vuông cùng hắn không ngừng biến ảo kiếm chiêu, không phải ngươi công ta sơ hở, chính là ta đánh ngươi sơ hở, đều không sơ hở, kia tiểu đồng quy vô tận. Liên cùng lúc bắt đầu kiếm chiêu. Hai người đánh có 100 chiêu, kia người lập tức bước ra trở ra, ôn quyền nói, huynh đài chiêu số tinh diệu, mời. Lâm Trường Sinh đối với hắn nhẹ gật đầu, cất bước mà đi. Tại phía sau hắn, người kia hắc hắc cười không ngừng, nói, nghĩ không ra, lần này mới tới lại có một cái dùng kiếm hảo thủ, lại không biết có thể hay không phải sư phụ niềm vui. Lại đi 200-300m, hắn thấy phía trước không đường, hướng bên cạnh nhất chuyển, tiến vào một trong sân gốc. Trong gốc, mấy người tính toán, lọt vào hai tiếng đàn tựa như khiêu động tinh linh, thẳng vào nội tâm. Lâm Trường Sinh thở ra một hơi, nhấc mắt nhìn đi, lại là một nữ tử xếp bằng ở tảng đá lớn bên trong, lặng lặng đạn lấy đầu gối tiền cổ đàn. Lại nhìn những người khác, đều một mặt thỏa mãn chi sắc, bình tĩnh ngồi ở chỗ đó. Thế nhưng là, rất ít người, chỉ 7 người thôi. Hắn nhíu mày, đi đến một bình thạch trước ngồi xuống, tâm thần yên tĩnh, lắng nghe lên tiếng đàn. Tiếng đàn yếu ớt, như lẩm bẩm, như nhẹ nhàng, một nháy mắt liền xông vào trong đầu của hắn, gọi cả người hắn buông lòng xuống, thẳng tắp thân thể cũng có chút chìm xuống, trên khóe miệng câu, lộ ra một vòng an tường ý cười. Trong đầu, ấn tố tố âm thanh dung mạo tướng mạo từng cái thoáng hiện, nhi tử nghịch ngợm bộ dáng cũng xung ra, câu lên hắn đã lâu hồi ức. Thế nhưng là, mở to mắt, Lâm Trường Sinh trên thân khí thế biến đổi, cả người động thân mà lên, dọc theo cốc đạo, trực tiếp đi ra khỏi sân gốc. Đến cốc khẩu lúc, hắn thân thể có chút dừng lại, chuyển qua khứ, đối thân thể có chút ổn quyền, than nhẹ một tiếng, bước nhanh mà đi. Tiếng đàn mỹ diệu, lại thuộc trống rỗng, quá khứ đủ loại hết thảy, đã không thể hồi ức. Nắm chặt nắm đấm, ngậm miệng, hắn nói thầm, chỉ có đi lên phía trước, mới có tìm quay lại khả năng. Đạp trên bước chân, từng bước một tiến lên. Hắn tựa hồ đi rất dùng sức, nhưng nhìn một cái, hắn đi lại rất phiêu miểu, tựa hồ chỉ là thời gian trong nháy mắt, liền đã lên hơn trăm thước khoảng cách, đậu ở chỗ đó. Đây là cửa thứ 6. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, lại là một cái trong lương đình bảy biện một bàn cờ, mỗi cái tiến lên người đều sẽ buông xuống tam tử, sau đó trực tiếp đi qua. Lẽ ra cái này nên rất nhanh, nhưng sự thật lại vừa vặn tương phản. Những cái kia xem người, đều sẽ ngồi tại bàn cờ trước, nếu mày trầm tư, thật lâu không đi. Nếu không phải một bên có người nhắc nhở, sợ là ngồi lên một ngày đều thành chuyện thường. Trong lòng hắn hiếu kỳ, không phải là chân lung ván cờ không thành. Không đúng, nếu là chân lung, cái kia cũng sẽ chỉ đối người tò mò có lực hấp dẫn, nơi này nhiều người như vậy tốt cờ lại có mấy cái. Có lẽ, hay là cùng võ công có quan hệ. Trong lúc nhất thời, hán phi thường tò mò, trong đầu cũng nháy mắt nghĩ đến dịch kiếm đại sư Phó Thải Lâm người này. Hán dịch kiếm thuật chính là từ đánh cờ bên trong lĩnh ngộ, chấm dứt kiếm cảnh giới, thiên tư, lĩnh ngộ ra như thế một môn kiếm thuật, cũng là phải. Khả năng, hán lĩnh ngộ đồ vật so Phó Thải Lâm dịch kiếm thuật còn muốn lợi hại. Chơi dần dần đen, trong lương đình sáng lên ánh lửa, Lâm Trường Sinh đứng tại trong đội ngũ, buồn bực ngán ngẩm đánh giá cái này đến cái khác bóng người. Thời gian tại thời khắc này thật qua thật chậm. Rốt cục, mặt trời lại lộ ra đầu, một tia nắng vẩy vào đỉnh nghỉ mát bên trên, như vì đỉnh nghỉ mát mặc vào một tầng thật mỏng kim sa, bằng thêm hai phần cảm giác thiêng liêng thần thánh. Cùng với ánh nắng, Lâm Trường Sinh đi vào đỉnh nghỉ mát, ngồi tại bàn cờ trước. Hắn quét mắt trên bàn cờ đen trắng chi thế, hơi sửng sở, đây là vật gì? Trước mặt hắn, trên bàn cờ đen trắng tung hành, giao thoa một chỗ, thế nhưng là, đây cũng không phải là ván cờ. Căn bản là ngay cả một điểm quy tắc đều không có, tựa hồ người phía trước chính là tùy ý hạ, đem ván cờ hoàn toàn xáo trộn. Cái này, muốn nhìn cái gì? Nếu mày suy ngẫm, Lâm Trường Sinh ánh mắt không ngừng chuyển động, chấm dãi, hắn có một chút cảm nộ. Quy tắc? Đó là cái gì? Võ giả không phải liền là đánh vỡ quy tắc sao? Mình đã có điều nộ ra, làm gì lại vào trong vũ? Kỳ lộ, có thể giết địch chính là tốt đường. Có này nghĩ về sau, quanh người hắn khí thế trở nên sắc bén, tựa như một thanh lợi kiếm, chính muốn phá vỡ phía trước đen trắng chi thế, nhưng cầm lấy quân cờ lúc, cả người hắn lần nữa sử sốt, tay cũng ngừng giữa không trung, một thân khí thế tiêu sạch sẽ, chỉ có trên mặt mang một vòng mờ mịt. Hắn tự lẩm bẩm, nên hạ ở đâu? Không có quy tắc, không có đường đi, cái này cờ lại làm như thế nào hạ đâu? Trong lúc nhất thời, nhìn chằm chằm ván cờ hắn chỉ cảm thấy phía trước xuất hiện một cái lưới lớn, đem hắn gắt gao bao lại, không cho hắn mảy may đằng chuyển na gì không gian. Tay của hắn từ trên xuống dưới, mỗi lần muốn lạc từ lúc, lại vừa bất đắc dĩ nâng lên. Bởi vì kia rắc rối đen trắng lưới lớn bên trên, cơ hội hoàn toàn lạc từ không gian, còn lại chỉ là tử lộ. Ngay cả tìm đường sống trong chỗ chết cơ hội đều không có. Ngươi gọi hắn là tử, nhưng hắn thật không cách nào là tử. Nắm bắt quân cờ, Lâm Trường Sinh đầy người mồ hôi lạnh, thân thể run nhẹ nhẹ, trên tay cũng càng phát ra dùng sức, hảo hảo quân cờ bị hắn bóp thành mảnh vụn, một chút xíu bẩy trên bàn cờ. Chưa xong còn tiếp.